Chương 86, quá phát nổ chương 86, quá phát nổ cái gì? Lý Trần Phong lông mày trong nháy mắt bật chặt. Thông minh, ngươi yêu cầu này có lẽ quá qua hoang đường quá đáng. Cố Tiểu Hữu há lại cho ngươi như thế làm đủ. Hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Lý thí chủ nói quá lời. Thông minh bình chân như vậy, không nhúc nhích chút nào, chậm rãi nói, lão nạp cũng không làm nhục tâm ý Phật môn quảng đại, độ người hữu duyên. Nhưng hắn trải nghiệm một ngày tăng lữ sinh hoạt, cảm thụ Phật pháp hung lúc, đối với hắn tâm cảnh có thể có khác kích lợi. Đây là nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiền định. Còn nữa nói, hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, đem Lục Dương kiếm tông bài trừ bên ngoài, các ngươi tứ phương có khả năng được chia truyền thừa số định mức, chẳng phải là càng nhiều. Về phần ta Huyền Thiết tự, đối với Nam Cung Ly truyền thừa cũng không hứng thú. Chỉ cần ứng ta điều kiện này, truyền thừa mặc cho các ngươi xử trí. Lý Trần Phong lần này triệt để đã hiểu. Cuối cùng, này thông minh đều là muốn nhờ vào đó chuyện, hung hăng rơi Lục Dương kiếm tông mặt mũi, trả thù năm đó Thẩm Linh Phong kết xuống cửu án. Với lại, hắn nói lên điều kiện này, nhìn như nhằm vào cô An, kỳ thực đem mâu thuẫn tập trung tại Lục Dương kiếm tông trên người. Mà đối với Vô Tướng tông các cái khác tứ phương mà nói, đã văng ra Lục Dương kiếm tông, vậy quả thật có thể phân đến càng nhiều chỗ tốt. Do đó, chuyện này đối với Lý Trần Phong mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bất luận làm sao nhìn xem, đều là Huyền Tiên tự cùng Lục Dương kiếm tông có xung đột, mà hắn Vô Tướng tông cuối cùng ngược lại có thể được lợi càng nhiều. Lý Trần Phong trong lòng hơi động, liền vậy cất một cái đá đi Lục Dương kiếm tông tâm tư. Không lâu sau đó, Lý Trần Phong cùng Hứa Tố Tịch về tới chờ đợi bên người mọi người. Hai người sắc mặt đều có chút phức tạp, sắp sáng tuệ nguyên thoại, không sai một chữ mà thuật lại một lần. Sau khi nói xong, ánh mắt hai người đầu tiên là mang theo đồng tình liếc nhìn Cố An một cái, sau đó liền rơi vào sắc mặt xanh xám Tôn Dương Xuân trên người. Tôn Dương Xuân lồng ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên hít thở sâu mấy lần, mới cưỡng ép đè xuống quần quật lửa giận, âm thanh chém đinh chặt sắt. "Tốt, này Nam Cung Ly truyền thừa, chúng ta Lục Dương kiếm tông từ bỏ." Mấy cái kia đến từ thế lực khác nguyên đan cảnh đệ tử, giờ phút này đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Cố An. Ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tâm tình, có đồng tình, có tiếc hận, cũng có một tia không dễ dàng phát giác may mắn. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Cố An thân phận cùng ngâm nên, tuyệt đối không thể tiếp nhận bực này làm đủ. Kể từ đó, vị này mạnh nhất đối thủ cạnh tranh liền tự động bị loại. "Tiểu An." Tôn Dương Xuân quay người, nặng nề mà vỗ vỗ Cố An bả vai, giọng nói mang theo trấn an. "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, đều là tông môn thủ cũ liên lụy. Ngươi không cần có bất kỳ ngượng ngùng, càng không cần để ý kia hoang đường yêu cầu. Một tòa năm bước kiếm đạo đại tông sư truyền thừa mà thôi, ta Lục Dương kiếm tông còn không thiếu điểm ấy cơ duyên." Lý Giáng Đường lông mày cau lại, nhìn thấy Cố An bị nhằm vào, nàng tự nhiên khó chịu. Cố An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn tự nhiên đã hiểu Tôn trưởng lão che chở tâm ý, vậy hiểu rõ việc này căn nguyên không tại chính mình. Nhưng cứ như vậy trơ mắt bỏ lỡ gần trong gang tấc Nam Cung Ly truyền thừa, hắn thực sự không có cam lòng. "Đã ngươi Huyền Thiên tự bất nhân, có chủ tâm không cho ta Lục Dương kiếm tông tốt hơn." Cố An ánh mắt đột nhiên chậm chạp, một vòng quyết đoán chi sắc lướt qua đáy mắt. Hắn không do dự nữa, lập tức ở trong lòng cùng kiếm nương Khôi Dương câu thông. "Khôi Dương, không cần nhẫn mãi nữa, lập tức trả lời Cố kia triệu hoán cảm giác, cho ta đem Nam Cung Ly lưu lại truyền thừa, trực tiếp dẫn động." "Được rồi, chủ nhân, ta đã sớm không được." Khôi Dương kia tràn ngập hưng phấn cùng kích động âm thanh, lập tức ở Cố An chỗ sâu trong óc vang lên. Trên thực tế, tại ở gần tòa này kim đỉnh tự lúc, Khôi Dương liền rõ ràng cảm giác được, từ tự miếu chỗ sâu truyền đến một cỗ mãnh liệt, cùng nàng bản thể mơ hồ cộng hưởng triệu hoán cảm. Nay cùng ban đầu ở dưỡng kiếm trì lúc, dẫn động Nam Cung Ly kiếm bia xuất thế cảm giác không có sai biệt. Cố An sớm có suy đoán, Khôi Dương bản thể có thể cùng vị này sớm đã tọa hóa Ly Hỏa kiếm thánh Nam Cung Ly, tồn tại nào đó không muốn người biết liên quan. Lúc trước hắn hỏi Lý Giáng Đường về tông chủ cùng Huyền Thiên tự thù hận, cũng là cất lỡ như chí nghĩ. Như Huyền Thiên tự là chiếm lý một phương, hắn liền dự định ổn thỏa làm việc, không cho Khôi Dương tùy tiện dẫn động chuyển thừa, để tránh dẫn phát không thể khống hậu quả. Hắn vốn là như vậy kế hoạch. Nhưng mà, Huyền Thiên tự lại đưa ra nhường hắn đi làm hòa thượng. Mặc dù chỉ có một trời, nhưng Cố An vậy tự nhiên không thể nào tiếp nhận a. Nhà ai người tốt không có chuyện chạy tới làm hòa thượng. Với lại, này nếu đi, kia không ổn thỏa chính là ngày sau hắc lịch sử. Cố An thầm nghĩ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không theo lẽ thường ra bài. Huyền Thiên tự muốn cho ta cúi đầu, ta lại muốn để ngươi gà bay chó chạy. Khôi Dương, buông tay đi làm. Cố An ở trong lòng quát, xem ta đi, chủ nhân. Duy chỉ kiếm hình thái Khôi Dương, tâm niệm đột nhiên khẽ động, không còn áp chế, mà là chủ động, toàn lực đáp lại cô kia đến từ Kim đỉnh tự Đại Hùng Bảo Điện phương hướng mãnh liệt triệu hoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang, một tiếng nặng nề dường như sấm sét tiếng vang, đột nhiên tự xa xa Kim đỉnh tự khu vực hạch tâm vang tạc. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, nhất đạo tráng kiện vô cùng, thường ngực như dung nham loại xích hồng sắc của sáng, ngang nhiên từ Kim đỉnh tự Đại Hùng Bảo Điện nội bộ phóng lên tận trời. Cô sáng ẩn chứa bàng bạc mênh mông kiếm ý, dễ dàng sẽ rách kiên cố cung điện mái vòm, vô số gạch ngói đá vụn tứ tán bay ra. Giang giác, ầm ầm, đương theo lấy dợn người đứt gãy âm thanh, trang nghiêm to lớn Đại Hùng Bảo Điện lại bị đạo này đột nhiên xuất hiện cổ sáng từ nội bộ gắng gượng xé rách nó bạo. Vô số đạo tinh mịn mang theo nóng dực khí tức màu đỏ kiếm khí, như là mất đi khống chế núi lửa phun trào, từ sụp đổ trong cung điện hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn tung tóe. Không, của ta Phật tổ a, cháy mau! Mấy tên đang trong điện thành kính lao tự vật, bày ra cống phẩm tuổi trẻ tăng nhân, bị bất thình lình kịch biến sợ tới mức hồn phi phách tán. Trơ mắt nhìn nhất đạo kiếm khí bén nhọn giống như rắn độc hướng mình căn xé mà đến, phát ra tuyệt vọng kêu lên. Kim đỉnh tự bên trong, trong thiện phòng Minh Tuệ đại sư tại cổ sáng gọt lên trong nháy mắt liền đã phát giác. Hắn sắc mặt kỳ biến, thân hình như là tuấn di loại xuất hiện tại tự miếu vùng trời. Nhìn phía dưới một mớ hỗn độn, kiếm khí tung hoành đại hùng bảo điện. Nhất là tôn này bị xích quang bao phủ, đã vỡ vụn Phật tổ kim thân, hắn muốn rách cả mí mắt. A Di Đà Phật. Một tiếng ẩn chứa ngập trời tức giận Phật hiệu như là sư hống, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Thông minh sau lưng, một tôn kim quang vạn trượng, diễm quang cuốn lượn quanh nộ mục La Hán pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ. La Hán một tay kết ấn, hóa thành một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo chấn áp tất cả bàng bạc Phật lực, đột nhiên hướng kia tứ tán tàn sát bừa bãi màu đỏ kiếm khí chụp tới. Giang giác giang giác. Kia từng đạo kiếm khí bén nhọn, tại đây chỉ kim sắc Phật thủ phía dưới, phảng phất như gặp phải khắc tinh, bị hắn sinh sinh nắm bắt nắm chặt. Sau đó nương theo lấy một hồi làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn, bị gắng gượng bóp nát thành đầy trời xích điểm sáng màu đỏ, tiêu tán ở không trung. Đúng lúc này, thông minh phía sau La Hán pháp tướng đột nhiên quay đầu. Cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm con mắt lớn, như là hai ngọn đèn pha, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Gắt gao khóa chặt xa xa trong sân gốc, đồng dạng bị này đột phát tình hình cả kinh trận mắt hốc mồm Lý Trần Phong. Chương 87, cần mặt mũi chương 87, cần mặt mũi Lý Trần Phong. Giọng Minh Tuệ như là cửu lũ hàn băng, mang theo ngột ngạt đến cực hạn lửa giận, từng chữ nói ra, phảng phất muốn đem tên này nghiền nát. Ngươi này là gì? Ý? Trên mặt hắn cơ thể co quắp, mặt giận dữ. Chính mình rõ ràng đã nói đến rõ ràng, chỉ cần đem Lục Dương kiếm tông bài trừ bên ngoài, truyền thừa mặc cho bọn hắn lấy đi. Có thể quay đầu trong lúc đó, đối phương hình như lại thi triển không biết thủ đoạn, trực tiếp dẫn động truyền thừa. Còn hủy hắn kim đỉnh tự ngàn năm cổ tháp hoạch tâm đại điện, thậm chí tác động đến Phật tổ kim thân. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Cái này không phải chúng ta làm. Chúng ta cũng không biết có chuyện gì vậy. Lý Trần Phong giờ phút này là thật sự rõ ràng mà bối rối, hoàn toàn ở vào tình hình bên ngoài. Tại hắn thị rất trong, là Lục Dương kiếm tông người tức thời chủ động rời khỏi. Hắn đang chuẩn bị cùng còn lại người bàn bạc làm sao chia cắt truyền thừa đâu. Ai có thể nghĩ tới, một giây sau, Nam Cung Ly truyền thừa liền lấy một loại như thế cuồng bạo, như thế không giảng đạo lý phương thức, bị cưỡng ép dẫn động. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Lục Dương kiếm tông phương hướng, nhìn thấy đồng dạng vẻ mặt kinh sợ cô An đám người, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cũng căn bản là không có cách lý giải, đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Hắn không có chút nào cảm giác được Lục Dương kiếm tông bọn người trên thân có bất cứ dị thường nào linh lực ba động, càng không có phát hiện Khôi Dương động tác. Việc này tuyệt không phải Lý Mô gây nên. Lý Trần Phong cứng ngắc lấy ra đầu, cưỡng ép giải thích nói, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Hắn chỉ cái kia như cũ tại dâng lên màu đỏ kiếm khí, đem nửa bầu trời đều chiếu đỏ của sáng, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Minh Tuệ Hòa Thượng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu ta Vô Tướng Tông thật có loại thủ đoạn này, trước đó sao lại cần cùng ngươi bàn bạc kia rất nhiều? Minh Tuệ sắc mặt lạnh lùng như cũ như xương, nhưng ánh mắt bên trong ngập trời tức giận lại hơi khiêm tốn lại một tia. Hắn cũng không phải là ngu dốt hạng người, vừa rồi chỉ là liếc thấy Đại Hùng Bảo Điện bị hủy, Phật tổ kim thân bị hao tổn, nhất thời tức giận sôi sục, mất tập trung. Giờ phút này bị Lý Trần Phong điểm tỉnh, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực không hợp với lẽ thường. Lý Trần Phong đại biểu chính là Vô Tướng Tông, là chính đạo đỉnh tiêm thế lực mặt mũi. Bây giờ ma đạo thế lên, nhìn chằm chằm. Vô Tướng Tông tuyệt đối không thể vì một cái năm bước kiếm đạo đại tông sư truyền thừa, đều lựa chọn cùng là chính đạo kình trụ Huyền Thiên tự triệt để vạch mặt. Này không phù hợp Vô Tướng Tông nhất quán phong cách hành sự, cũng không phải trí giả gây nên. Đúng lúc này, một bên Hứa Tố Tịch giống như linh quang lóe lên. Nàng nhanh chóng lấy ra kia 9 cái ly hỏa thần kiếm ấn, nắm lòng bàn tay, giọng nói mang theo phòng đoàn nói: "Minh Tuệ đại sư, Lý trưởng lão, chư vị, các ngươi nhìn xem, có hay không có như vậy một loại khả năng? Cũng không phải là có người tận lực dẫn động, mà là này 9 cái ly hỏa thần kiếm ấn tề tụ sau đó, lẫn nhau khí cơ dẫn dắt, tại đạt đến nào đó điểm giới hạn, một cách tự nhiên. Kích phát Nam Cung Ly tiền bối sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau, mới tạo thành dưới mắt cảnh tượng như vậy." Lý Trần Phong nghe vậy, bận điệu gật đầu không ngừng phụ họa, nói cực phải. Nhất định là như thế. Nhất định là như thế a. Minh Tuệ ánh mắt kịch liệt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Hứa Tố Tịch lời giải thích này, nghe tới đúng là hợp lý. Nam Cung Ly dù sao cũng là năm bước kiếm đạo đại tông sư, hắn thủ đoạn quỷ thần khó lường. Tại nhà mình kim đỉnh tự bên trong mai phục xuống như thế chuẩn bị ở sau mà không bị lịch đại cao tăng phát giác, mặc dù khiến người ta kinh ngạc, lại không phải hoàn toàn không thể nào. Về phần hoài nghi Lục Dương kiếm tông, Minh Tuệ trong đầu xác thực rất nhanh lướt qua ý nghĩ này, nhưng ngay lập tức lại bị chính hắn phủ định. Lục Dương kiếm tông lần này tới trước nhân trung, Tôn Dương Xuân là sơ nhập pháp tướng. Mạc Thanh Thanh tuy là uy tín lâu năm pháp tướng nhưng tính tình nhảy thoát không giống có thể làm này bí ẩn sự tình, Lý Giáng Đường càng là hơn trẻ tuổi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tại Lý Trần Phong và uy tín lâu năm pháp tướng cảnh linh thức bao trùm dưới, thần không biết quỷ không hay làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kia cổ An Thiên Phú lại cao hơn, vậy cuối cùng chỉ là nguyên đăng cảnh, càng không khả năng. Nhưng vào lúc này, phía dưới kim đỉnh tự bên trong, lại là lưỡng đạo ngang ngược khí tức phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang rơi vào Minh Tuệ bên cạnh thân. Người tới là hai vị thân mang áo tăng màu vàng trung niên tăng nhân, dung mạo tầm thường, khí tức lại đều là không yếu. Chính là chấn thủ này tự hai vị khác pháp tướng cảnh cường giả, Minh Pháp cùng Minh Duyên. Trong đó thân hình hơi có vẻ cao lớn Minh Pháp hòa thượng, mang trên mặt kinh sợ, gấp giọng nói: "Minh Tuệ sư minh, Đại Hùng Bảo Điện." Đại Hùng Bảo Điện trong Phật tổ kim thân như bị tia xích quang kiếm khí tác động đến, đã vỡ vụn. Mặt kia cho tương đối bình thản, ánh mắt lại càng rõ rệt sâu thẳm, Minh Duyên thì tương đối bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua hiện trường mọi người, cuối cùng rơi vào Hứa Tố Tịch trong tay ly hỏa thần kiếm ấn bên trên, trầm giọng hỏi: "Minh Tuệ sư minh, nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? cô này hừng hực bá đạo kiếm ý là cái gì? Minh Tuệ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận tâm tình, chỉ hướng kia thần kiếm ấn, chậm rãi nói: là Ly Hỏa Kiếm Thánh, Nam Cung Ly. Này chín cái kiếm ấn, dẫn động hắn chẳng biết lúc nào lưu tại ta trong chùa truyền thừa. Nam Cung Ly truyền thừa, như thế nào tại ngã Phật kim thân như trong? Minh Pháp kinh ngạc nghẹn ngào, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngược lại là Minh Liên, sau khi nghe trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn chắp tay trước ngực, âm thanh trầm thấp kể rõ lên một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. A Di Đà Phật, kia Nam Cung Ly, năm đó cùng ta Huyền Thiên tự kết có ân oán. Hắn có một hảo hữu Chí Giao, chính là ma đạo trong nhân vật nổi danh, giết người không tính toán, nghiệp chướng sâu nặng. Sau bị ta Huyền Thiên tự một vị dạo chơi trần thế tiền bối thần tăng bắt giữ, niệm tu vi không dễ, chưa lấy hắn tính mệnh, chỉ phế bỏ hắn ma công, đánh vào chấn ma quật trong sám hối hối lỗi. Kia Nam Cung Ly lại không phân tốt xấu, chỉ luận tư nghị, cho là ta tự thương hắn hảo hữu, vì vậy mà cùng ta tự kết xuống oán hận. Đến tiếp sau càng là hơn nhiều lần gây hấn, mâu thuẫn càng sâu. Về phần hắn là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem truyền thừa đặt kim thân tượng vào trong, lại giấu giếm được ta tự lịch đại cao tăng dò xét. Minh Duyên chậm rãi lắc đầu, trên mặt vậy lộ ra hoang mang chi sắc. Như thế thủ đoạn, xác thực không thể tưởng tượng, bần tăng cũng không chi kỳ hảo diệu. Minh Tuệ im lặng, ánh mắt lần nữa chuyển hướng kia dần dần bắt đầu khiêm tốn màu đỏ của sáng. Chỉ thấy trong cột ánh sáng tâm, xích hồng quang mang như là sóng nước phơi phới. Mơ hồ trong đó, một đạo rưỡi trong suốt xích hồng sắc cánh cửa đang chậm rãi thành hình, tỏa ra cổ lão mà khí tức nóng bỏng. Bí cảnh thông đạo. Minh Tuệ thấp giọng do dự, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngược lại nhìn về phía sắc mặt phức tạp Lý Trần Phong, giọng nói khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Lý thí chủ, nguyên bản y theo giao ước, các ngươi lấy đi truyền thừa, ta Huyền Thiên tự không cho can thiệp. Nhưng tình hình dưới mắt khác nhau. Bởi vì Nam Cung Ly truyền thừa nguyên cớ, ta Kim đỉnh tự ngàn năm cổ tháp bị hao tổn, Phật tổ kim thân bị hủy, đây là thực sự thứ bị thiệt hại. Huống chi, nay truyền thừa vốn là tại ta tự cảnh nội phát hiện. Về tình về lý, ta Huyền Thiên tự đều cần phái người bước vào này bí cảnh tìm tòi. Về phần trong đó cơ duyên, tựa như ngươi vừa rồi nói, chúng ta đều bằng bản sự đi. Lý Trần Phong sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Trong lòng của hắn tự nhiên là một vạn không muốn. Nguyên bản kế hoạch phải hảo hảo, còn có thể mượn nhờ Huyền Thiên tự đá văng ra Lục Dương kiếm tông, tứ phương thế lực chia cắt chuyển thừa. Bây giờ tốt chứ, Lục Dương kiếm tông xem bộ dáng là đá không xong. Ngược lại lại thêm một cái thực lực mạnh mẽ Huyền Thiên tự muốn tới kiếm một chén canh. Vì, hắn Lý Trần Phong là muốn mặt mũi. Giờ phút này nếu là lại mở miệng cường điệu nhường Lục Dương kiếm tông rời khỏi, không nói đến Tôn Dương Xuân đám người sẽ phản ứng ra sao. Chỉ riêng cử chỉ này thân mình đều có vẻ vô tướng tông sợ Huyền Thiên tự, tướng ăn cũng quá mức khó coi. Truyền đi tất thành trò cười. Chương 88, mâu thuẫn, chiến trường chương 88, mâu thuẫn, chiến trường hắn đại biểu là vô tướng tông mặt mũi, tuyệt không thể được này bị người nắm cắn sự tình. Đem những thứ này quan hệ lợi hại tại trong điện quang hỏa thạch cân nhắc hiểu rõ, Lý Trần Phong đành phải đè xuống trong lòng không cam lòng. Hắn trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, cất cao giọng nói, Minh Tuệ đại sư nói có lý. Đã như vậy, vậy liền theo đại sư lời nói, chúng ta ngũ phương. A không, là sáu phe thế lực. Chúng ta các phái đệ tử đi vào, mỗi người dựa vào cơ duyên bản sự. Trong đám người, Cố An trên mặt duy trì lấy bình tĩnh, giống như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn sớm đã ngờ tới Lý Trần Phong sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vô tướng tông bực này đỉnh tiêm thế lực đại biểu, nặng nhất mặt cùng đại cục. Tuyệt không có khả năng tại trước mắt bao người, bởi vì e ngại Huyền Thiên tự mà làm ra rõ ràng thiên vị hoặc lùi bước cử động. Ở trong đó có thiếu, cũng không khó nghĩ đấu. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám nhường Khôi Dương buông tay làm, mà không lo lắng cho mình sẽ bị bài trừ tại bí cảnh bên ngoài. Bất quá, Huyền Thiên tự tất nhiên cũng muốn nhúng tay. Như vậy bước vào bí cảnh sau đó, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà cản trở chính mình đạt được lợi ích, điểm này dường như có thể đoán được. Cố An trong lòng âm thầm cảnh giác, chậm rãi lắc đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhanh, đạo kia trùng tiên màu đỏ của sáng triệt để tiêu tán, chỉ lưu lại một đạo hẹn cao ba trượng, rộng một trượng bán trong suốt xích hồng cánh cửa, lặng lặng mà lơ lửng tại giữa không trung. Chủ nhân, cô kia triệu hoán cảm giác, hình như trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Khôi Dương mang theo vẻ hưng phấn âm thanh tại Cố An trong đầu vang lên. Cố An ánh mắt khẽ nhúc đích. Nếu đúng như đây, một sáng bước vào bí cảnh, hắn liền có thể bằng vào Khôi Dương cảm ứng, thẳng đến mục tiêu mà đi. Này không thể nghi ngờ năng lực chiếm cứ cực lớn tiên cơ. Lúc này, Lý Trần Phong đã phi thân chí bí cảnh cửa vào trước, đưa tay phải ra, cẩn thận thăm dò vào kia xích hồng màn sáng trong, nhắm mắt cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát. Một lát sau, hắn thu tay lại, quay người mặt hướng mọi người, âm thanh mang theo một tia tiếc nuối. Này bí cảnh lối vào sắp đặt cực mạnh cấm chế, lực bài xích rất lớn. Chúng ta pháp tướng cảnh là quyết định không cách nào tiến nhập. Bất quá, tinh hà cảnh cùng nguyên đan cảnh lời nói, nên có thể thông hành. Lời vừa nói ra, Cố An trong lòng có hơi trầm xuống. Tinh hà cảnh cùng nguyên đan cảnh đều có thể bước vào. Chuyện này đối với hiện nay chỉ có nguyên đan cảnh tu vi hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái không hề tốt đẹp gì thông tin. Mà Minh Tuệ trong mắt lại là tinh quang lóe lên, trong lòng trong nháy mắt có so đo. Hắn bất động thanh sắc bí mật truyền âm cho bên cạnh Minh Pháp. Minh Pháp sư đệ, ngươi nhanh đi trong chùa, tướng tinh hà cảnh cùng nguyên đan cảnh trong, tu vi cao nhất, thủ đoạn mạnh nhất vài vị đệ tử gọi, để bọn hắn lập tức chuẩn bị bước vào này bí cảnh. Hắn dừng một chút, giọng nói chuyển thành lạnh băng, mang theo sáng tỏ chỉ thị. Nhớ kỹ, truyền ta cho bọn hắn. Bí cảnh trong thứ gì đó, bọn hắn năng lực cầm tới tự nhiên là tốt, lấy không được cũng không có cái gọi là. Nhưng hàng đầu sự tình là nghĩ trăm phương ngàn kế, cản trở Lục Dương kiếm tông người, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện đạt được chỗ tốt gì. Huyền Thiên tự tăng nhân phần lớn tu hành quân pháp, quyền ấn, Phật môn thần thông hoặc là rèn luyện cực hạn thể phách, hắn hữu sở trường kiếm đạo người. Với lại Phật môn công pháp tự thành hệ thống, lấy Phật pháp làm hệ tâm, cùng Nam Cung Ly vị này kiếm đạo đại tông sư truyền thừa con đường khác lạ. Bởi vậy, Minh Tuệ nội tâm kỳ thực cũng không mười phần để ý Nam Cung Ly truyền thừa thân mình. Hắn thời khắc này mục đích rất rõ ràng lại đơn nhất, tuyệt không thể nhường kia Lục Dương kiếm tông, từ đó đạt được chỗ tốt gì. Lục Dương kiếm tông bên này, Tôn trưởng lão, đã là như thế, vậy cũng chỉ có thể do ta cùng với Cố Chân truyền tiền đến. Một mực gìn giữ khiêm tốn Tôn Dũ lúc này tiến lên một bước, đối với Tôn Dương Xuân chắp tay nói, hắn là Lục Dương kiếm tông chuyến này duy nhất tinh hạ cảnh, không thể đổ cho người khác. Tôn Dương Xuân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt tại Tôn Dũ cùng Cố An trên người đảo qua, trầm giọng dặn dò, "Ừm, vạn sự cẩn thận. Bí cảnh trong, tình huống không rõ, lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng. Như gặp Huyền Thiên tự người, tận lực tránh đi, chớ có cùng với nó xảy ra xung đột không cần thiết." Hắn lời này, chủ yếu là nói cho Cố An nghe. Cố An tự nhiên đã hiểu Tôn trưởng lão lo lắng, chỉnh trọng gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ cẩn thận làm việc. Lý Trần Phong lúc này vậy đi tới, bắt đầu dần dần xác nhận các phương bước vào bí cảnh nhân tuyển. Hắn nhìn về phía Lục Dương kiếm tông bên này, hỏi, "Mùa Xuân lão đệ, các ngươi bên này là Cố tiểu hữu cùng vị này?" Hắn chỉ Tôn Dũ, không còn nghi ngờ gì nữa, đối nó cũng không quen thuộc. Tại hạ Tôn Dũ. Tôn Dũ trong lòng không khỏi có chút buồn bực, chính mình tại trong tông môn cũng coi là một hào nhân vật, đến nơi này lại giống như trở thành người trong suốt. "A, Tôn Dũ đạo hữu." Lý Trần Phong chỉ là tùy ý gật đầu, liền chuyển hướng nhà tiếp theo. Hắn nhanh chóng xác nhận Vô Tướng Tông, Hứa gia, Tiêu gia, Kiếm Điện các cùng với Huyền Thiên tự gấp rút triệu tập đến mấy tên tăng lữ nhân tuyển. Cuối cùng, lại cùng Minh Tuệ thương lượng hai câu, xác định tiến vào thứ tự trước sau. Hắn lúc này mới quay người, mặt hướng kia xích hồng sắc bí cảnh cánh cửa, cất cao giọng nói: "Bí cảnh cửa vào đã ổn định, chư vị, mời đi." Cố An sớm đã điều chỉnh tốt trạng thái, thể nội linh lực chạy chậm chậm chuyển, đem tự thân duy trì tại tốt nhất trình độ. Hắn đang muốn cùng Tôn Dũ cùng nhau khởi hành, bên hai lại truyền đến Lý Giáng Đường mang theo ân cần truyền âm: "Tiểu An, bí cảnh trong, thực tế phải cẩn thận Huyền Thiên tự người. Bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." "Ừ, ta biết rồi, đại sư tỷ yên tâm." Cố An khẽ gật đầu, truyền âm trả lời. Cho dù Lý Giáng Đường không nhắc nhở, hắn từ lâu đem Huyền Thiên tự liệt vào hàng đầu cảnh giác đối tượng. "Cố Chân truyền, chúng ta đi thôi, sau khi tiến vào như bị tách ra, tận lực theo sát ta, ta sẽ hộ ngươi chu toàn." Tôn Dũ rất có tinh thần trách nhiệm nói, lập tức quanh thân nổi lên linh lực hộ cháo, bước đầu tiên, bước vào xích hồng quang môn trong. Cố An hít sâu một hơi, không do dự nữa, theo sát phía sau, một bước phóng ra. Khu khu. Khu. Một hồi trời đất quay cuồng, giống như bị ném vào cao tốc xoay tròn cút thùng loại mãnh liệt cảm giác hôn mê sau đó. Cố An chật vật không chịu nổi mà từ một mảnh che kín cắt sỏi trên mặt đất dãy rủa lấy bò lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Này cái quỷ gì vậy truyền tống? Vậy quá thô bạo đi." Hắn nhịn không được thấp giọng phàn nàn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều nhanh muốn bị kia cuồng bạo lực lượng không gian cho chia rẽ, lục phủ ngũ tạng đều rời vị. "Chủ nhân, chủ nhân, người không sao chứ?" Thức hải bên trong đồng thời vang lên Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên ba vị kiếm nương tràn ngập lo lắng vội vàng hỏi. Còn tốt, không chết được." Cố An vận chuyển linh lực, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng cố kia cảm giác buồn nôn, lấy lại bình tĩnh, mới bắt đầu dò xét bốn phía. Tôn Dũ trưởng lão thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, này bí cảnh cửa vào truyền tống là ngẫu nhiên, sẽ đem người phân tán đến khác nhau địa điểm. Hắn giờ phút này vị trí nơi là hoàn toàn hoang lương nơi. Dưới chân là trắng xanh khô nước nham thạch to lớn, xung quanh đứng vững mấy chục cây tàn khuyết không đầy đủ, che kín phong hóa dấu vết màu xám của đá, con vẹo mà chỉ hướng u ám bầu trời. Trên mặt đất, giang khắp nơi lấy vô số đạo cực sâu khe rãnh. Nhìn xem kia dấu vết, cũng không phải là tự nhiên hình thành, càng giống bị cực kỳ sắc bén binh khí sinh sinh chém vào ra tới. Đây là, Cố An trong lòng giật mình, lông mày chăm chú nhăn lại. Nơi đây bất luận thấy thế nào, đều càng giống là một chỗ niên đại xa xưa, trải qua thảm thiết đại chiến chiến trường di tích. Khôi Dương, ngươi bây giờ còn có thể rõ ràng cảm giác được cố kia triệu hoán cảm sao? Phương hướng nhưng có biến hóa. Chương 89, Địa Hỏa Liên Hoa chương 89, Địa Hỏa Liên Hoa Cố An không dám khinh thường, cảnh giác cảm giác bốn phía có thể tồn tại nguy hiểm. Có thể. Chủ nhân, cảm ứng rất rõ ràng. Giọng Khôi Dương mang theo khẳng định. Triệu hoán cảm đến từ cái hướng kia, mặc dù khoảng cách dường như không gần, nhưng chỉ hướng rất rõ ràng. Nàng chỉ phương hướng, là mảnh này cột đá lâm chỗ sâu. Cố An nghe vậy, trong lòng qua loa bừng lòng. Chỉ cần có mục tiêu rõ rệt, vậy liền có đi tới phương hướng. "Tốt, vậy chúng ta đều theo ngươi cảm ứng đi. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nơi đây quỷ dị, cần phải cẩn thận." Hắn không dám ngự không phi hành, như thế mục tiêu quá lớn, dễ biến thành không biết nguy hiểm điểm ngắm. Chỉ có thể bằng vào thân pháp, tại đá lởm chẩm vãi thạch cùng to lớn cột đá âm ảnh ở giữa lặng yên không một tiếng động ghé qua. Ban đầu, đường xá coi như thuận lợi, cũng không gặp được cái gì tính thực chất nguy hiểm. Trên đường ngẫu nhiên cảm giác được một ít yêu thú ở phía xa hoạt động, Cố An đều ghi nhớ Tôn trưởng lão dặn dò, không có tùy tiện ra tay, mà là bằng vào cảnh giới đại thành tàng kiếm thuật hoàn mỹ ẩn náu tự thân khí tức, lựa chọn xa xa đi vòng tránh đi. Nhưng mà, tại cẩn thận đi về phía trước ước chừng sau nửa canh giờ, Cố An nhưng lại không thể không lần nữa dừng bước, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Hắn nhìn qua phía trước, có chút không xác định mà lần nữa hướng Khôi Dương xác nhận. "Khôi Dương, ngươi xác định cô kia triệu hoán cảm đầu nguồn thật là đệ tử?" "Cái chỗ kia." Hắn giơ tay chỉ hướng về phía trước. "Chỗ nào?" Thình lình đứng sừng sững lấy một tòa to lớn, toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm núi lửa. Ngọn núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm. Chỗ đỉnh núi to lớn miệng núi lửa còn đang không ngừng hướng ngoại phun ra mang theo gây mũi mùi lưu mình khói đặc, có thể vùng trời kia đều có vẻ tối tăm mờ mịt. Loan thoáng, thậm chí năng lực nghe được từ ngọn núi nội bộ truyền đến nặng nề như cự thú thở dốc loại tiếng quanh mình. Ngay tiếp theo dưới chân mặt đất đều tại có hơi rung động. Ầm ầm, lại là một hồi rõ ràng chấn động truyền đến, một cô nóng rực sóng khí xen lẫn cho bụi núi lửa từ miệng núi phun ra ngoài, quét sạch tứ phương. Ê, cái này, Thức Hải bên trong Khôi Dương dường như cũng có chút bối rối, âm thanh mang theo chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn khẳng định nói: "Chủ nhân, mặc dù nghe tới vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng này cố triệu hoán cảm giác, quả thực rất minh xác chỉ hướng tòa này núi lửa nội bộ." Nói đến phần sau, ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút niềm tin không đủ. "Chủ nhân, nếu không, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn, trước vòng quanh núi lửa dò xét một chút, hoặc là dứt khoát thay cái phương hướng xem một chút đi." Khôi Dương mặc dù đối với triệu hoán chính mình đầu nguồn tràn ngập tò mò, nhưng so sánh dưới, nàng lo lắng hơn Cố An An Uy. Núi lửa nội bộ nhiệt độ cao cùng cuồng bạo địa hỏa lực lượng, tuyệt không phải bình thường, hơi không cẩn thận chính là hài cốt không còn kết cục. Đương nhiên, nếu là tinh hạ cảnh, sinh mệnh tầng thứ trên phạm vi lớn thuế biến, liền có thể không sợ núi lửa nội bộ nhiệt độ cao. Cố An cau mày, ánh mắt chậm chạp đánh giá tòa kia núi lửa hoạt động, trong lòng đang phi tốc suy tư đối sách cùng mạo hiểm. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy kia không ngừng phun ra khói đặc cùng sóng nhiệt miệng núi lửa chỗ, không có dấu hiệu nào, đột nhiên bắn ra một sợi màu trắng khí lạnh. Kia khí lạnh như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách khói đặc, trên không trung nhất thời mà ngưng tụ không tiêu tan. Càng làm cho Cố An chấn động trong lòng chính là, ở chỗ nào lọ đột nhiên xuất hiện khí lạnh trung tâm, thình lình bao vây lấy nhất đạo mơ hồ bóng người. Có người từ núi lửa bên trong hiện ra. Cố An phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng, đem tàng kiếm thuật vận chuyển tới cực hạn. Khí tức quanh người trong nháy mắt thu lại đến gần như hư vô, thân hình giống như dung nhập bên cạnh một cái to lớn cột đá âm ảnh trong. Ánh mắt lại gắt gao tập trung vào đạo thân ảnh kia. Khí lạnh rất nhanh tản đi, lộ ra trong đó người hình dáng. Đó là một cái nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam tử, một thân bó sát người màu đen trang phục. Hắn vừa xuất hiện tại miệng núi lửa ngoại không trung, liền giống như nhịn gần chết, tham lam hút một miệng lớn không khí, trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình. Cuối cùng là đến phiên ta ra đây tiếp đồ vật, năng lực thật tốt hít thở không khí. Thanh niên mặc áo đen kia hoạt động một chút gân cốt, trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, âm thanh mang theo một tia mỏi mệt cùng phàn nàn. Chăm sóc địa phương quỷ quái kia địa hỏa liên hoa thật không phải là người làm việc khổ. Bên trong vừa nóng lại buồn bực, linh lực tiêu hao còn lớn hơn. Bất quá, vì năng lực mượn cơ hội này cùng thánh tử đại nhân đáp lên quan hệ, đọ sức một cái tiền đồ, lại khổ quá nhịn được. Hắn lắc đầu, dường như không muốn nghĩ nhiều nữa, thân hình chậm chậm từ miệng núi lửa hạ xuống. Hắn bắt đầu dọc theo chân núi khu vực lắc lư, ngẫu nhiên ra tay, đem một ít tiếp xúc quá gần núi lửa yêu thú chém giết. Một màn này, bị ẩn nút trong bóng tối Cô An toàn bộ hành trình để ở trong mắt, nghe vào trong tai. Thánh tử. Làm hai chữ này truyền vào trong tai lúc, Cố An trái tim đột nhiên giật mình. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà, liên tưởng đến bạn ảnh giáo vị kia nghe nói đã đúc thành âm dương thần thể. Để cạnh nhau ra hảo luôn muốn kiếm chống Vân Châu chính đạo đương đại thánh tử Lệ Vô Cứu. Nam Cung Ly lưu lại trong truyền thừa bí cảnh, làm sao lại như vậy xuất hiện cùng bạn ảnh giáo tương quan người? Cố An thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một cái cực kỳ không tốt suy đoán nổi lên trong lòng của hắn. Chẳng lẽ nói, chúng ta đi vào cái đó cửa vào, căn bản cũng không phải là cái gì bí cảnh cửa vào, mà là một cái truyền thống môn. Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên, lại bị hắn nhanh chóng phủ định. Không, không đúng. Nếu thật là như thế, căn bản là không có cách giải thích Khôi Dương vì sao từ đầu đến cuối cũng có được triệu hoán cảm. Này cảm ứng không giả được. Có thể là chỗ này bí cảnh tồn tại hai cái, thậm chí nhiều cái cửa vào. Một cái bị Nam Cung Ly tìm được, đồng thời bố trí manh mối chỉ dẫn, mà đổi thành một cái thì chẳng biết tại sao bị bạn ảnh giáo âm thầm nắm trong tay. Cố An trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, cố gắng làm rõ này phức tạp tình huống. Nhưng Nam Cung Ly tại sao phải làm như vậy? Hắn rốt cuộc có tính toán gì không? Tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi ban đầu đoán trước, trở nên khó bề phân biệt, nguy cơ từ phía. Bởi vì biến cố bất thình lình mà càng thêm cẩn thận Cố An, duy trì lấy tàng kiếm thuật trạng thái, lặng yên lui lại. Hắn dự định trước hơi cách xa một chút, tìm địa phương an toàn quan sát kỹ một phen lại nói. Có thể, cái kia nhân khẩu bên trong thánh tử cũng không phải là bạn ảnh giáo Lệ Vô Cứu, mà là người của thế lực khác cũng có nói. La Bình, cũng là thanh niên mặc áo đen kia, không còn nghi ngờ gì nữa đồng thời không nhận thấy được. Nhất cử nhất động của mình, thậm chí nói một mình, đều đã rơi vào bên thứ ba trong mắt. Tu vi của hắn là nguyên đan cảnh trung kỳ, cao hơn Cố An một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Cố An tàng kiếm thuật sớm đã tại ba vị kiếm nương nội quyển thức khổ tu truyền đạt mệnh lệnh đến cảnh giới đại thành, huyền diệu vô cùng. Chỉ cần không phải tinh hà cảnh tu sĩ tận lực dò xét, nguyên đan cảnh phạm vi bên trong, dường như rất khó có người có thể tùy tiện nhìn thấu hắn ẩn nấp. Kia La Bình lúc này chính đem chú ý đặt ở một đầu da lông như là thiêu đốt hỏa diễm loại dạ chư hình yêu thú. Ha ha, vận khí không tệ, đụng phải một đầu cháy rực chư. Hắn liếm liếm có chút môi khô khốc. Lựa này liệt chư chất thịt tại đê gia yêu thú trong là có tiếng non mịn ngon, đồng thời lại căng đầy đầy có giãn. Bất luận là nướng là hầm, đều là khó được mỹ vị, vừa vặn có thể cải thiện một chút mấy ngày liên tiếp khô khan ẩm thực. Trong tay hắn cầm một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, linh lực rót vào, thân kiếm run rẩy. Đang muốn tiến lên, chém xuống một kiếm đầu này cháy rực chư đầu lâu, tối nay thêm đồ ăn. Nhưng mà, ngay tại hắn kiếm thế đem phát không phát lúc. Chương 90, hoàng tước tại hậu chương 90, hoàng tước tại hậu ken. Một tiếng cực kỳ nhỏ kiếm ngân vang, giống như trực tiếp tại hắn sâu trong linh hồn vang lên. Thanh âm kia đến từ hắn phía sau âm ảnh trong. Nhất đạo xanh nhạt sắc, gần như trong suốt hư ảo kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy. Lợi nhận cắt đứt huyết nhục cùng xương cốt rất nhỏ tiếng vang, rõ ràng chuyển vào Cố An trong hai. La Bình trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thậm chí không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, một khỏa đầu lâu liền đã cùng cái cổ tách rời, mang theo một chùm ấm áp tiên huyết, cao cao ném đi mà lên. Cố An ở trong bóng tối, đột nhiên trợn to mắt, trái tim dường như lỗ hổng nhảy bổ. Vừa nãy, không phải hắn ra tay. Trong điện quang hỏa thạch, tại La Bình thi thể chưa trước khi té xuống đất, nhất đạo như quỷ mị thân ảnh màu trắng, như là đột nhiên xuất hiện loại, đứng bình tĩnh đứng ở cô kia vẫn phun trào ra tiên huyết thi thể không đầu bên cạnh. Người tới toàn thân bao phủ tại một kiện độc lớn, mang theo mũ trùm trường bào màu trắng trong. Thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí phân biệt không xuất thể hình. Không thấy hắn có bất kỳ rõ ràng động tác, La Bình trên mặt làn da lại như cùng bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Bắt đầu từng chút một cùng phía dưới cơ thể xương cốt bóc ra, chậm rãi hướng lên trôi nổi mà lên. Đúng lúc này, một tay từ bạch bảo trong cửa tay áo rôi ra. Đó là một đầu cực kỳ đẹp mắt thủ, trắng non con dài, đốt ngón tay rõ ràng. Cái tay này trên không trung dịu dàng câu điểm huy động, như cùng ở tại biểu diễn vô hình dây đàn. Theo động tác của nó, tấm kia bị hoàn chỉnh bóc xuống, còn mang theo dư ôn mặt người ra. Lại không trung tự động giãn ra định hình, cuối cùng hóa thành một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ da người. Cái tay kia nhẹ nhàng cầm bốc lên tấm này mới vừa ra lò mặt nạ da người, động tác ưu nhã đem nó bao trùm tại trên mặt của mình. Đúng lúc này, hắn nhanh chóng tháo xuống che lấp dung mạo mũ trùm, thoát khỏi vật dễ thấy rộng lớn bạch bảo. Sau đó, liền thuần thục từ La Bình trên thi thể cởi xuống bộ kia màu đen trang phục, rất nhanh mặc trên người mình. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, chẳng qua ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian. Làm tất cả hoàn thành, đứng tại chỗ, bất luận là dung mạo, thân hình, quần áo, đều đã cùng chết đi La Bình không khác nhau chút nào. Nếu không phải Cố An chính mắt thấy toàn bộ quá trình, hắn dường như muốn cho rằng, đứng chính là La Bình bản thân. Giờ phút này, hai lựa chọn rõ ràng bày tại trước mặt hắn. Một là tiếp tục cẩn nấp, yên lặng xem biến đổi, xem xét cái này người ngụy trang sau đó phải làm cái gì. Có thể năng lực tìm hiểu nguồn gốc, hiểu được càng nhiều về nơi đây bí mật. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem quyền chủ động giao cho đối phương, tràn đầy sự không chắc chắn. Hai là, ngay lập tức hiện thân, lấy lôi đình thủ đoạn bắt giữ cái này ngụy trang thành La Bình người. Nếm thử từ trong miệng, ép hỏi ra tin tức có giá trị. Cái lựa chọn này mạo hiểm lớn hơn, có thể ngay lập tức bại lộ tự thân, nhưng cũng có thể đạt được cực kỳ trọng yếu tình báo, đánh vỡ trước mắt mê vụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố An trong mắt liền hiện lên một vòng quyết đoán chi sắc. Yên lặng xem biến đổi quá bị động. Tại đây nguy cơ từ phía không biết môi trường trong, nắm giữ quyền chủ động cực kỳ trọng yếu. Tâm niệm cố định, Cố An không do dự nữa. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy tàng kiếm thuật ẩn nấp trạng thái, tay cầm bảo kiếm, đem tự thân khí tức đều thu lại. Bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về kia cái vừa mới hoàn thành ngụy trang La Bình tới gần. Cảnh giới đại thành tàng kiếm thuật hiệu quả sát thực nổi bật, có thể xưng đánh lén tiềm hành không có con đường thứ hai. Cố An một mực tới gần đến khoảng cách mục tiêu không đủ 10 mét chỗ, đối phương dường như mới mơ hồ phát giác được một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Thân hình hơi ngừng lại, theo bản năng mà muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, đã quá muộn. 10 mét khoảng cách, đối với một tên nguyên đan cảnh kiếm tu mà nói, cùng mặt đối mặt không cũng không khác biệt gì. Nhất là tại đối phương tâm thần vừa mới thư giãn, chưa hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu nháy mắt. Cố An thân hình giống như quỷ mị bạo khởi. Hắn không có rút kiếm, mà là đem lực lượng toàn thân rót vào trong tay phải nắm chặt trên vỏ kiếm. Lấy sao thay mặt côn, mang theo một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió. Tinh chuẩn vô cùng hung hăng đánh tới hướng La Bình sau gáy. Bang! Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Cố An đối với khống chế lực đạo kỳ diệu tới đỉnh cao. Một kích này đủ để cho một tên nguyên đang cảnh trung kỳ tu sĩ trong nháy mắt hôn mê, nhưng lại sẽ không đả thương cùng với căn bản, dẫn đến lập tức mất mạng. Kia La Bình bị đòn nghiêm trọng này, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh hãi. Lập tức ý thức liền nhanh chóng chìm vào hắc ám, thân thể mềm mềm hướng nghiêng về phía trước đảo. Cố An tay mắt lênh lẹ, tay trái như thiểm điện nô ra, nắm ở đối phương muốn hể bại trên mặt đất thân thể. Nhưng mà ngay tại cánh tay của hắn tiếp xúc đến đối phương vòng eo trong nháy mắt, lòng bàn tay truyền đến cái chủng loại kia dị thường mềm mại mà đầy có giãn xúc cảm, nhường trong lòng của hắn mãnh kinh. Cái này xúc cảm tốt đạn, không đúng, là thật mềm. Cố An trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng giờ phút này tình hình khẩn cấp, dù không được hắn suy nghĩ nhiều, tay phải hắn vẫn như cũ nắm chặt vỏ kiếm đề phòng, tay trái nắm ở đối phương cánh tay, đồng thời phân ra một sợi linh lực như là vô hình xiềng xích loại nhanh chóng quấn lên đối phương vòng eo cùng tứ chi, đem nó triệt để chế trụ. Lập tức dưới chân hắn phát lực, mấy cái nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn lên xuống, liền dẫn cái này hôn mê tù binh biến mất tại đá lởm chởm thạch lâm trong, cách xa tòa kia núi lửa. Một lát sau, một chỗ bị Cố An lấy kiếm khí tạm thời mở ra, ở vào to lớn bên dưới vách đá phương ẩn nấp trong sân động. Văn Nhân Tiến từ sau não trước truyền đến kịch liệt thống khổ trong từ từ tỉnh lại. Nàng đầu tiên là trong lòng run lên, lấy là hành động của mình bại lộ, thất thủ bị Vạn Ảnh giáo người bắt được. Một cố quyết tuyệt tâm ý trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng không chút do dự liền muốn nghịch chuyển thể nội linh lực, đánh gãy tự thân tâm mạch, để tránh chịu đục đồng thời tiết lộ bí mật. Ồ, như thế quả quyết muốn bản thân kết thúc. Một cái trong bình tĩnh mang theo một chút kinh ngạc trẻ tuổi giọng nam ở một bên vang lên. Đúng lúc này, một cỗ tinh thuần mà kiếm khí bén nhọn cách không điểm tới, tinh chuẩn xâm nhập kinh mạch của nàng. Trong nháy mắt đưa nàng vừa mới nhấc lên cỗ kia tự bị linh lực cưỡng ép chấn áp. Ngươi. Văn Nhân Thiến đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh lẽo như là hai thanh đao, hung hăng đâm về đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Đó là một cái thân mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, giờ phút này chính biểu tình bình tĩnh nhìn nàng. Trong mắt nàng thiêu đốt lên xấu hổ giận dữ cùng tức giận hỏa diễm, cố gắng dãy rủa, lại phát hiện thân thể bị cấm chế trói buộc, không thể động đậy. Không cần uổng phí sức lực. Cố An nhàn nhạt mở miệng, không có phát hiện trong cơ thể ngươi đã bị ta gieo cấm chế sao? Trừ phi ta tự mình khởi ra, hoặc là có tu vi cao hơn nhiều ta người ra tay, bằng không ngươi đều an ổn đợi đi. Hắn dừng một chút, trực tiếp cắt vào chính đề. Nói một chút đi, ngươi là ai? Ngụy trang thành bộ dáng kia, chui vào nơi đây, đến tột cùng muốn làm gì? Văn Nhân Tiến nghe vậy, chỉ là lạnh lùng liếc cô An một chút, lập tức quả quyết mà nhắm mắt lại, bày ra một bộ cự không hợp tác mặc cho xử trí tư thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng hoàn toàn không cùng cái này hư hư thực thực vạn ảnh giáo người bắt được người giao lưu dự định. Ngươi tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm. Cô An gặp nàng bộ dáng này, suy nghĩ một lúc, cảm thấy có cần phải cho thấy một chút thân phận, như vậy có thể mở ra cục diện. Ta cũng không phải là vạn ảnh giáo người. Chương 91, không hài hòa. Chương 91, không hài hòa. Văn Nhân Tiến đóng chặt mi mắt có hơi chấn động một cái, lập tức lần nữa mở ra. Trong sơn động quang tuyến tối tăm, nhưng đối với nguyên đan cảnh tu sĩ thị lực mà nói, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Lần này, nàng nghiêm túc đánh giá đến Cố An gương mặt. Nhìn một chút, nàng cặp kia nguyên bản tràn ngập lạnh băng cùng quyết tuyệt con ngươi, từng chút một mà trừng lớn. Trong con mắt, dần dần bị một loại khó có thể tin vẻ kinh ngạc chỗ tràn ngập. Ngươi là Cố An? Cái đó tại trên đoán kiếm đại hội, nhất kiếm chém giết Ngụy tông sư Lục Dương kiếm tông Cố An. Thanh âm của nàng vì kinh ngạc mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ồ, lần này đến phiên Cố An kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng danh tiếng của mình đã lớn đến loại trình độ này. Đối phương lại năng lực chỉ dựa vào khuôn mặt liền đem chính mình nhận ra. Đúng, ta chính là Cố An. Hiện tại, ngươi có thể tin tưởng, ta cũng không phải là vạn ảnh giáo người a. Không, không đúng. Văn Nhân Tiến lại đột nhiên lắc đầu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên. Theo tình báo, Cố An đúng là Lục Dương kiếm tông người không sai. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đây, cái thuộc về vạn ảnh giáo bí cảnh trong. Cho nên, ngươi là dịch dung trở thành Cố An bộ dáng. Nàng tự nhủ phân tích, lập tức lại bản thân phủ định. Chờ một chút, cũng không đúng. Nếu như muốn mê hoặc ta, lựa chọn một cái lại càng dễ thủ tín tại người, chẳng phải dẫn nhân chú mục thân phận chẳng phải là tốt hơn? Lựa chọn Cố An kiểu này một chút đều dễ dẫn tới hoài nghi cùng dò xét thân phận, suy luận trên căn bản nói không thông. Nàng triệt để mê mang, lông mày dường như vặn trở thành kết. Xem xét Cố An mặt, lại xem hắn kia bình tĩnh ánh mắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết là có hay không nên tin tưởng người thiếu niên trước mắt này. Cố An, hắn nhìn đối phương bộ kia xoắn xuýt hoang mang bộ dáng, trong lòng có chút im lặng, nhưng cũng lời nhắc lại nhiều làm miệng lưỡi giải thích, có đôi khi hành động so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng lấy bên cạnh không trùng, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một đóa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn mỹ lệ cùng nguy hiểm liên hoa, tại mờ tối trong sơn động đống nhiên nở rộ. Đó cũng không phải xích hồng sắc hỏa liên, mà là cánh hoa bảy biện ra một loại thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bệnh băng liên hình thái. Cực hạn băng hàn cùng cực hạn hương vực, bắn ra sát na phương hoa, lộng lẫy đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ thuần túy khủng bố sát ý, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập tất cả sơn động. Một kiếm này, chăm chú nắm lấy Văn Nhân Tiến hô hấp cùng nhịp tim. Vì nàng gặp qua một kiếm này, không phải tận mắt nhìn thấy, mà là thông qua ghi chép đoán kiếm đại hội Cố An ra tay lúc lưu ảnh thạch. Cho nên nàng vô cùng rõ ràng còn nhớ, chính là này kinh diễm vô song, nhưng lại khủng bố đến làm cho người run rẩy nhất kiếm. Tại trên lôi đài, như là nghiền chết một con run dế loại, dễ dàng chém giết một tên có bị cảnh giới tông sư người trong ma đạo. Nói cách khác, Văn Nhân Tiến bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia trừng lớn trong đôi mắt tràn đầy không có gì sánh kịp kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nàng nhìn chằm chằm Cố An, âm thanh vì kinh ngạc mà mang theo một tia run rẩy. Ngươi thật là Cố An? Cái đó Lục Dương kiếm tông Cố An? Ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ta vì sao ở đây? Vấn đề này dường như dâu ria. Cố An nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói trầm ổn. Hiện tại, mời ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi là ai? Chui vào nơi đây mục đích đến tột cùng là cái gì? Còn có, ngươi đại biểu cái nào một phương thế lực, lại là thông qua loại nào đường tắt bước vào chỗ này bí cảnh? Văn Nhân Thiến trên mặt kinh sợ chưa hoàn toàn rút đi, ánh mắt bên trong vẫn lưu lại một tia thoáng như trong ngộng khó có thể tin. Nàng dù thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại sẽ ở này vạn ảnh giáo không chế hạch tâm bí cảnh bên trong, gặp được vị này danh chấn Vân Châu, vốn nên ở xa ở ngoài ngàn dặm chính đạo thiên tiêu. Cảm giác này, dường như tại địch quốc hoàng cung chỗ sâu bắt gặp buồn quốc trấn quốc đại tướng quân, hoang đường lại làm cho người khó hiểu. Nhưng mà, nàng năng lực lấy mật thám thân phận tại vạn ảnh giáo ẩn nút nhiều năm mà không lộ sơ hở, tâm trí chi cứng cỏi vượt xa thường nhân. Ngắn ngủi thích ứng cùng tâm lý điều chỉnh về sau, nàng nhanh chóng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi nói: "Ta tên Văn Nhân Thiến, là Thiên Đăng giáo người." Thiên Đăng giáo? Cố An trong lòng nao nao, đáp án này quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương có thể là nào đó cùng vạn ảnh giáo đối địch bí ẩn thế lực, hoặc là chính đạo xếp vào ám tử, lại không nghĩ rằng đúng là cùng là Vân Châu Ma đạo hai đại cự đầu một trong Thiên Đăng giáo. Này hai giáo nội bộ đấu đá, quả nhiên không thể coi thường. Về phần mục đích, Văn Nhân Tiến dừng một chút, đôi mắt buông xuống, tựa hồ tại châm trước cách diễn tả, hay là đang động chút ít cái gì khác tâm tư, không có ngay lập tức nói thẳng ra. Nếu là không muốn nói, vậy liền không cần phải nói. Cố An căn bản không cho nàng trêu đùa tâm cơ hội. Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay hắn đã giơ lên, lạnh băng mũi kiếm tại mở tối trong sơn động bạch ra nhất đạo thê lãnh hồ quang. Lam bộ liền muốn hướng phía Văn Nhân Tiến cái cổ đánh xuống. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, giống như chỉ là tại xử lý một kiện dâu ria vật phẩm.
Chờ, chờ chút. Ta nói. Ta hiện tại liền nói.
Văn Nhân Tiến đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ lạnh băng khí tức tử vong trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Nàng không ngờ rằng thiếu niên này nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, làm việc lại như thế quả quyết tàn nhẫn. Một lời không hợp liền trực tiếp rút kiếm tương hướng, hoàn toàn không có tầm thường chính đạo đệ tử loại đó không quả quyết hoặc là thương hương tiếc ngọc diễn xuất. Nàng người bị Thiên Đăng giáo nhiệm vụ trọng yếu, nếu là không minh bạch mà chết ở chỗ này, đó mới là thiên đại oan uổng. Mãnh liệt cầu sinh dục nhường nàng ngay lập tức mở miệng ngăn cản. Cố An cổ tay có hơi nhất chuyển, mũi kiếm dừng ở giữa không trung, khoảng cách da thịt của nàng chỉ có tấc hơn xa. Kia sừng sững kiếm khí kích thích nàng lông tơ đứng đấy. Nói, Cố An phun ra một chữ, ngắn gọn mà tràn ngập áp lực. Văn Nhân Tiến trong lòng biết, tại Cố An bực này đã bước vào kiếm đạo tông sư chi cảnh tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì nói ngoa vọng ngữ đều khó mà ở trốn. Nàng cắn răng, đành phải đúng sự thực nói. Nơi đây là Vạn Ảnh giáo âm thầm khống chế một chỗ quan trọng bí cảnh, mà căn cứ ta giáo hao phí to lớn đại giới mới thu hoạch tình báo đến xem, chỗ này bí cảnh xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trong đó, ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật. Nàng dương mắt, nhìn về phía Cố An, giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Ta phụ mệnh chui vào Vạn Ảnh giáo, hao phí mấy năm trở lại đây, không đứt trương đổi thân phận. Như dẫm trên băng mỏng bình thường, mới từng bước một lấy được tín nhiệm, leo đến một cái không tính quá thấp vị trí. Lần này, cũng là tìm được một cái cơ hội khó được, tiếp nhận vận chuyển nhiệm vụ, vừa rồi có thể được cho phép. Từ đó, bước vào chỗ này trông coi chặt chẽ bí cảnh. Nói xong, nàng vì tăng thêm có độ tin cậy, liền từ trên ngón tay chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra ba cái dạng dị hộp gỗ. Nàng đem nắp hộp một vừa mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy, rõ ràng là tu tiên giới thường thấy nhất chẳng qua cấp thấp đan dược tích cốc đan. Cố An ánh mắt đảo qua những kia tích cốc đan. Do đó, nhiệm vụ của ngươi là đến cho trong này đóng giữ Vạn Ảnh giáo đệ tử. Tiện những thứ này tích cốc đan. Nhiệm vụ này, nhường Cố An cảm giác 10 phần không hài hòa. Chương 92, độc dược, kế hoạch chương 92, độc dược, kế hoạch. Văn Nhân Tiến gật đầu một cái, xác nhận nói: "Đúng, mặt ngoài nhiệm vụ đúng là như thế. Chính là tiếp nhận nhiệm vụ này, ta mới thu được bước vào nơi đây quyền hạn." Cố An nhưng trong lòng thì điểm khả nghi mọc thành bụi. Nàng này thuật dịch dung có thể xưng xuất thần nhập hóa, ngay cả nguyên đan cảnh tu sĩ tại khoảng cách gần đều khó mà phát giác. Nghĩ đến là thông qua không ngừng sát nhân, thay thế thân phận loại phương pháp này, mới từng chút một đề cao tại bên trong Vạn Ảnh giáo địa vị cùng độ tín nhiệm. Bằng không, lấy Vạn Ảnh giáo phong cách hành sự, tuyệt đối không thể nhường một cái không rõ lai lịch hoặc không nhận tín nhiệm người tiếp xúc đến như thế không còn nghi ngờ gì nữa can hệ trọng đại bí cảnh. Nhưng hạch tâm vấn đề ở chỗ, này bí cảnh trong rõ ràng có yêu thú có thể cung cấp săn thức ăn, vì sao còn cần chuyên môn phái người từ ngoại giới vận chuyển tích cốc đan đi vào? Đây hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, không hợp với lẽ thường. Hắn túi người, tiện tay từ trong hộp gỗ nhặt lên một viên tích cốc đan, đặt ở đầu ngón tay cẩn thận chú đáo. Đồng thời giống như lơ đãng loại thuận miệng nói. Nói cách khác, ngươi thân phận thật là Thiên Đăng giáo cải vào Vạn Ảnh giáo nội bộ mật thám. Văn Nhân Tiến. Ừm. Nàng nhẹ giọng đáp, thừa nhận cái thân phận này. Cố An đầu ngón tay vuốt ve viên kia thô ráp đan dược, tiếp tục ném ra ngoài cái đó mấu chốt nghi vấn. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, này bí cảnh trong không thiếu yêu thú, huyết nhục cần chứa linh lực, đủ để no bụng. Vạn Ảnh giáo vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, bước lên bại lộ bí cảnh vị trí cùng tình huống nội bộ mạo hiểm? Chuyên môn để ngươi đến tiễn những thứ này, giá rẻ tích cốc đan. Văn Nhân Tiến. Nàng nghe vậy, đột nhiên sững sờ, hô hấp đều không tự chủ được dừng lại một cái chớp mắt. Chi tiết này, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ là trước đó một mực tinh thần cao độ căng thẳng, thời gian vậy có chút gấp gáp, liền tạm thời đem cái này không hợp với lẽ thường chỗ đặt ở đáy lòng, chưa từng xâm nhập suy tư. Đợi cho nàng thành công thay thế La Bình thân phận, tâm thần qua loa thả lỏng, vừa có chút ít tự hỏi khe hở, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, liền bị Cố An từ phía sau lưng một cái tinh chuẩn vỏ kiếm cho gõ hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhưng lại bị Cố An thân phận cùng liên tiếp chất vấn khiến cho tâm thần chấn động. Nơi nào còn có lúc rỗi rãi đi cân nhắc những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Giờ phút này, bị Cố An như thế trắng ra địa điểm phá cái này bị sơ sót chi tiết. Văn Nhân Thiến chỉ cảm thấy nhất đạo lãnh điện xẹt qua trong óc, tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, một cái làm cho người không rét mà run suy đoán trong nháy mắt hiện hiện. Nàng kinh hãi thốt ra, lẽ nào những thứ này nhìn như phổ thông tích cốc đan, kỳ thực nhưng thật ra là khống chế này bí cảnh bên trong người sinh tử, độc dược hay là giải dược? Nàng càng nghĩ càng thấy được có thể, trong lòng hàn ý đại định. Nếu thật sự là như thế, vậy mình trước đó hành động quả thực là tại trước quỷ môn quan mẹ múa. Nếu như nàng dựa theo nguyên kế hoạch thuận lợi bước vào núi lửa cùng người ở bên trong giao tiếp, vì thủ tín tại người, nàng rất có thể sẽ bị ép ăn vào những thứ này tích cốc đan. Hậu quả kia chẳng phải là tương đương với trước mắt cái này bắt giữ chính mình thiếu niên, trời xui đất khiến, cứu mình một mạng. Không, không đúng. Văn Nhân Tiến lập tức ở trong lòng phủ định ý nghĩ này. Nếu như không phải hắn đánh lén mình, làm rối loạn tất cả kế hoạch, lấy chính mình cơ cảnh cùng cẩn thận, khi tiến vào núi lửa trước, nhất định có đầy đủ thời gian phát giác được cái này sơ hở, từ đó suy đoán ra trận tướng, đồng thời làm ra ứng đối. Năng lực tại đầm rồng hang hổ trong ẩn nút đến nay, dựa vào chính là phần này qua tâm trí của con người, sao lại cần người khác cứu vớt? Người cái suy đoán này, ngược lại là có phần năng lực đứng vững được bước chân. Cố An không biết trong nội tâm nàng lần này kịch liệt thiên nhân giao chiến, chỉ là có chút tán thưởng nhìn nàng một cái. Năng lực nhanh chóng liên tưởng đến tầng này, thuyết minh nàng này xác thực không đơn giản. Ngươi cũng đã nói, nơi đây căn hệ trọng đại. Vạn Ảnh giáo cao tầng có thể căn bản không tin được những thứ này bị phái trú tại bí cảnh trong người một nhà, cần dùng thủ đoạn nào đó tiến hành kiểm chế. Hắn cầm trong tay viên kia tích cốc đan nhẹ nhàng thả lại đến trong hộp gỗ, tiếp tục phân tích nói: "Với lại, núi lửa bên trong những người kia, chính mình nên rất rõ ràng những thứ này tích cốc đan chính là gắn bó bọn hắn sinh mệnh giải dược a. Bọn hắn định thời gian cần phục dụng, bằng không liền sẽ độc phát thân vong." Văn Nhân tiến tâm tư linh động, ngay lập tức theo Cố An ý nghĩ tiếp tục nghĩ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. "Ý của ngươi là, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Chúng ta chụp xuống những thứ này tích cốc đan, người ở bên trong chậm chạp đợi không được, tất nhiên sẽ lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn vừa sốt ruột, có thể liền biết chủ động ra đây dò xét, mà chúng ta liền có thể thừa cơ." Nàng làm một cái cắt chém thủ thế, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thừa cơ xử lý một cái lạc đàn, do nàng thi triển dịch dung thuật, nhường Cố An giả mạo hắn thân phận, từ đó hai người cùng nhau lẫn vào núi lửa nội bộ. Nhưng mà, Cố An lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. "Ngươi có nghĩ tới không, cho dù chúng ta thành công lẫn tiến vào, tiếp xuống lại nên như thế nào? Dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu, bước vào núi lửa sau đó, ngươi phải như thế nào thoát thân? Vạn Ảnh giáo sớm muộn sẽ phát giác được ngươi trước kia thay thế cái đó La Bình đã chết, tất nhiên sẽ phái người bước vào bí cảnh chặt chẽ dò xét. Đến lúc đó, chúng ta vây ở núi lửa bên trong, chẳng phải là cá trong chậu?" Văn Nhân tiếng nghe vậy, rơi vào trầm mặc, trên mặt lại hiếm thấy toát ra mấy phần vẻ do dự, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cố An nhìn mặt mà nói chuyện, hơi nhíu mày, trong nháy mắt đã hiểu cái gì, giọng nói mang theo một tia hiểu rõ. "Nha, ta đã hiểu. Ngươi sở dĩ giam chế định kế sách như thế, là bởi vì ngươi đang bên ngoài còn có tiếp ứng đồng bọn, đúng không?" "Ngươi?" Văn Nhân Tiến đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia bị nhìn xuyên lá bài tẩy xấu hổ. Nàng lại cảm giác chính mình ở trước mặt đối phương giống như trong suốt đồng dạng, tất cả tính toán đều không chỗ che thân. "Ngươi không cần bày ra bộ dáng này." Cố An ngược lại nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần. "Ngươi có đồng bọn bên ngoài phối hợp tác chiến, đây đối với chúng ta tình cảnh trước mắt mà nói, là chuyện tốt." Hắn thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Thiên Đăng giáo cùng Vạn Ảnh giáo trong lúc đó mâu thuẫn nặng nề, ma sát không ngừng, này là mọi người đều biết sự việc. Ta tuy là Lục Dương kiếm tông người, nhưng cũng cùng kia Vạn Ảnh giáo kết có thù cũ. Theo ý nào đó thượng nói, tại đối phó Vạn Ảnh giáo về điểm này, chúng ta có cộng đồng lợi ích." Hắn về phía trước có hơi nghiêng thần, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Văn Nhân Tiến. "Đã như vậy, người ta vì sao không thể tạm thời buông xuống lập trường chi tranh, bắt tay hợp tác một lần?" "Đương nhiên, nếu như ngươi không nghĩ hợp tác, ha ha." Cuối cùng tiếng cười, mặc dù rất nhỏ, lại làm cho Văn Nhân Tiến cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Cố An lời nói, phân tích cặn kẽ, đem quan hệ lợi hại phân tích được minh minh bạch bạch. Tại trước mắt tiểu này hoàn toàn ở ngoài dự liệu, tự thân bị người áp chế tình huống dưới, cùng Cố An hợp tác, đúng là duy nhất khả năng phá cục, thậm chí hoàn thành trong giáo nhiệm vụ lựa chọn. Nếu như từ chối hợp tác, lấy thiếu niên này tính cách, chính mình tuyệt không còn sống lý lẽ. Mà trước đó Cố kêu bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bắt đầu sinh quyết tuyệt tử trí, đang nhìn đến hy vọng mới cùng chuyển cơ sau đó, đã tiêu tán hơn phân nửa. "Được." Văn Nhân Thiến ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố An, "Ta lựa chọn hợp tác." "Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Cố An gật đầu một cái, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. "Chẳng qua tại cơ hội giáng lâm trước đó, chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy, cần phải đi làm một ít chuẩn bị." Chương 93, lựa chọn tốt nhất chương 93, lựa chọn tốt nhất núi lửa trong. Tại ở gần ngọn núi biên giới, cùng ngoại bộ tầng nham thạch có bí ẩn lỗ thoát khí tương liên khu vực. Bị người lấy trận pháp mở ra một chỗ tương đối độc lập, nhiệt độ cũng bị trên diện rộng suy yếu đặc thù động vật. Trong động vật, một gốc hình thái kỳ dị, toàn thân bảy biển ra mỹ lệ xích hồng sắc liên hoa. Chính cắm rễ ở một chỗ không ngừng chạy ra nóng bỏng địa hỏa trong con suối, chậm rãi chập chờn. Liên hoa trung quanh, mơ hồ có xích hà lưu chuyển, tỏa ra tinh thuần mà rồi rào hỏa trúc linh vận, xem xét liền biết cũng không phải là phàm phẩm. Lúc này, đang có 6 tên tu vi tại Nguyên Đan cảnh Vạn Ảnh giáo đệ tử, khoanh chân ngồi vây quanh tại gốc này xích hồng liên hoa trung quanh. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, mang trên mặt một tia mỏi mệt, sôi nổi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, đem tự thân tinh thuần linh lực, lấy một chủng loại dường như truyền công phương thức, kéo dài không ngừng rót vào gốc kia liên hoa trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn tại lấy tự thân linh lực tẩm bổ hoa này. La Bình như thế nào đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Một cái hơi có vẻ khàn khàn mà mang theo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. "Mở miệng người, là nơi đây duy nhất một tên tinh hà cảnh tu sĩ, tên là Lục Liệt, trong Vạn Ảnh giáo đảm nhiệm thiên ảnh sứ chức vụ." Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, giờ phút này cau mày. Bên cạnh hắn, còn ngoài ra đứng 11 tên Nguyên Đan cảnh đệ tử. Giờ phút này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cũng đều mang theo lo nghĩ. Sẽ không phải là ở bên ngoài gặp phải cái gì bất ngờ, hay là nói, La Bình tên kia thèm muốn bên ngoài điểm này tự nhẹ nhàng khoan khoái không khí, cố ý lề mề, không nghĩ là nhanh như thế về đến này nóng bức địa phương quỷ quái. Một người khác mang theo vài phần bất mãn suy đoán. "Hừ." Lục Liệt hừ lạnh một tiếng, âm thanh như là sấm rền, hắn còn chưa can đảm kia. Hắn lời nói này được chém đinh chặt sắt, nhưng nói bóng gió vậy rất rõ ràng. Hắn càng có khuynh hướng La Bình là ở bên ngoài gặp phải bất ngờ. Nhưng vấn đề là, chỗ này bí cảnh ở vào Vạn Ảnh giáo phạm vi thế lực hạch tâm chỗ sâu, phòng vệ nghiêm, bên ngoài năng lực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ý nghĩ này tại Lục Liệt trong đầu hiện lên, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, dù thế nào cũng không nghĩ ra, vấn đề căn nguyên ở chỗ này bí cảnh lại tồn tại cái thứ hai cửa vào. Còn có không đến 3 canh giờ. Lục Liệt ánh mắt u ám mà đảo qua ở đây các đệ tử, âm thanh trầm thấp. Nếu là lấy thêm không đến giải dược. Hắn không có nói hết lời, nhưng ở chàng tất cả mọi người đã hiểu kia ý vị như thế nào. Độc phát thân vong. Trên thực tế, Lục Liệt ở sâu trong nội tâm đối với Vạn Ảnh giáo cao tầng tràn đầy thất vọng cùng oán hận. Nghĩ hắn Lục Liệt, là giáo phái lập xuống qua bao nhiêu công lao hắn mã, chạy qua huyết, liều quá mệnh. Nhưng cuối cùng đổi lấy, nhưng như cũng là như thế không lưu tình chút nào nghi kỵ cùng khống chế, bị gieo xuống này ác độc cấm chế. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, tới một mức độ nào đó, hắn cũng có thể lý giải cao tầng cách làm. Vì trước mắt này gốc tên là Địa Hỏa Liên Hoa linh thực, giá trị thật sự là quá mức kinh người. Lục Liệt rất rõ ràng chính mình là cái gì đức hạnh. Nếu như không có này phát tác đúng giờ độc dược là xiển xích, đối mặt như thế cho bảo, hắn tuyệt đối sẽ vắt hết óc, dùng hết tất cả tâm cơ cùng thủ đoạn, nếm thử đem cái này Địa Hỏa Liên Hoa chiếm làm của riêng, sau đó cao chạy xa bay. Yên tâm. Lục Liệt cương ép đè xuống phiền não trong lòng, đối với mọi người cũng giống như là tự đủ. Có này gốc Địa Hỏa Liên Hoa tại, trong giáo tuyệt không buông tha chúng ta. Bọn hắn nhất định sẽ đúng hạn đưa tới giải dược. Hắn quyết định lại kiên nhẫn chờ đợi một chút. Nhưng mà, thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, như là sa lậu trùng cắt miệng, vô tình mà kiên định. Bọn hắn muốn chờ La Bình, hoặc nói giải dược, nhưng như cũng bật vô âm tín. Một tên nguyên đang cảnh trên mặt đã lộ ra rõ ràng bối rối, hắn tiến đến Lục Liệt bên cạnh, âm thanh mang theo run rẩy. Lục đại nhân, chỉ còn lại 2 canh giờ. Đợi thêm. Lục Liệt cắn chặt răng, thái dương gân xanh có hơi nhảy lên, ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia đám dáng dấp hiểu điệu Địa Hỏa Liên Hoa bên trên. Có thể lại dày vò loại mà qua một canh giờ, bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện dấu hiệu. Lục đại nhân, không thể đợi thêm nữa a Lục đại nhân. Không có giải dược, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu bồn chồn, khủng hoảng tâm tình như là ôn dịch loại tại trong động vật lan tràn. Rốt cuộc, đây là đang dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh tuyến làm tiền đặt cược. Tiểu này chậm chạp tới gần tử vong dày vò, đủ để cho rất thần kinh bền bỉ cũng theo đó tan vỡ. Lục Liệt trầm mặc, sắc mặt tái xanh. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này nhất định phải ổn định, không thể tự loạn trận cước. Nhưng cảm giác thể nội kia tượng trưng cho độc phát thời hạn nỗi khổ riêng đang từng chút một trở nên rõ ràng, bóng ma tử vong như là như thực chất bao phủ xuống. Loại áp lực này, thực sự quá mức khủng bố. Bên ngoài nhất định là ra chúng ta không thể nào đoán trước vấn đề. Lục Liệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. "Ngươi." Hắn tiện tay chỉ hướng một tên nguyên đang cảnh đệ tử, tầm mắt lại giống như bị nơi đó hỏa liên hoa dính chặt, khó mà rời. "Đi đem bọn hắn 6 cái kêu đi ra." Kia 6 tên đang toàn lực hướng Địa Hỏa Liên Hoa chuyển bận linh lực đệ tử, bị đột nhiên kêu dừng. Bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt sôi nổi lộ ra nét mừng, còn tưởng rằng chờ đợi đã lâu giải dược cuối cùng đưa đến. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền bị tạt một chậu nước lạnh. Giải dược căn bản không đến. La Bình mất tích. "Lục đại nhân, cái này phải làm sao mới ở đây? Không có giải dược, chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ." Tuyệt vọng bầu không khí trong nháy mắt thay thế ngắn ngủi hy vọng, trong động quật một mảnh lo sợ không yên. Lục Liệt đột nhiên vỗ bên cạnh vách đá. "Tất cả im miệng cho ta." Hắn nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong ẩn chứa tinh hà cảnh uy áp nhường bạo động tạm thời lắng lại. Hắn đảo mắt một vòng sắc mặt tái nhợt mọi người, âm thanh lạnh băng mà mang theo một loại đập nổi dìm thuyền hứng thú. "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn khác. Mang lên này gốc Địa Hỏa Liên Hoa, tất cả chúng ta cùng đi ra." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. "Lục đại nhân, không thể a." Địa Hỏa Liên Hoa một sáng xê dịch, bộ rễ thoát ly địa hỏa con suối, này mấy chục năm tỉ mỉ ôn dưỡng, coi như phí công nhọc sức. "Thánh tử đại nhân nếu là trách tội xuống, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi a." Lục Liệt làm sao không biết trong đó lợi hại. Địa Hỏa Liên Hoa dễ hỏng dị thường, cưỡng ép di động, tất nhiên tổn thương hắn linh tính, nhiều năm ôn dưỡng tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vị kia đối Địa Hỏa Liên Hoa ký thác kỳ vọng thánh tử một sáng chấn nộ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Liệt lựa chọn lại là tình huống trước mắt dưới, bọn hắn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Núi lửa bên ngoài, Cố An cùng thẳng đến dịch dung thành La Bình bộ dáng văn nhân hiến, sớm đã tìm một chỗ địa thế tương đối cao, năng lực quan sát được miệng núi lửa tiếng động địa phương. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa ẩn nấp trong góc, tùy ý bức bỏ nước cờ cụ yêu thú thi thể. Những này là Cố An trước đó cố ý đi săn giết, tu vi đều sau nguyên đan cảnh kỳ. Đây là hắn vì ứng đối La Bình thật lâu không về có thể đưa tới bạn hỏi, mà sớm chuẩn bị tốt chứng cứ. Có thể giải thích là La Bình bên ngoài ra lúc gặp phải đàn yêu thú vây công, cho nên chậm trễ trở về thời gian. Văn Nhân Tiến ngồi xổm ở Cố An bên cạnh một tảng đá lớn phía sau, hai mắt không hề nháy mà chăm chú nhìn tòa kia yên lặng miệng núi lửa. Đột nhiên, nàng đôi mắt sáng lên, thấp giọng nói, "Hiện ra, bọn hắn, thật nhiều người, tất cả đều hiện ra." Chương 94, đầy tớ chương 94, đầy tớ chỉ thấy miệng núi lửa chỗ, lấy Lục Liệt cầm đầu, mười mấy thân ảnh liên tiếp không ngừng mà phóng lên tận trời. Nhưng đúng lúc này, Văn Nhân Tiến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà các loại, bọn hắn sao lại thế? Vượt quá nàng dự kiến chính là, Lục Liệt đoàn người này xông ra miệng núi lửa về sau, cũng không như nàng dự đoán như vậy ngay lập tức tản ra, từ đó tại núi lửa chung quanh khu vực triển khai kéo lưới thức tìm kiếm mất tích La Bình, mà là giống như trước giờ ước định cẩn thận đồng dạng. Trên không trung hơi nhận ra một chút phương hướng, liền hội tụ thành một cô dòng người. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng, cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng, mau chóng đuổi theo. Cố An thấy tình cảnh này, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Đối phương ứng đối cách thức, không thể nghi ngờ là làm rối loạn hắn trước kia ôm cây lợi thỏ, tùy thời thay thế kế hoạch. Nếu như những người này không phân tán ra, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ, đi lặng yên không một tiếng động xử lý một cái đồng thời thay mận đổi đảo. Nhưng mà, đối phương như thế thống nhất hành động, không chút nào phân tán tìm kiếm lực lượng. Chẳng phải là giảm mạnh tìm thấy La Bình khả năng tính. Trong điện quang hỏa thạch, Cố An trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của đối phương. bọn hắn là muốn trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Hắn trầm giọng nói chắc chắn.
A,
Văn Nhân Tiến đầu tiên là sững sờ, đầu óc của nàng xoay chuyển cũng không chậm, ngay lập tức nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu, thất thanh nói,
cái này, bọn hắn vậy mà như thế quả quyết, ngay cả tượng trưng tìm kiếm đều không làm, liền trực tiếp bỏ cuộc nơi đây, lựa chọn rút lui.
Cố An không để ý đến kinh ngạc của nàng, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, đem tất cả manh mối sâu chối lên. Những kia tích cốc đan, nếu thật là khống chế tính mạng của bọn họ giải dược, như vậy vì bảo đảm tuyệt đối lực khống chế, phòng ngừa đóng giữ đệ tử sinh lòng dị niệm, Vạn Ảnh giáo cao tầng tất nhiên sẽ tính toán tốt thời gian, tại độc dược sắp phát tác thời khắc sống còn, mới biết phái người đưa tới giải dược. Dùng cái này mức độ lớn nhất mà suy yếu bọn hắn phản kháng hoặc tư đảo năng lực cùng tâm tư. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía kia hơn 10 đạo nhanh chóng đi xa lưu quang, tiếp tục suy đoán. Như thế nhìn tới, bọn hắn giờ phút này tập thể hành động, mục tiêu minh xác thẳng đến bí cảnh cửa vào, giải thích duy nhất chính là trong cơ thể của bọn họ độc sắp áp chế không nổi. Bọn hắn nhất định phải ngay lập tức rời khỏi bí cảnh, trở về Vạn Ảnh giáo tìm kiếm giải dược. Núi lửa nội bộ, giờ phút này xác suất lớn đã không có mười hai. Vì bất luận kẻ nào lưu lại, đều mang ý nghĩa bỏ cuộc cuối cùng còn sống cơ hội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Cố An lập tức ở trong lòng đội vàng hỏi Khâu Dương. Khâu Dương, hiện tại cẩn thận cảm giác, cô kia triệu hoán cảm giác, phải chăng còn tại núi lửa trong? Giọng Khâu Dương dường như ngay lập tức vang lên, mang theo khẳng định.
Tại.
Chủ nhân, triệu hoán cảm vô cùng rõ ràng, đầu nguồn vẫn đang tại núi lửa nội bộ, không có di động. Triệu hoán cảm như cũ tại núi lửa trong. Cố An tâm thần không khỏi chấn động. Đây là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa những người kia vội vàng rút lui, cũng không mang đi trong núi lửa cái đó thu hút Khôi Dương thứ gì đó. Có lẽ là bọn hắn mang không đi, lại có lẽ là bọn hắn căn bản không biết hắn tồn tại. Như vậy, bọn hắn rốt cục là tại trong núi lửa làm gì? Đồng thời, một loại quen có cẩn thận nhường hắn trong lòng dâng lên một cái khác ti lo nghĩ. Đây hết thảy, có phải hay không là đối phương bố trí cái bẫy? Cố ý giả bộ như rút lui, dẫn xà xuất động, chờ mình bước vào núi lửa về sau, lại giết cái hồi mã thương. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhất định phải cẩn thận nghiệm chứng. Hắn lúc này nhìn về phía bên cạnh Văn Nhân Tiến, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên truyền tấn thạch đưa cho nàng. Ngươi cầm này mai truyền tấn thạch, đi đầu bước vào núi lửa dò xét, xác nhận nội bộ an toàn, không có mai phục về sau, ngay lập tức liên hệ ta. Văn Nhân Tiến trầm mặc tiếp nhận truyền tấn thạch, lạnh buốt hòn đá xúc cảm nhường nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng đã hiểu, đây là Cố An nhường nàng đi làm dò đường cục đá, thăm dò có thể tồn tại nguy hiểm. Tại tình huống không rõ giờ phút này, dẫn đầu bước vào cái kia vừa mới bị số lớn Vạn Ảnh giáo đệ tử bỏ qua núi lửa, không thể nghi ngờ tràn đầy bất ngờ mạo hiểm.
Ngươi đều không lo lắng ta sau khi đi vào cho ngươi truyền lại hư giả tình báo, hoặc là dứt khoát ẩn nấp đi, sẽ không tiếp tục cùng ngươi liên hệ. Nàng nhịn không được tra hỏi nghĩ thăm dò Cố An danh giới cuối cùng. Cố An chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút, căn bản không có trả lời cái vấn đề này ý nghĩa. Văn Nhân Tiến trầm mặc một cái chớp mắt, đem truyền tấn thạch nắm chặt, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng phía miệng núi lửa phương hướng tiềm hành mà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại miệng núi lửa trong bóng tối, Cố An trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Hắn cũng không tín nhiệm cái này đến từ Thiên Đăng giáo mật thám, chưa bao giờ đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào sự thành thật của nàng bên trên. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện chuôi này toàn thân U Lam trường kiếm, chính là kiếm nương U Lam bản thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh quang chớp lên, thân mang xanh dương váy áo, khí chất thanh lãnh như trăng hạ U Lam kiếm nương U Lam, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Cố An trước mặt. U Lam. Cố An nhìn nàng, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, thi triển tàng kiếm thuật, âm thầm đuổi theo nàng. Nhưng nàng ở phía trước dò đường, người đang hậu phương quan sát, giám thị nhất cử nhất động của nàng, bảo đảm nàng sẽ không dở trò gian, đồng thời dò xét núi lửa nội bộ chân thực an nguy tình huống. Nhớ kỹ, như gặp được không thể kháng cự nguy hiểm, lấy bảo toàn ngươi tự thân là đệ nhất sự việc cần giải quyết, không cần quan tâm nàng. Đúng vậy, Cố An chưa bao giờ chân chính tin tưởng Văn Nhân Tiến. Hắn sở dĩ đồng ý hợp tác, hợp phái nàng đi đầu dò xét, mục đích thực sự là vì sáng tạo một hợp lý thời cơ, nhường rất trầm ổn tin cậy U Lam hiện thân, đồng thời đem Văn Nhân Tiến coi như xác minh con đường phía trước đầy tớ. Yên tâm đi chủ nhân, U Lam đã hiểu. U Lam chỉnh trọng gật đầu, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên vẻ kiên nghị. Nàng rất rõ ràng, Cố An đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho mình, mà không phải tính cách càng nhảy thoát Khôi Dương hoặc Trung Nguyên, chính là đối với năng lực chính mình lớn nhất tín nhiệm. Nàng tuyệt không thể cô phụ phần này tín nhiệm, nhất định phải nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nàng lúc này vận chuyển lên đã đại thành tàng kiếm vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên như có như không, giống như cùng chúng quanh nham thạch âm ảnh hòa làm một thể. Nàng như là một cái vô hình u linh, lặng yên không một tiếng động xuyết tại Văn Nhân Thiến sau lưng, duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Lấy Văn Nhân Thiến tu vi cùng cảm giác, trước đó không cách nào phát hiện tận lực gần nấp Cố An. Giờ phút này tự nhiên cũng khó có thể phát giác được sau lưng còn đi theo một cái đem tàng kiếm thuật tu luyện tới đồng dạng cảnh giới kiếm nương. Văn Nhân Tiến cẩn thận đi vào miệng núi lửa biên giới, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thấp vọng, thân hình chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Ngoài dự đoán là, lối vào cũng không cảm nhận được trong dự đoán nóng rực. Ngược lại có một cỗ kỳ dị, mang theo thanh lương ý vị khí lưu từ phía dưới tuôn ra, nhường nàng mừng rỡ. Nhưng theo nàng không ngừng xâm nhập, núi lửa nội bộ kết cấu phức tạp bắt đầu hiện hiện. Rất nhanh, hai cái đen như mực, không biết thông hướng nơi nào chỗ ngã ba xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhiệt độ chung quanh vậy bắt đầu rõ ràng lên cao, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể bằng vào trực giác, lựa chọn bên trong một cái thông đạo đi đầu thăm dò. Có lẽ là vận khí đứng ở nàng bên này. Nàng lựa chọn con đường thứ nhất kính, lại trực tiếp thông hướng trước đó lục liệt đám người chỗ kia hạch tâm động quật. Không ai. Văn Nhân Thiến bước vào động quật, ngay lập tức cảnh giác bốn phía đảo mắt. Trong động quật còn lưu lại nhân thể hoạt động dấu vết. Mọi thứ đều cho thấy, nơi đây trước đây không lâu xác thực có người đóng giữ, với lại vừa ly khai không lâu. Nói cách khác, Vạn Ảnh giáo người thật sự tất cả đều đi rồi. Nơi đây hiện tại là an toàn. Ý nghĩ này cùng nhau, Văn Nhân Thiến trong lòng trong nháy mắt hoạt lạc. Chương 95, chính mình xoay qua chỗ khác chương 95, chính mình xoay qua chỗ khác nàng dường như không có chút gì do dự, ngay lập tức bắt đầu cẩn thận tại trong động quật tìm đòi. Ánh mắt đảo qua mỗi một cái góc, cố gắng tìm thấy bất luận cái gì có thể tồn tại mật đạo, hốc tối hoặc là bị bỏ sót manh mối hoặc vật phẩm. Về phần dùng truyền tấn thạch báo tin của An, đã sớm bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Nếu có thể một mình tìm thấy vật có giá trị, có thể năng lực tăng thêm nàng cùng Cố An đàm phán thẻ đánh bạc, thậm chí tìm thấy thoát thân cơ hội. Nhưng mà, nàng nhất định phải thất vọng. Chân chính quan trọng đồ vật, gốc kia địa hỏa liên hoa, đã sớm bị Lục Liệt mang đi. Mà Nam Cung Ly chân chính ẩn tàng thứ gì đó, hắn bí ẩn trình độ vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng hao phí một phen công phu, lại không thu hoạch được gì. Mắt thấy chính mình không cách nào tìm thấy bất luận cái gì vật có giá trị, Văn Nhân Tiến trong lòng không khỏi có chút nhục trí. Nàng lúc này mới nhớ ra Cố An phân phó, có chút không tình nguyện lấy ra viên kia truyền tấn thạch, chuẩn bị đưa vào linh lực, báo tin Cố An đi bảo. Khu khu. Ngay tại nàng đầu ngón tay linh lực sắp chạm đến truyền tấn thạch trong nháy mắt, một tiếng rất nhỏ ho khan, giống như quỷ mị, ở sau lưng nàng cách đó không xa vang lên. Văn Nhân Tiến sợ tới mức toàn thân một cái giật mình, thủ đột nhiên lắc một cái. Viên kia truyền tấn thạch liền từ nàng giữa ngón tay trượt xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cố An chính đứng cách nàng chừng 10 mễ địa phương xa, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, mang trên mặt một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ngươi một mực vụng trộm đi theo ta. Văn Nhân Tiến vừa sợ vừa giận, cảm giác chính mình như cái kẻ ngốc giống nhau bị đùa bỡn xoay quanh. Làm sao nói chuyện? Cố An nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng. Ta đó là lo lắng an toàn của ngươi, sở dĩ một mực trong bóng tối bảo hộ ngươi. Ngươi nhìn xem, núi lửa này tình huống nội bộ không rõ, nhiều nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Văn Nhân Tiến tức giận đến ngực phập phồng. Ngươi muốn tin hay không? Cố An vô tư nhún nhún vai, dạo chơi đi đến trước mặt nàng. Sau đó, ở trước mặt nàng, lần nữa lấy ra chuôi này nhường nàng sau gáy mơ hồ làm đau quen thuộc bảo kiếm. Chính mình xoay qua chỗ khác. Hắn giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu. Văn Nhân Tiến theo bản năng mà lui lại một bước, trên mặt tràn đầy đề phòng cũng có đủ. Ngươi muốn làm gì? Cố An cười cười, nụ cười kia theo Văn Nhân Tiến đặc biệt ghê tởm. Đương nhiên là để ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngươi quá sinh động, ta có chút không yên lòng. Ngươi qua sông đoạt cầu. Văn Nhân Tiến tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, cảm giác chính mình tất cả nỗ lực cùng tính toán, tại đối phương thực lực tuyệt đối cùng lực khống chế trước mặt, đều có vẻ như thế buồn cười. Cố An lắc đầu, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo. Kia rõ ràng là ngươi vi phạm ước định của chúng ta trước đây, cố gắng hất ta ra đơn độc hành động. Như thế nào, hiện tại còn muốn phản kháng ta? Văn Nhân Tiến nhìn Cố An trong tay trôi kiếm này sao, trong lòng biết như lúc này bạch mặt, chính mình tuyệt không hành lý. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng không cam lòng xông lên đầu, nhưng nàng cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng, cực độ không tình nguyện, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đem không hề phòng bị phía sau lưng bại lộ cho Cố An, lựa chọn tiếp tục kiềm chế. Bang, quen thuộc trầm đục, quen thuộc cảm giác đau. Văn Nhân Tiến mắt tối sầm lại, ý thức lần nữa chìm vào bóng tối vô tận trong, thân thể mềm mềm hướng trước ngã xuống. Cố An tay mắt lênh lẹ, lần nữa đưa tay nắm ở nàng thân thể mềm mại. Ú Lam, trước mang nàng tới chúng ta trước đó chuẩn bị xong cái đó điểm ẩn nút trông giữ lên. Cố An đối với Lặng Yên hiện thân Ú Lam phân phó nói. Được rồi, chủ nhân. Ú Lam mỉm cười đáp, trên khuôn mặt lạnh lẽo khó được lộ ra vẻ đắc ý, nàng vừa mới thế nhưng hoàn mỹ thi hành Cố An mệnh lệnh. Toàn bộ hành trình giám thị Văn Nhân Tiến, đồng thời kịp thời hướng Cố An báo cáo trong động quật an toàn tình huống. Cố An nhìn U Lam, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu may mắn. May mắn chính mình có U Lam như vậy trầm ổn tin cậy kiếm lương. Nếu là đem tiểu này cần kiên nhẫn cùng tỉ mỉ giám thị nhiệm vụ giao cho Hồn Nhiên Khôi Dương hoặc là Nhảy Thoát Trung Nguyên, hắn chỉ sợ phải luôn luôn nơm nớp lo sợ, căn bản là không có cách yên tâm. Đợi cho U Lam mang theo hôn mê Văn Nhân Tiến rời khỏi động quật, sớm đã kìm nén không được Khôi Dương ngay lập tức không kịp chờ đợi tự động nhiệt thân. Nàng vừa ra tới, đều kích động chỉ vào động quật một bên vách đá. Xích đồng trong lóe ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân, ta cảm giác được. Cố kia triệu hoán cảm giác, rời ta vô cùng tới gần. Cố An nghe vậy, tinh thần cũng là vì đó chấn động. Hao hết chất trở, lấy đi Vạn Ảnh giáo thủ vệ, lại tạm thời xử lý xong không ổn định người hợp tác. Cuối cùng đã tới để lộ đáp án thời khắc. Vậy liền dẫn đường đi, Khôi Dương. Cố An đi đến mặt kia nhìn như cùng địa phương khác cũng không có gì khác biệt vách đá trước. Để cho ta xem xét, rốt cuộc là thứ gì, một mực gọi về ngươi. Khôi Dương dùng sức gật đầu, đi đến vách đá trước, chập ngón tay như kiếm, kiếm khí màu đỏ thắm ngưng tụ tại đầu ngón tay. Bắt đầu cẩn thận cắt chém cứng rắn nham thạch. Cố An vậy đồng thời ra tay, tinh thuần kiếm khí như là dao giải phẫu loại tinh chuẩn, hai người hợp lực, mở thông đạo tốc độ lập tức tăng nhiều. Giang rắc giang rắc. Cứng rắn nham thạch tại kiếm khí bén nhọn trước mặt, tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện mở ra nghiền nát. Hai người một đường đẩy về phía trước tiến, không biết qua bao lâu, phía trước nguyên bản mở tối tầm mắt đột nhiên biến đổi. Nhất đạo nhu hòa mà ổn định bạch sắc quang mang, không có dấu hiệu nào từ bị phá ra vách đá hậu phương xuyên suốt ra đây, xua tán đi trùng quanh hắc ám. Tòa này núi lửa sâu trong lòng núi, lại thật sự giấu giếm một tòa không muốn người biết, bị nào đó cấm chế cường đại hoàn mỹ che giấu độc phủ. Cố An tâm thần tập trung cao độ. Nam Cung Ly, quả nhiên danh bất hư truyền. Cố An liên tưởng đến vị này Ly Hỏa Kiếm Thánh năng lực tại Huyền Thiên Tự phân tự Phật Tổ Kim Thân nội bộ lưu lại thủ đoạn mà không bị phát giác. Giờ phút này lại gặp được tay này quỷ thần khó lường ẩn nặc thuật, không khỏi âm thầm cảm thán. Vị tiền bối này, thật đúng là một vị giấu đồ vật tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn tập trung ý chí, cất bước bước vào tòa này bị phát hiện động phủ. Động phủ nội bộ không gian cũng không lớn, xung quanh chẳng qua 6 mét vuông, có vẻ có chút chặt chẽ. Bốn phía vách tường cùng mái vòm, tựa hồ là do nào đó năng lực tự động phát sáng ấm màu trắng ngọc thạch xây thành. Ngọc thạch tỏa ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, đem toàn bộ động phủ chiếu lên rõ ràng rành mạch. Động phủ bố trí cực kỳ ngắn gọn, dường như có thể nói là không hề có gì. Chỉ có tại rất vị trí trung tâm, trưng bày lấy một tấm nhìn như phổ thông bạch ngọc bồ đoàn. Mà trên bồ đoàn, lặng lặng mà cất đặt lấy hai dạng đồ vật. Một viên toàn thân ánh nhuận, chảy xuôi nhàn nhạt màu đỏ quang hoa ngọc đồng. Cùng với giống nhau thức xưa cũ, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang trí ám hộp gỗ màu đỏ. Hai dạng đồ vật. Cố An thấp giọng tự nói, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Quá trình mặc dù khó khăn, kết cục lại tại mong muốn trong. Băng vào cùng kiếm nương khôi dương kia lọn huyền diệu khó giải thích triệu hoán cảm giác, Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung Ly lưu lại di chân, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của hắn. Thật chờ mong. Thanh thúy như chuông bạc, nhưng lại mang theo một tia đặc biệt lười biếng từ tính giọng nói tại bên người băng lên. Cố An ghé mắt, đập vào mi mắt là khôi dương tấm kia khuôn mặt nhỏ. Nàng vẫn như cũng là một bộ màu đỏ váy tơ tính chất cực điểm vừa khít. Trước ngực đã đơn giản quy mô nụ hoa đem vài áo chống lên lưỡng đạo kinh tâm động phách rồi rào đường cong, tràn đầy sức sống thanh xuân cùng hấp dẫn. Vòng eo lại bỗng nhiên kiềm chế, xíu xíu được không đủ một nắm, giống như nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ đứt gãy. Chẳng biết tại sao, Cố An luôn có chủng quỷ dị dự cảm, chỉ sợ đây là chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy lần này bộ dáng khôi dương. Chương 96, phong phú thu hoạch chương 96, phong phú thu hoạch giờ phút này, khôi dương chính không nháy mắt chằm chằm vào Cố An trong tay một gỗ. Cố An tập trung ý chí, đem hộp gỗ vững vàng nắm lòng bàn tay vướt ve qua hộp mặt, năng lực cảm nhận được rõ ràng một tầng hơi lạnh mà cứng cỏi bình chướng. Đây là bảo hộ hộp gỗ thân mình sẽ không vì thời gian mà mục nát bảo hộ tính cấm chế, cũng không khó phá giải. Hắn chập ngón tay như kiếm, một sợi tinh thuần kiếm khí bén nhọn tự đầu ngón tay lộ ra. Chỉ nghe một tiếng nhỏ xíu ba âm thanh, như là bong bóng vỡ tan, tầng kia vi quang bình chướng lên tiếng nhi tán, hóa thành điểm điểm hình quang trừ khử ở không trung. Mở. Cố An hít sâu một hơi, chậm rãi xốc lên nắp hộp. Khôi Dương ngay lập tức bu lại, mang theo một sợi trong veo mùi thơm, cái đầu nhỏ dường như muốn gác qua Cố An trên bờ vai, xích đồng bên trong quang mang càng thêm rực sáng. Hộp gỗ nội bộ làm nền lấy không biết tên mềm mại màu đen vải đùng, nổi bật lên trong đó hai loại sự vật đặc biệt bắt mắt. Đây là. Ánh mắt của Cố An đầu tiên bị bên trái như thế đổ vật thu hút. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân lóe ra nhu hỏa ngân quang kim loại. Kim loại nội bộ phảng phất có nhàn nhạt loan điểu hư ảnh đang lưu chuyển bay lượn, tỏa ra tinh thuần mà cường đại linh năng ba độ. Tam phẩm linh tài, thiên loan ngân thiết. Cố An trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Đây chính là cực kỳ chân quý rèn đúc vật liệu, đủ để làm một thanh tam phẩm kiếm khí chủ tài. Hắn ngay lập tức nhớ ra chính mình trong nhận chứa đồ, còn lặng lặng nằm ngửa một khối đồng dạng khó được tam phẩm linh tài vân vân thanh thiết. Thiên loan ngân thiết tính thuộc nhẹ nhàng sắc bén, vân vân thanh thiết tác chiếu cố cứng cỏi cùng linh lực dẫn đạo, cả hai thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có thể lại tìm được một hai dạng tứ phẩm, ngũ phẩm phụ trợ linh tài, hoàn toàn có khả năng rèn đúc ra một thanh tiềm lực vô cùng tam phẩm đỉnh cấp kiếm khí. Hắn thậm chí trong nháy mắt nghĩ tới Liêu gia vị kia tam trưởng lão Liêu Kình Thiên, hắn hứa hẹn sẽ vì chính mình miễn phí ra tay rèn đúc một lần. Mặc dù vận dụng nhân tình này khó tránh khỏi ngày sau phải có điều hồi báo, nhưng một vị luyện khí tông sư miễn phí lao lực, không cần thật sự là phung phí của trời. Nợ nhân tình luôn có cách hoàn lại. Có thể nói, vẹn vẹn cái này khối thiên loan ngân thiết, lần này bí cảnh hành trình đã được xưng tụng thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà ánh mắt của hắn rời về phía hộp gỗ phía bên phải lúc, vẫn không khỏi được lộ ra vẻ chần chờ. Bên cạnh vật kia là một đoàn nước trừng trứng gà lớn nhỏ màu đỏ sẫm hình cầu. Nó mặt ngoài cũng không bóng loáng, ngược lại có vẻ hơi thô ráp ảm đạm, như là nào đó ngưng kết huyết tương, an tĩnh gần như tĩnh mịch. Cố An moi ruột gan, đem chính mình biết các loại thiên tài địa bảo, kỳ vật dị trí trong đầu phi tốc qua một lần, lại tìm không đến bất luận cái gì cùng với nó tương quan miêu tả hoặc liên tưởng. Khôi Dương, mang cho ngươi đến mãnh liệt triệu hoán cảm, có phải hay không cái này màu đỏ sẫm tiểu cầu? Cố An nghiêng đầu tra hỏi giọng nói mang theo một tia tìm kiếm. Đúng, chính là nó. Khôi Dương trả lời không chút do dự, xích đồng chăm chú khóa chặt kia đỏ sẫm hình cầu, ánh mắt kiên định, giọng nói chém đinh chặt sát. Đã như vậy, kia trước cho ngươi. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Cố An tin tưởng Khôi Dương cảm ứng. Hắn tiện tay đem kia màu đỏ sẫm tiểu cầu cầm lấy, đem nó đưa cho Khôi Dương. Đang muốn đưa tay đi lấy trong hộp gỗ viên kia đồng dạng không đáng chú ý ngọc đồng, xem xét trong đó có phải ghi chép Nam Cung Ly bình luận hoặc giải thích. Dị biến đều ở trong nháy mắt này phát sinh. Ông, kia màu đỏ sẫm tiểu cầu vừa mới chạm đến Khôi Dương trắng nõn lòng bàn tay, như là băng tuyết gặp phải liệt dương, trong nháy mắt mềm hóa chảy xuôi, lại hóa thành một cỗ sền sệt như máu, sâu thẳm như đêm màu đỏ sẫm lưu quang, như linh xà loại phút chốc chui vào Khôi Dương lòng bàn tay. Ừm. Cố An chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến. Hắn dường như trong cùng một lúc, lấy tâm thần toàn lực liên hệ Khôi Dương, Khôi Dương không có trả lời. Dĩ vãng loại đó rõ ràng mà thân thiết tâm linh liên hệ, giờ phút này giống như bị một tầng trầm trọng vô cùng màu máu màn che chỗ ngăn cách. Tại trước mắt hắn, Khôi Dương thân thể mềm mại run lên bần bật, cặp kia lộng lây xích đồng trong nháy mắt mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng mờ mịt. Đúng lúc này, nàng toàn bộ thân thể bắn ra mãnh liệt lại không chướng mắt ám trầm ánh máu. Quang mang này cũng không phải là hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà lại như cùng sống vật loại hướng vào phía trong co vào. Ánh máu cuốn lượn bên trong, nàng hình thể bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng tại từng tiếng càng tiếng kiếm reo trong, lại lần nữa biến thành bản thể hình thái. Lúc này Khôi Dương bản thể trôi nổi tại giữa không trung, có hơi rung động, trên đó ba động chính lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ liên tục tăng lên. Đây là đang cường hóa Khôi Dương bản thể. Cố An chỉ một thoáng minh bạch qua đến, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ. Đây quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Nhưng ở ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, nhiều hơn nữa nghi vấn giống như nước thủy triều sông lên đầu. Có thể này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao năng lực dẫn phát kịch liệt như thế thuế biến? Còn có, mấu chốt nhất là, vì sao Nam Cung Ly vật lưu lại sẽ đối với Khôi Dương có to lớn như vậy giúp đỡ? Hắn cau mày, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia trống rỗng hộp gỗ, cùng với trong hộp viên kia nằm yên ngọc đồng. Trong lúc nhất thời, manh mối quá ít, căn bản không thể nào suy đoán. Hắn cưỡng chế trong lòng nặng nề lo nghĩ, quan sát kỹ Khôi Dương kiếm thân trạng thái. Những kia màu đỏ sẫm đường vân lan tràn ngay ngắn trật tự, cũng không kịch liệt. Xác nhận Khôi Dương tình huống trước mắt tốt đẹp, Cố An qua loa nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem tầm mắt một mực khóa chặt ở miếng kia ngọc đồng bên trên. Có thể, đáp án chính là ở đây. Hắn cẩn thận cầm lấy viên kia xúc tu ôn lương ngọc đồng, đem một sợi linh thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Nhưng mà, trong ngọc đồng đi lại, cũng không phải là hắn trong dự đoán Nam Cung Ly Di ngôn hoặc về đỏ sẫm tiểu cầu thuyết minh. Tràn vào đầu óc hắn, là đại lượng phức tạp huyền ảo thông tin. Hai môn công pháp kỹ càng vận chuyển lộ tuyến, cùng với hai bộ kiếm pháp tinh yếu quyết hiếu. Công pháp bộ phận, rõ ràng là một môn bá đạo vô song tam phẩm công pháp phần tiên lực địa, cùng với một môn phẩm giai cao tới nhất phẩm thần dị công pháp cửu chuyển lưu ly hỏa. Kiếm pháp bộ phận thì là ly hỏa kiếm thánh Nam Cung Ly dựa vào thành danh, uy chấn tứ phương nhất phẩm kiếm pháp ly hỏa cửu vận. Cùng với đây là một môn không có đánh dấu phẩm giai kiếm pháp, tên là Lưu Hỏa Ngũ Kiếm. Cố An ý thức đảo qua bộ phận này thông tin. Lúc đầu hắn còn có một chút chờ mong, nhưng tỉ mỉ thể ngộ sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không, không đúng, này thậm chí cũng không thể nghiêm ngặt xưng là kiếm pháp. Cố An tự lẩm bẩm. Đâm thẳng, chém ngang, thượng tiêu, nghiêng cưa, trở lại đón đỡ. Đây rõ ràng chính là thô thiện nhất kiếm thuật động tác. Liên chiêu thức cũng không tính, những người bình thường kia có lẽ sẽ luyện tập. Có thể cho dù là những kia tam lưu thế lực ngoại môn đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không tốn hao thời gian đi chuyên môn tu luyện tiểu này. Trang giá bản thức. Cố An có chút bối rối. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì sao Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung Ly sẽ ở chính mình quan trọng nhất truyền thừa trong ngọc đồng. Lưu lại như thế một môn không hề phẩm giai, thô thiển đến khiến người ta tức giận kiếm pháp. Nay cùng hắn lưu lại cửu chuyển lưu ly hỏa lý hỏa cửu vận và so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, không hợp nhau. Chương 97, bàng quan chương 97, bàng quan kỳ kỳ quái quái. Cố An lắc đầu. Vị này Ly Hỏa Kiếm Thánh phong cách hành sự, thật đúng là độc hành độc bộ, để người khó mà ước đoán. Quái không được năm đó sẽ vì một vị ma đạo hảo hữu, không tiếp cùng Huyền Thiên tự bực này quái vật khổng lồ chính diện chống lại. Trải qua việc này, Nam Cung Ly kia không câu nệ thế tục hình tượng, tại Cố An trong lòng ngược lại là càng thêm đầy đặn lên. Bất quá, dù thế nào, cái này phẩm công pháp cựu chuyển lưu ly hỏa cùng nhất phẩm kiếm pháp ly hỏa cựu vận, đối với ta mà nói, thu hoạch thật sự là quá lớn. Cố An tỉnh táo lại, cẩn thận cân nhắc phần này truyền thừa giá trị. Lục Dương Kiếm Tông mặc dù vậy truyền thừa có nhất phẩm công pháp và kiếm pháp, nhưng đó là chấn tông chi bảo, không phải tông chủ không truyền. Ta trừ phi rõ ràng tỏ thái độ vui lòng tiếp nhận vị trí tông chủ, bằng không cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng vô duyên được gặp. Hắn bây giờ tu luyện công pháp kiếm kỹ, mặc dù cũng coi như tinh diệu, nhưng so với cái này phẩm truyền thừa, không thể nghi ngờ có chênh lệch cực lớn. Có cựu truyền lưu ly hỏa cùng ly hỏa cựu vận hắn tu hành con đường phía trước không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rộng lớn. Sau khi tu luyện thành, chiến lực cũng có thể được bay vọt về chất. Đáng tiếc, nhất phẩm công pháp, kiếm pháp khó mà tu luyện, với lại tinh hà cảnh trước đó không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Nghĩ đến đây, Cố An tập trung ý chí, tinh hà cảnh trước đó, chính mình hay là trước tu hành môn kia tam phẩm công pháp phần tiên lược địa đi. Hắn nhìn về phía kia bồ đoàn, nét mặt trịnh trọng không người bái thật sâu. Ngồi dậy, hắn lần nữa nếm thử cảm giác Khôi Dương tình huống. Trên thân kiếm đường vân dường như ổn định một chút, nhưng này chủng dung hợp quá trình còn đang tiếp tục. Khôi Dương ý thức vẫn như cũ yên lặng, không cách nào liên hệ, không thể đợi tiếp nữa. Cố An ánh mắt đảo qua trống trải hang động, trong lòng kế tính toán thời gian. Núi lửa trong nguyên bản những kia vạn ảnh giáo người rời khỏi bí cảnh sau đó, vì giải dược tất nhiên sẽ trước tiên báo cáo. Vạn ảnh giáo cao tầng biết được nơi đây khác thường, tất nhiên sẽ điều động càng nhiều, mạnh hơn cao thủ tới trước dò xét. Bọn hắn một sáng bước vào bí cảnh, rất có thể sẽ ỷ vào người đông thế mạnh, lại lần nữa trở về tòa này núi lửa. Nói cách khác, ta thời gian bây giờ, kỳ thực cũng không dư giả, thậm chí có thể nói 10 phần gấp gáp. Cố An lâm vào trầm tư. Thời gian càng là về sau kéo dài, hắn bại lộ mạo hiểm lại càng lớn, tình cảnh vậy càng ngày càng bất lợi. Nhưng thay cái góc độ tự hỏi, cái này bí cảnh bây giờ đã không phải vạn ảnh giáo một nhà nơi. Huyền Thiên Tự, Vô Tướng Tông và chính đạo thế lực người, giờ phút này vậy đang bí cảnh khu vực khác thăm dò. Vạn ảnh giáo đại đội nhân mã một sáng bước vào bí cảnh tìm kiếm, cùng những thế lực này đụng vào là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, không cần nghĩ kỹ, Cố An đều có thể dự liệu được bộ kia chẳng cảnh. Một hồi loạn chiến tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Mà chỗ này bí cảnh lại có hai cái cửa vào, Vạn Ảnh Giáo hạch tâm trụ sở, cùng Huyền Thiên Tự phân tự kim định tự. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Huyền Thiên Tự cùng Vạn Ảnh Giáo, cứ như vậy bị gắng gượng kéo đến cùng một chỗ, bị ép mặt đối mặt. Cố An dường như sắp nhịn không được gõ nhịp tán thưởng. Đương nhiên, bọn hắn cũng được, lựa chọn ngay lập tức ra tay, hủy đi bí cảnh lối vào thông đạo. Nhưng bí cảnh thân mình chỉ cần tồn tại, nếu có niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế ra tay, hoàn toàn có năng lực lại lần nữa mở lối vào thông đạo. Mà trùng hợp chính là Huyền Thiên Tự cùng Vạn Ảnh Giáo vừa vặn đều có niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế trấn thủ. Cố An chật chật lên tiếng, trong lòng chẳng những không có căng thẳng, ngược lại dâng lên một vòng bàng quan chờ mong. Hai cái này thế lực đều cùng Lục Dương Kiếm Tông không đối phó, do đó bất kể chỗ nào ăn thiệt thòi bị hao tổn, hắn đều mừng rỡ nhìn xem cái náo nhiệt. Không hổ là Ly Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung Ly, hắn năm đó bày ra chuẩn bị ở sau, có thể cho Huyền Thiên tự đem lại lớn như thế phiền phức. Bất quá, Cố An lại có hơi nhíu mày. Hắn lại là làm sao có thể đoán được, tương lai Vạn Ảnh Giáo giáo chủ nhất định năng lực đăng lâm Niết Bàn chi cảnh. Ồ, nghĩ đến là năm đó vị kia Vạn Ảnh Giáo giáo chủ triển lộ ra thiên phú cùng thực lực, đã có vấn đỉnh Niết Bàn tư thế. Từ đó nhường Nam Cung Ly bực này nhân vật vậy vì thế mà choáng váng, đồng thời lưu lại tương ứng bố trí. Như vậy tỉ mỉ cân nhắc, Cố An tự giác đã đem cả sự kiện chân tướng trải vớt được 7-8 phần. Dưới mắt duy nhất, cũng là nghi điểm lớn nhất, chính là viên kia màu đỏ sẫm tiểu cầu lai lịch cụ thể cùng công hiệu. Cùng với nó vì sao đơn độc đối với Khôi Dương sinh ra mãnh liệt như thế thu hút cùng thuế biến tác dụng. Chủ nhân. Ngay tại Cố An suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, một cái yếu ớt lại rõ ràng âm thanh, như là dây tóc loại đứt quãng truyền vào trong đầu của hắn. Là Khôi Dương. Ta hiện tại là có thể bị di động. Thanh âm của nàng mang theo rõ ràng mọi mệnh cùng phí sức, giống như mỗi truyền lại một chữ đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Ta đây là hết sức phân ra một ý niệm cùng chủ nhân nói chuyện, bởi vì ta tiếp xuống chỉ sợ muốn lâm vào ngủ say một đoạn thời gian, vì triệt để dung hợp cố lực lượng này. Uy, Khôi Dương, ngủ say bao lâu? Uy, Cố An trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi tới, nhưng trong đầu liên hệ lần nữa gián đoạn, do Khôi Dương im bặt mà dừng, như là bị cắt đứt dây đàn. Cố An thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng may mắn chính là Khôi Dương tại triệt để chết ý thức trước, nói ra mấu chốt nhất thông tin, nàng có thể bị di động. Tất nhiên có thể di động, vậy thì dễ làm rồi. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước kia chứa được U Lam một kiếm, đem Khôi Dương bỏ vào. Làm xong đây hết thảy, Cố An đã không còn bất luận cái gì lưu luyến. Hắn dọc theo lúc đến con đường, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rời đi tòa này núi lửa. Ngay tại Cố An rời khỏi ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, nguyên bản yên tĩnh miệng núi lửa bùng trời, sát trời đột nhiên ám trầm tiếp theo. Một cỗ nồng nặc tan không ra màu đen mây đen, cuốn theo rợn người tê minh cùng âm lãnh thấu xương khí tức, lấy tốc độ cực nhanh từ xa không quần quật mà đến, cuối cùng đỉnh trệ tại miệng núi lửa ngay phía trên. Mây đen tan đi, lộ ra trong đó từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh. Trọn vẹn 7 người, tất cả thân mang Vạn Ảnh Giáo mang tính tiêu chí ám sát trang phục, quanh thân linh lực ba động tối nghĩa mà âm thầm. Thinh linh tất cả đều là tinh hạ cảnh cường giả. Người cầm đầu là một tên nhìn qua tuổi tác chẳng qua chừng 20 thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, lại lộ ra một cỗ vung đi không được hung ác nham hiểm chi khí. Kỳ lạ nhất là hắn chỗ mi tâm, điểm xuyết lấy 3 giờ hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp ảm đạm ấn ký. Lục Liệt, ngươi xuống dưới tìm đòi. Hung ác nham hiểm thanh niên mở miệng, âm thanh lạnh băng, không mang theo mảy may tình cảm. Đúng, Liêu Tôn sứ. Lục Liệt ngay lập tức không người đáp, thái độ cung kính vô cùng, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác e ngại. Mặc dù bọn hắn cùng là tinh hạ cảnh, nhưng đối mặt vị này Liêu Tôn sứ, Lục Liệt cũng không dám có nửa phần thờ ơ. Chẳng qua thời gian qua một lát, Lục Liệt liền lần nữa trở về, trên mặt biểu tình nghiêm trọng. Liêu Tôn sứ, núi lửa nội bộ không có mưa hay, nhưng sát thực nhiều hơn một ít rất nhỏ xíu dấu vết. Đối phương xử lý cực kỳ sạch sẽ, nếu không phải thuộc hạ tu luyện thần thông Quỳnh Hỏa Đồng đã tiểu thành, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Lục Liệt trầm giọng báo cáo, giọng nói khẳng định. Hắn đã lấy được giải dược, tính mệnh cũng lo, tự nhiên an ổn. Chương 98, quá đáng ghét chương 98, quá đáng ghét ừm. Liêu Tôn sứ khẽ gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhìn tới, bí cảnh trong quả nhiên xâm nhập vào lão thử. Làm việc như thế bí ẩn, thực lực không rõ, có thể là lão bằng hữu của chúng ta Thiên Đăng giáo gây nên. Chúng ta tiếp xuống. Hắn nói được nửa câu, lại như là bị cái quái gì thế đột nhiên bóp lấy hết hầu, im bặt mà dừng. Trên mặt kia âm lãnh biểu tình, bị một loại cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin thay thế. Vì, tại cảm giác của hắn biên giới, không có dấu hiệu nào xâm nhập một cái. Đầu trọc. Hòa thượng. Liêu Tôn sứ ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà nói nhỏ lên tiếng. Một giây sau, tại tầm mắt của hắn cuối cùng, cả người khoác lụa hồng sắc cà sa, đỉnh đầu giới ba rõ ràng, khuôn mặt xưa cũ trung niên tăng nhân. Chính chân đạp một vệ kim băng, chính lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng về núi lửa phương hướng bay tới. Khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn. Làm cái kia trung niên tăng nhân thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại Liêu Tôn sứ đám người trong mắt lúc, hai bên ánh mắt trên không trung va chạm. Bất luận là Liêu Tôn sứ một phương, hay là hòa thượng kia, đều từ ánh mắt của đối phương trong, đọc lên nồng nặc, dường như yếu dần xuất lai mở mịt cùng kinh ngạc. Giống như đều đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn thấy cái gì không nên tồn tại ở lúc này với ảnh. Tình huống thế nào? Vạn Ảnh Giáo. Nguyên Đức là Huyền Thiên tự phái ra thăm dò nơi đây bí cảnh tinh hà cảnh cường giả, thực lực cực kỳ cường hãn, chính là 6 bước quyền đạo tông sư. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình chỉ sợ ban đầu đều xa vào đến huyễn cảnh trong. Bằng không, vì sao tại nhà mình trong chùa phát hiện bí cảnh, sẽ xuất hiện Vạn Ảnh Giáo người? Hắn dùng lực trừng mắt nhìn, thậm chí âm thầm vận chuyển một lần thanh tâm minh tính pháp quyết, cảnh tượng trước mắt lại không chút nào biến hóa. Bần tăng đây là khi nào lâm vào huyễn cảnh? Lại giống như thật như thế. Nguyên Đức hòa thượng lông mày chăm chú nhăn lại, phảng phất như gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn lại trực tiếp đem trước mặt Liêu Tôn sứ đám người trở thành không khí, ở đâu không coi ai ra gì mà lẩm bẩm lồ bầu. Thậm chí âm thanh còn không nhỏ. Không đúng à, đoạn đường này đi tới, ta lại nửa phần đều không có phát giác chính mình rơi vào trong ảo cảnh. Liêu Tôn sứ, Lục Liệt đám người, hòa thượng này, có phải hay không đầu óc có chút khó dùng? Liêu Tôn sứ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Mặc kệ hòa thượng này là thật ngốc hay là giả ngu, xuất hiện ở đây chính là lớn nhất khả nghi. Bắt giữ hắn. Thất đạo cường đại tinh hà cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát, như là bảy đầu giữ tận màu đen cự mãng, quấy phong vân, hướng về nguyên nước hòa thượng bổ nhào qua. Cùng lúc đó, khoảng cách núi lửa ngoài mấy chục dặm một chỗ loạn thạch đá lởm chởm ẩn nấp tung lũng. Cố An Nghiên dựa vào một khối nham thạch to lớn hậu phương, âm ảnh đưa hắn hơn phân nửa thân hình che lấp. Trước mặt hắn là vừa vặn chậm rãi tỉnh lại đến Văn Nhân Thiến. Hiện tại, một vấn đề rất nghiêm túc bày ở trước mặt chúng ta. Cố An đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình tĩnh. Văn Nhân Thiến nhếch môi, đem đầu nghiêng qua một bên, giữ yên lặng, dùng hành động biểu đạt nàng không hợp tác cùng oán khí. Liên tiếp hai lần bị không chút lưu tình đánh ngất xỉu, cho dù ai tính tình cho dù tốt cũng khó có thể chịu đựng. Huống chi nàng vốn cũng không phải là cái gì dịu dàng ngoan ngoãn tính tình. Cố An giống như không thấy được nàng kháng cự, phối hợp tiếp tục nói. Tình huống trước mắt là, người ta tạm thời cũng không tìm tới ta ban đầu bước vào cái này bí cảnh lối vào. Mà một khi chúng ta bị ép thời gian dài ngưng lại tại bí cảnh bên trong, lấy bạn ảnh giáo đối với chỗ này lực độ trường khống, chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện. Văn Nhân Thiến trong đôi mắt hiện lên một vòng đùa cợt, khóe miệng có hơi câu lên. Ngươi Cố An không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào, hiện tại cũng nghĩ không ra an toàn biện pháp thoát thân. Ha ha, hiện tại hiểu rõ sốt ruột. Đánh ngất xỉu của ta lúc cố kia gọn gàng mà linh hoạt sức lực đâu. Cố An hoàn toàn không thấy nàng trong lời nói khiêu khích, giống như chỉ là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Ta đang nghĩ, một cái đột nhiên xuất hiện, đồng thời liên thông vạn ảnh giáo hạch tâm trụ sở cùng huyền tiên tự quan trọng phân tự bí cảnh. Tin tức này, các ngươi thiên đăng giáo, thật sự sẽ không có hứng thú sao? Ngươi nói cái gì? Văn Nhân Tiến đột nhiên quay đầu, trên mặt đùa cợt trong nháy mắt đông kết, thay vào đó là một tia chân chính ngơ ngác cùng kinh nghi. Ý của ngươi là, ngươi bước vào cái này bí cảnh, không phải đánh bậy đánh bạ. Ta khi nào đã từng nói, ta là đánh bậy đánh bạ đi vào? Cố An hơi cười một chút, nụ cười kia theo Văn Nhân Tiến, mang theo một loại khống chế cục diện ghê tởm ung dung. Tin tức này thân mình, đối với các ngươi thiên đăng giáo mà nói, hắn chiến lược giá trị, chỉ sợ không thua gì một lần thành công trọng đại hành động a. Nếu như ngươi có thể còn sống ra ngoài, đồng thời đem tình báo này mang về, lập xuống phần này công lao, trong giáo đưa cho ngươi phần thưởng, chắc hẳn sẽ phong phú được vượt quá tưởng tượng. Văn Nhân Tiến trầm mặc, nàng không thể không thừa nhận, Cố An nói được hoàn toàn chính xác. Như vậy một cái liên quan đến thế lực đối địch khu vực hạch tâm bí cảnh thông đạo, hắn tình báo giá trị không thể đánh giá. Đây đúng là một phần tiên đại công lao. Cho nên, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Cố An, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nàng không tin Cố An sẽ vô duyên vô cớ đem như thế tình báo quan trọng cùng nàng chia sẻ. Cố An nụ cười không thay đổi. Thân là một cái năng lực được phái ra thi hành nhiệm vụ mật thám, trừ ra dịch dung ngụy trang cái này kỹ năng, ngươi nên còn nắm giữ một ít cái khác, hữu dụng hơn năng lực đặc thù a. Cũng tỉ như nói, có hay không có phương thức nào đó, có thể tương đối nhanh chóng định vị hoặc tìm thấy một cái bí cảnh cửa ra vào. Văn Nhân Tiến, trên mặt nàng lộ ra một cái rõ ràng sửng sốt biểu tình, dường như không ngờ rằng Cố An sẽ hỏi cái này. Gặp nàng bộ dáng này, Cố An lúc này lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn lại, giọng nói mang tới mấy phần chất vấn. Ngươi làm không được. Văn Nhân Tiến tựa hồ có chút dây dưa, ánh mắt lấp loé mấy lần, cuối cùng vẫn giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, mở miệng nói: Ta kỳ thực vẫn rất am hiểu bói toán chi đạo. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, âm thanh giảm thấp xuống một ít. Khụ, thực chất ta tại quẻ đạo nhất đồ thượng đã đạt đến 6 bước đại sư chi cảnh. Với lại toàn bộ nhờ tự học, chưa từng chiếm được bất luận tông môn gì hoặc sư thừa hệ thống chỉ điểm. Chuyện này cho dù là thiên đăng giáo, vậy không người biết được. Cố An nghe vậy, trừng mắt nhìn. Ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị đoán một quẻ, tới giúp chúng ta tìm thấy đường ra? Phương pháp này nghe tới quả thực có chút huyễn hoặc khó nắm bắt. Nhưng ngay tại hắn sau khi nói xong, hắn ngay lập tức bắt được Văn Nhân Tiến trong lời nói cất giấu kia một kia chưa hết tâm ý. Chờ một chút, ngươi đối với thiên đăng giáo che giấu chính mình trọng yếu như vậy năng lực, động cơ của ngươi là cái gì? Cố An mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Văn Nhân Tiến hai mắt. Văn Nhân Tiến bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, theo bản năng mà cúi đầu xuống, hai tay có hơi nắm chặt. Nàng ấp ủ tâm tình, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị Cố An đột nhiên đưa tay ngắt lời. Được rồi, không quan trọng. Cố An giọng nói khôi phục trước đó bình tĩnh, thậm chí mang tới tùy tiện cảm giác. Dưới mắt thoát khốn là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ta tin tưởng ngươi bói toán năng lực. Như vậy, bắt đầu đi. Văn Nhân Tiến đột nhiên ngẩng đầu, một hơi chặn ở ngực, lên không nổi vậy không thể đi xuống, chỉ cảm thấy một hồi lòng buồn bực. Nàng cảm giác vừa nãy chính mình thật không dễ dàng ấp ủ lên tâm tình, những kia chuẩn bị xong lý do thoái thác, tất cả đều uổng phí. Cái này Cố An, tư duy nhảy thoát, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Thật sự là quá, quá đáng ghét. Chương 99, chính, đạo, kiếm, hiệp. Chương 99, chính, đạo, kiếm, hiệp. Văn Nhân Tiến cố nén mắt trợn trắng xúc động, hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng bình phục lại mong muốn mắng chửi người xúc động. Mà không thay đổi nói, ngươi là thông qua bí cảnh cửa vào đi vào. Do đó, trên người tất nhiên lây dính cái đó cửa vào không gian đặc thù khí tức. Hiện tại, ta cần ngươi cung cấp một sợi linh lực, là bói toán môi giới cùng tiếp nổ. Được, không sao hết. Cố An sảng khoái con ngón đúng ra, một sợi tinh thuần linh lực liền trôi hướng Văn Nhân Tiến. Hắn suy nghĩ một lúc, lại bổ sung, tất nhiên đều đến lúc này, ngươi có phải hay không cũng có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút diện mục thật của ngươi. Vẫn treo lên một tấm giả mặt, không khỏi có vẻ thành ý không đủ. Nói không chừng, chúng ta ngày sau còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Đúng vậy, Cố An rung động. 6 bước quái đạo đại sư. So sánh kiếm đạo, quyền pháp và con đường tu hành, quẻ đạo liên quan đến thiên cơ, càng thêm hư vô mờ mịt, tiến hành tu hành vậy gian nan gấp trăm lần. Văn Nhân Tiến có thể dựa vào tự học đạt tới cảnh giới như thế, hắn ở đây trên đường thiên phú, tự nhiên không tầm thường. Mà từ nàng chủ động thẳng thắn đồng thời đối với Thiên Đăng giáo giấu giếm năng lực đến xem, nàng đối với Thiên Đăng giáo độ trung thành không còn nghi ngờ gì nữa còn nghi vấn. Này như vậy đủ rồi. Tương lai, năng lực của nàng có thể giúp đỡ chính mình. Về phần Văn Nhân Tiến có phải đang nói láo? Cố An đối với cảm giác của mình cùng phán đoán có đầy đủ tự tin. Tại hai bên cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, mong muốn hoàn toàn giấu giếm được hắn vị này kiếm đạo tông sư, dường như là không có khả năng. Hợp tác. Văn Nhân Tiến nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Hai người chúng ta hợp tác. Sau đó lần sau gặp được bảo bối gì lúc, ngươi lại một lời không hợp, thuở tay nhất kiếm sao đem ta đánh cho bất tỉnh quá khứ. Trong nội tâm nàng điên cuồng trầm biếm, nhưng trên mặt cũng không dám thật sự biểu lộ ra. Địa thế còn mạnh hơn người, nàng là thực sự đánh không lại người kia. Vừa nghĩ đến đây, nàng vậy không còn ngại ngùng, đưa tay mò về sau hai, nhẹ nhàng một bóc. Tấm kia mỏng như cánh ve mặt nạ ra người liền bị lấy xuống, lộ ra một tấm cùng lúc trước mặt kia cho hoàn toàn khác biệt mặt. Đây là một tấm đủ tiểu tiểu diễm, ta thấy mà yêu gương mặt. Da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, mặt mày phong tình sở sở, mũi tiểu xào thẳng tắp, cánh môi giống như mới nở hoa anh đào, phấn nộn mà rồi rào. Tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại gồm cả ngây thơ cùng vũ mị đặc biệt phong thái, đủ để cho tuyệt đại đa số nam tử vì đó khuynh đảo. Văn Nhân Tiến đối với dung mạo của mình từ trước đến giờ cực kỳ tự tin, giờ phút này theo bản năng mà có hơi hất cằm lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Nàng nhìn về phía Cố An, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia kinh diễm hoặc ba động. Nhưng mà, nàng nhìn thấy chỉ có Cố An biểu tình bình tĩnh. Cố An ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại không đến một hơi, liền giống như chỉ là xác nhận một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Hắn gật đầu một cái, bình tĩnh nói, "Ừm, ta nhớ kỹ, đem mặt nạ mang về đi." Văn Nhân Tiến đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một cỗ vô danh hỏa đột nhiên chui lên trong lòng. Tiểu diễm gò má trong nháy mắt nhiễm lên một tầng bị nhục nhã loại ánh nắng chiều đỏ. Hắn đây là ý gì? Cảm thấy hình dáng của mình có coi. Nàng đối với dung mạo của mình từ trước đến giờ kiêu ngạo, giờ phút này lại bị đối phương như thế hời hợt đối đãi. Đây quả thực so với bị hắn đánh ngất xỉu còn muốn cho nàng tức giận buồn bực. Cố An đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nữ nhân này lộ ra chân dung lúc kia vẻ mặt nhanh khen ta đẹp mắt tiểu kiêu ngạo biểu tình, không đùa một trêu chọc nàng, quả thực là lãng phí. Hắn không còn tiếp tục cái đề tài này, đưa tay chỉ lơ lửng tại giữa hai người kia lọn nhạt linh lực màu xanh. "Tốt, chuyện tiếm thiếu tự, xin bắt đầu đi. Thời gian của chúng ta chỉ sợ không nhiều lắm." Văn Nhân Tiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngực kịch liệt phập phồng hai lần, mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đúng lúc này, nàng nhắm lại hai mắt, hai tay chỉ quyết biến ảo chập chờn. Thái dương chảy ra mồ hôi mịn, không còn nghi ngờ gì nữa lần này bòi toán đối nàng tiêu hao không nhỏ. Kia loạn thuộc về Cố An linh lực, tại nàng tinh diệu dẫn dắt dưới, trong hư không vạch ra mấy đạo nhìn như lung tung quang quỹ. Cuối cùng, quang quỹ thu lại, chỉ hướng một cái sáng tỏ phương hướng. Văn Nhân Tiến lông mi dài khẽ run, chậm rãi mở ra hai mắt. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh như thu thủy con người, giờ phút này hơi có vẻ ảm đạm, khí tức cũng có chút bất ổn. Nhưng đáy mắt chỗ sâu lại toát ra một tia khó mà che giấu đắc ý quan mang. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hất cằm lên, nhìn về phía một bên đứng yên Cố An. Âm thanh mang theo một chút cố tình làm nhẹ nhàng. "Uy, Cố An, ra miệng phương hướng, ta đã tính ra đến rồi. Ngươi nhìn xem, rốt cục có thể hay không an toàn rời khỏi chỗ này muốn mạng bí cảnh, hiện tại thế nhưng tất cả đều nắm giữ tại trên tay của ta nha." Nàng cố ý nhấn mạnh nắm giữ hai chữ, mạnh khảnh đầu ngón tay còn giả bộ mà quanh quẩn rủ xuống đầu vai sợi tóc. Cố gắng cầm chắc lấy này nháy mắt quyền chủ đạo, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, đáp lại nàng cũng không phải là trong dự liệu Cố An lo lắng hỏi. Bang, một tiếng vang nhỏ, gọn gàng mà linh hoạt. Cố An thậm chí không có nhìn nhiều nàng bộ kia tiểu nhân đắc chí loại biểu tình. Trở tay liền dùng bảo kiếm, không nhẹ không nặng mà đập vào Văn Nhân Tiến cái trán sáng bóng bên trên. Hắn động tác tùy ý được giống như chỉ là phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, giọng nói bình thản không gợn sóng. Sao cũng được, vì ta biết, ngươi kỳ thực so với ta càng muốn tiếp tục sống, cũng càng vội vã rời đi nơi này. Ngươi, trên trán truyền đến hơi đau cùng kia không lưu tình chút nào cử động, trong nháy mắt đánh nát Văn Nhân Tiến vừa mới thành lập được từng chút một tâm lý ưu thế. Nàng bị đau mà che cái trán, chỗ nào nhanh chóng nổi lên một mảnh nhỏ đỏ nhạt. Hàm răng cắn chặt môi dưới, một đôi mắt đẹp trừng được căng tròn, bên trong viết đầy khó có thể tin xấu hổ cùng ủy khuất. Nàng rõ ràng chỉ là muốn đang một mực bị sỉ nhục cảnh địa trong, hơi lật về một thành. Nhưng tên ghê tởm này theo chính mình một lần, nói hai câu mềm thoại, cũng không phải thật sự dự định dùng cái này áp chế hoặc làm cái gì khác quá đáng sự tình. Ngươi liền không thể nói với ta tốt một chút thoại sao? Dù chỉ là làm bộ một chút. Bởi vì lúc trước hai lần bị dứt khoát đánh ngất xỉu, các loại hành động bị quản chế, nàng ở sâu trong nội tâm nghẹn lấy một cú khí. Do đó, nàng thực sự mong muốn tại Cố An nơi này tìm về từng chút một mặt mũi. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng lúc trước tâm tình bộc lộ, đã nhường Cố An suy đoán ra nàng tại ngoại giới tất nhiên có quan trọng lo lắng. Văn Nhân Tiến ngực có hơi phập phồng, cuối cùng lại chỉ có thể đem điểm này ủy khuất cùng không phục nuốt trở về. Nàng không thể không thừa nhận, Cố An nói đúng. Nếu như có thể còn sống về đến Thiên Đăng giáo, nàng xác thực không muốn chết, cũng không thể chết. Kia phần thâm tàng chấp niệm, so bất luận cái gì đánh nhau vì thể diện đều muốn quan trọng. Hừ. Nàng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Cố An tấm kia nhường nàng vừa tức lại không thể làm gì mặt. Đuổi theo ta, chớ đi lạc, chính đạo, kiếm, hiệp. Dứt lời, nàng hơi nghiêng người đi, liền hướng phía bói toán chỉ phương hướng bay nhanh mà đi. Váy áo tại gió táp trong bay phất phới, bóng lưng mang theo điểm bị tức giận hứng thú. Cố An lắc đầu, khoe miệng mấy không thể xem xét mà câu lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, lập tức thu lại. Hắn cũng không ngay lập tức đuổi theo, mà là trước vận chuyển tàng kiếm thuật khí tức quanh người nhanh chóng nội liễm, liền thân ảnh đều trở nên mơ hồ không chừng. Lúc này mới không nhanh không chậm xuyên sau văn nhân tiến vừa mới đoạn khoảng cách an toàn ngoại. Chương 100, thoát thân
kỳ thực, Cố An sở dĩ cấp thiết muốn rời khỏi bí cảnh, trừ ra tự thân an nguy, có khác khẩn yếu nguyên do. Bởi vì hắn nhất định phải nhanh đem nơi đây liên thông vạn ảnh giáo truyền tin ra ngoài. Nhất là, giờ phút này Tôn Vũ Tôn trưởng lão còn tại bí cảnh nơi nào đó thăm dò. Tôn trưởng lão là tông môn lần này phái ra mạnh nhất tinh hạ cảnh. Nếu là không rõ tình huống, tùy tiện cùng có thể đại quy mô tràn vào vạn ảnh giáo cao thủ cảnh ngộ, hậu quả khó mà lường được. Cố An cùng Tôn Vũ tuy không thâm giao, nhưng cùng thuộc một tông, cùng nhau trông coi là việc nằm trong phận sự. May mắn là văn nhân tiến bói toán năng lực quả thực tin cậy. Hai người một trước một sau, tại bí cảnh bên trong ghé qua ước chừng một khắc đồng hồ. Cuối cùng, tại một chỗ sơn cốc bí ẩn trong, nhất đạo hòa hợp phi hồng sắc quang vượng cánh cửa không gian xuất hiện tại Cố An trước mặt. Nhìn thấy này gần trong gang tấc lối ra, Cố An một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng qua loa lỏng. Hắn dừng thân hình, nhìn về phía trước vậy ngừng chân nhìn lại văn nhân tiến. Nàng tiêu diễm khuôn mặt tại ửng đỏ vầng sáng chiếu rọi, nhờ một chút hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu sau nhàn nhạt mệt mỏi. Cố An suy nghĩ một chút, tiến lên mấy bước, đi vào văn nhân tiến trước mặt, nghiêm sắc mặt. Ngươi nổi tiếng cô nương, lần này năng lực tìm được lối ra, may mắn mà có ngươi. Đa tạ. A. Văn nhân tiến sửng sốt, có hơi miệng mở rộng, trong lúc nhất thời lại có chút ít phản ứng không kịp. Nàng tưởng tượng qua Cố An các loại có thể phản ứng, có thể vẫn như cũ bình thản, có lẽ sẽ chất vấn lối ra thực hư, thậm chí có thể lần nữa mở miệng trêu chọc. Duy chỉ có không ngờ tới, hắn sẽ như thế chính thức, thậm chí giọng nói ôn nhu hướng chính mình nói lời cảm tạ. Bất thình lình chuyển biến, nhưng nàng nhịp tim không hiểu hụt một nhịp. Ngươi, chính ngươi hiểu rõ là được. Nàng có chút bối rối mà rời tầm mắt, cố gắng chấn định mà vứt xuống những lời này. Liên đội vội xoay người lại, dường như mong muốn ngay lập tức vòng qua cánh cửa ánh sáng kia, thoát khỏi trước mắt cái này nhường nàng nhìn không thấu người. Chờ một chút. Giọng Cố An vang lên lần nữa, nhường văn nhân tiến vừa nâng lên bước chân gắng gượng dừng lại. Bên ngoài, giờ phút này chính tụ tập huyền thiên tự, vô tướng tông, Hứa gia, Tiêu gia, Kiếm điện các, còn có ta Lục Dương kiếm tông đông đạo pháp tướng cảnh tiền bối. Giọng Cố An không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi cứ như vậy lấy thiên đăng giáo mật thám thân phận, không hề chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tùy tiện buông tha người sao? Có thể sau một khắc, ngươi liền sẽ bị tại chỗ bắt giữ, thậm chí giết chết. Văn nhân tiến đưa lưng về phía Cố An, bả vai mấy không thể kiểm tra mà run rẩy run một cái. Nàng làm sao không biết bên ngoài nguy cơ từ phía? Chỉ là vừa rồi bị Cố An nói lời cảm tạ làm cho có chút tâm loạn. Nàng hít sâu một hơi, vẫn không có quay đầu, mở miệng nói: "Ta đã giúp ngươi tìm được rồi bí cảnh thông đạo, hoàn thành giao ước. Do đó, ngươi bây giờ phải giúp ta qua mặt." Cố An không có trực tiếp đáp lại nàng yêu cầu này, mà là lời nói xoay chuyển. "Ngươi nổi tiếng cô nương, ta mặc dù cùng ngươi quen biết không lâu, nhưng quan ngươi nói chuyện hành động, cũng không phải là loại kia khăng khăng một mực là thiên đăng giáo quên mình phục vụ người. Ngươi ẩn tàng quẻ đạo thiên phú, đối với giáo phái có chỗ giữ lại, trong đó nhất định có khó tả ẩn tình hoặc nỗi khổ tâm. Chỉ là dưới mắt thời gian cấp bách, chuyện xưa của ngươi, ta giờ phút này không tiện, cũng vô pháp tính tâm lắng nghe." Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, một viên có khắc giản dị đưa tin trận văn ngọc thạch màu xanh xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa về phía văn nhân tiến. "Đây là truyền tấn thạch của ta, sau khi ra ngoài, ta tự sẽ hướng tông môn trưởng bối phân trần, hết sức bảo đảm ngươi chu toàn. Mà xem như trao đổi, ngày sau ta nếu có chuyện cần nhờ ngươi bói toán trí năng, mong rằng cô nương năng lực tương trợ một hai." Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu văn nhân tiến bóng lưng, âm thanh trầm dần. "Đương nhiên, coi đây là tin. Nếu có một ngày, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, mong muốn thoát ly thiên đăng giáo, tại năng lực ta đi tới điều kiện tiên quyết, ta có thể nhận lời ngươi, giúp ngươi một tay." Cố An cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Văn nhân tiến tại quẻ trên đường thiên phú làm hắn coi trọng, mà chính hắn cũng không quên bộ Quỳnh Nguyệt từng nhiều lần chú ý qua chính mình. Cùng một vị có tiềm lực quái đạo đại sư gìn giữ tốt đẹp liên hệ, phòng ngừa chu đáo, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Mặc dù hiện tại văn nhân tiến khoảng cách bộ Quỳnh Nguyệt loại kia pháp tướng cảnh quẻ đạo đại cảnh giới tông sư còn xa không thể chạm, nhưng người nào cũng có thể khẳng định tương lai của nàng. Văn nhân tiến thân thể hơi cường, chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố An trong tay viên kia nho nhỏ chuyển tân thạch. Nội tâm của nàng kịch liệt dãy rồi lấy, bị Cố An đánh bất tỉnh hai lần, trên đường các loại bắt nạt, nàng đương nhiên sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt gì, thậm chí rất nhiều ám niệm. Nhưng mà vừa rồi hắn nói lời cảm tạ lúc, đó cũng không phải ngụy trang đi ra ôn hòa giọng nói. Đương nhiên, chút ít này diệu tình cảm ba động cũng không phải là nhân tố quyết định. Chân chính nhường nàng dao động là Cố An thân mình chỗ cho thấy, làm cho người không cách nào coi nhẹ tiềm lực cùng tâm tính. Người bị thành tiểu kiếm đạo thánh tôn tư chất, dạng này người tương lai vô cùng có khả năng biến thành danh chấn vân châu, thậm chí càng trời đất rộng lớn cường giả tuyệt thế. Hắn một cái hứa hẹn, hắn giá trị khó mà đánh giá. Vậy có thể giúp nàng đạt thành cái đó chôn sâu đáy lòng, dường như không dám hy vọng xa vời mục đích. Được. Trầm mặc mấy tức về sau, văn nhân tiến cuối cùng mở miệng, âm thanh khôi phục bình tĩnh, thậm chí có chút tận lực duy trì lạnh lùng. Nàng đưa tay từ Cố An lòng bàn tay tiếp nhận viên kia còn mang dư ôn truyền tân thạch. Đầu ngón tay cùng hắn bàn tay vừa chạm liền tách ra, lập tức nhìn cũng không nhìn mà đem thu nhập trong nhận chứa đồ. "Hy vọng ngươi." Nói lời giữ lời, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người lần nữa, vầng sáng lưu chuyển, đem thân ảnh của nàng dần dần nuốt hết. Cố An đưa mắt nhìn nàng biến mất, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lập tức vậy tập trung ý chí,
vận chuyển linh lực hộ thể, một bước bước vào quang môn trong. Kim đỉnh tự vùng trời, lấy Huyền Thiên tự Minh Tuệ Hòa Thượng, Vô Tướng Tông Lý Trần Phong cầm đầu. Hứa gia Hứa Tố Tịch, Tiêu gia Tiêu Vô Thành, Kiếm Điện các Vũ Phong, cùng với Lục Dương Kiếm Tông Lý Giáng Đường, Tôn Dương Xuân, Mạc Thanh Thanh và Pháp Tướng Cảnh Cường giả. Hoặc lăng không ngồi xếp bằng, hoặc bằng hư mà đứng. Nhìn như bình chân như bại, kỳ thực linh thức đều như có như không bao phủ kia trôi nổi tại giữa không trung màu hửng đỏ bí cảnh cánh cửa. Bọn hắn còn không biết bí cảnh nội bộ đã sinh kinh thiên biến đổi lớn. Chỉ nói là môn hạ đệ tử hoặc đồng minh ở bên trong trong thăm dò cơ duyên, tuy có cạnh tranh, nhưng nói chung còn đang ở trong phạm vi khống chế. Cho nên cũng không làm sao lo lắng. Chợt có thấp giọng trò chuyện, cũng nhiều là đúng bí cảnh trong Nam Cung Ly có thể lưu lại vật suy đoán. Ngược lại là Lục Dương Kiếm Tông bên này ba vị pháp tướng cảnh, hai đầu lông mày ẩn hiện thần sắc lo lắng. Lý Giáng Đường một bộ hồng y liễu, ôm ấp trường kiếm, trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng. Nàng không có từ trước đến nay, luôn cảm giác tâm thần không yên, phản phất có chuyện gì đó không hay đang phát sinh. Bí cảnh trong nhưng có Huyền Thiên tự hòa thượng, những kia đầu chọc đức hạnh, nàng có thể rất rõ ràng. Tôn Dương Xuân cũng là lông mày nhíu lại, hắn cùng Lý Giáng Đường lo lắng gần giống nhau. Mạc Thanh Thanh thì có vẻ hơi không kiên nhẫn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên không trung lúc gần lúc hiện, nói thầm: "Làm sao còn không ai ra đây? Ngạt chết." "Ừm, có người hiện ra." Đột nhiên, một mực ngưng thần chú ý bí cảnh cửa vào Lý Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ lên tiếng. Chỉ thấy kia màu ửng đỏ cánh cửa như là đầu nhập cục đá mặt hồ, đột nhiên nổi lên một hồi rõ ràng gợn sóng. Chương 101, quá năng lực hái hoa ngắt cỏ. Chương 101, quá năng lực hái hoa ngắt cỏ. Đúng lúc này, nhất đạo sinh sắn thân ảnh có chút lảo đảo mà từ trong vầng sáng bay ra, kết thúc giữa không trung. Rõ ràng là một tên dung mạo kiểu diễm, ta thấy mà yêu cô gái xa lạ. Chỉ một thoáng, tất cả pháp tướng cảnh cường giả ánh mắt như là như thực chất đồng loạt tập trung đến. Trong không khí tràn ngập thoải mái trong nháy mắt bị kinh nghi thay thế. Bọn hắn phái vào trong đều là hiểu rõ các thế lực tinh anh. Này đột nhiên xuất hiện, khí tức xa lạ mỹ mạo nữ tử là ai? Người là ai? Từ đâu đến? Vô Tướng Tông Lý Trần Phong phản ứng nhanh nhất, bạch bào phất một cái, thân hình đã như quỷ mị loại thoáng hiện đến văn nhân tiến trước mặt. Pháp tướng cảnh kia mênh mông như biển uy áp cũng không toàn lực phóng thích, cũng đã như vô hình như núi cao tràn ngập ra, một mực khóa chặt nàng. Văn nhân tiến chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, quanh thân linh lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần, trong lòng ngạc nhiên. Đối mặt như vậy nhiều pháp tướng cảnh nhìn chăm chú, nhất là trước mắt vị này khí tức quen thâm tựa như biển lão giả áo bào trắng. Nàng cảm giác chính mình như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con. Nàng theo bản năng mà nắm chặt trong tay áo thủ, ép buộc chính mình trấn định. Nhưng vào lúc này, bí cảnh cửa vào lần nữa quang hoa lóe lên. Lại một thân ảnh theo sát phía sau bay ra, thanh sam lỗi lạc, thân hình thẳng tắp, chính là Cố An. Cố tiểu hữu. Lý Trần Phong lại là sững sờ, tầm mắt kinh nghi bất định tại Cố An cùng văn nhân tiến trên người qua lại liếc nhìn, lông mày thật sâu nhăn lại, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Cố An làm sao lại như vậy cùng cái này cô gái xa lạ cùng nhau ra đây? Cố An. Lý Giáng Đường nhìn thấy Cố An bình yên xuất hiện, trong lòng khối kia tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống đất. Nàng thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Cố An bên cạnh thân, mơ hồ đưa hắn bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời đôi mắt đẹp bén nhọn đảo qua văn nhân tiến cùng mọi người xung quanh, âm thanh réo rắt lại mang theo ân cần. Thế nhưng tại bí cảnh bên trong gặp phải phiền phức gì? Người này là ai? Nàng một bên hỏi, một vừa quan sát văn nhân tiến cái kia có thể xưng tuyệt sắc dung nhan, trong lòng không khỏi nổi lên một tia vi diệu gợn sóng. Chính mình người sư đệ này, tiến chuyến bí cảnh làm sao còn mang theo cái như thế xinh đẹp nữ tử ra đây? Cái này cũng quá năng lực hái hoa ngắt cỏ. Đại sư tỷ, nhìn thấy Lý Giáng Đường, cảm nhận được kia phần không che giấu chút nào giữ gìn tâm ý, Cố An trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trên mặt không tự chủ được tràn ra một cái sáng tỏ mà bông lòng nụ cười. Cùng tại bí cảnh bên trong thời khắc bảo trì bình tĩnh cẩn thận hoàn toàn khác biệt. Nụ cười kia sạch sẽ chân thành tha thiết, mang theo kết thân gần người không chút nào bố trí phòng vệ ỷ lại. Một màn này, tình cờ bị chính thấp thỏm trong lòng văn nhân tiến khoe mắt dư quang bắt được. Nàng không khỏi nao nao, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Tại nguy cơ từ phía bí cảnh bên trong, nàng gặp qua Cố An bình tĩnh phân tích bộ dáng, gặp qua hắn ra tay quả quyết bộ dáng, cũng đã gặp hắn trêu chọc chính mình lúc cái kia đáng giận bộ dáng. Lại đơn độc chưa từng thấy qua hắn như thế không hề đánh bác, giống như ánh nắng phá như mây nụ cười. "Tiểu An, đây là chuyện gì xảy ra?" Tôn Dương Xuân vậy bay tới, chỉ vào văn nhân tiến, đầu óc mù mịt. Mạc Thanh Thanh càng là hơn tiến đến phụ cận, tiểu xảo cái mũi có hơi run run, tựa hồ tại người nghe cái gì khí tức. Cố An thấy nhà mình tông môn trưởng bối tất cả tại, trong lòng sửa đổi. Hắn thu hồi đối mặt Lý Giáng Đường lúc nụ cười, ngược lại mặt hướng ở đây tất cả pháp tướng cảnh tiền bối. Bao gồm sắc mặt đã có chút âm trầm Huyền Thiên tự Minh Tuệ, nét mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia bội vàng. "Khụ khụ, chư vị tiền bối, mời an tâm chớ vội. Vạn bối thật có một kiện liên quan đến trọng đại, cực kỳ khẩn cấp sự việc, chưa hết được bẩm báo." Cố An chắp tay, âm thanh trong sáng, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. "Ngươi nói?" Lý Trần Phong thân làm Vô Tướng Tông đại biểu, giờ phút này tự nhiên đảm nhận lên người chủ trì nhân vật, gật đầu ra hiệu. Còn lại các đại thế lực pháp tướng cảnh, bao gồm Hứa Tố Tịch, Tiêu Vô Thanh đám người, vậy sôi nổi ngưng thần nhìn tới. Cho dù là Huyền Thiên tự Minh Tuệ, nhưng thấy Cố An thần sắc như thế nghiêm túc, cũng không khỏi được tạm thời đè xuống nghi vấn, nghiêm túc lắng nghe. Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết rõ việc này căn bản không gạt được Huyền Thiên tự. Và che che lấp lấp dẫn phát nghi kỵ, không bằng thẳng thắn nói thẳng. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Hồi bẩm chư vị tiền bối, chúng ta hôm nay tiến vào chỗ này bí cảnh, hắn cửa vào cũng không phải là duy nhất. Trên thực tế, này bí cảnh có hai cái hoàn toàn khác biệt không gian thông đạo cửa vào." Hắn duỗi ngón tay hướng không trung tiêu màu ửng đỏ cánh cửa. Một trong số đó chính là tại Huyền Thiên Tự Kim Đỉnh tự nơi này, vì bọn ta Vân Châu chính đạo phát hiện. Dừng một chút, ngữ khí của hắn đột nhiên tăng thêm, gàn từng chữ, phun ra thạch phá thiên kinh nửa câu sau. Mà một cái khác cửa vào, căn cứ văn bối tại bí cảnh bên trong dò xét đến xác thực tình báo. Hắn vị trí, chính vị tại Vạn Ảnh Giáo một chỗ hạch tâm trụ sở trong. Ngươi nói cái gì? Lời còn chưa dứt, Minh Tuệ Hòa Thượng nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh, chỉ một thoáng trở nên xanh xám. Quanh thân Phật quang đều bất ổn mà ba động một chút, lộ vẻ tâm thần nhận lấy to lớn xung kích. Hắn phản ứng đầu tiên là hoang đường, là Cố A Năn nói bừa bãi, thậm chí có thể là cố ý nói chuyện giật gân. Cố Tiểu Hữu, ngươi lời ấy, nhưng là thật. Can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có chút nói ngoa. Lý Trần Phong cũng là chấn động trong lòng, theo bản năng mà hỏi tới, giọng nói trước nay chưa có nghiêm túc. Hứa Tố Tịch, Tiêu Vô Thanh đám người càng là hơn trong nháy mắt trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Một cái bí cảnh, hai cái cửa vào, một mặt liên tiếp chính đạo cự phách huyền tiên tự phân tự. Một chỗ khác lại thông hướng ma đạo đỉnh tiêm thế lực Vạn Ảnh Giáo hạch tâm trụ sở. Điều này có ý vị gì? Ở đây đều là trải qua mưa gió nhân vật, dường như trong chớp mắt liền muốn thông trong đó quan khiếu cùng có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Tiếp đó, cực kỳ có khả năng diễn biến thành hai thế lực lớn, thậm chí chính ma lưỡng đạo ở giữa một hồi kịch liệt va chạm. Ma huyền thiên tự không thể nghi ngờ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôn Dương Xuân tại ban đầu kinh ngạc về sau, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ cô An, nếu không phải có vô cùng xác thực nắm chắc, tuyệt sẽ không tại như vậy nhiều tiền bối trước mặt nói ra bực này đáng sợ chi ngôn. Việc này, 80-90% là thực sự. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không những chưa phát hiện sầu lo, ngược lại mơ hồ sinh ra một cố khó mà ức chế khoái ý được, quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi. Ngươi Minh Tuệ Hòa Thượng trước đó không phải ủng hộ do người, muốn cho ta Tông Thiên Kiêu đi ngươi trong chùa tu hành sao? Hiện tại làm sao? Báo ứng tới đúng là nhanh như vậy. Ngươi Huyền Thiên tự miếu phía dưới, thế mà cùng Vạn Ảnh Giáo thông nhà. Hắn trên mặt tận lực gìn giữ ngưng trọng, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Minh Tuệ Hòa Thượng giờ phút này lại là tâm loạn như ma. Nhưng hắn dù sao cũng là Huyền Thiên tự cao tăng, pháp tướng cảnh đại năng. Tại ban đầu thất thố về sau, lại cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt khôi phục một loại gần như lạnh băng bình tĩnh. Hắn thật sâu liếc nhìn Cố An một cái. Chú ý, Cố Tiểu Hữu. Giọng Minh Tuệ hơi khô chát chát, lại dị thường rõ ràng. Nếu ngươi lời nói là thật, phần tình báo này đối với ta Huyền Thiên tự mà nói cực kỳ trọng yếu. Tình này, lão nạp đại biểu Kim Đỉnh tự nhớ kỹ. Hắn lời nói này được gian nan, nhưng lại không thể không lối ra. Dù thế nào, trước giờ biết được này tiềm ẩn to lớn nguy cơ, dù sao cũng so bị mơ mơ màng màng một tốt. Cố An cử động lần này khách quan trên xác thực đối với Huyền Thiên tự có cảnh cáo tri ân. Chương 102, đại cục chương 102, đại cục Cố An cũng không có ngờ tới Minh Tuệ sẽ như thế tỏ thái độ, cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức chắc tay, giọng thành khẩn, kỳ thực qua loa nói: "Minh Tuệ tiền bối nói quá lời. Chẳng yêu trừ ma, cùng nhau trông coi, vốn là ta Vân Châu chính đạo việc nằm trong phận sự." Văn bối tất nhiên được biết, đoạn không giấu giếm lý lẽ. Lý Trần Phong sắp sáng tuệ phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng. Hắn quét mắt thần sắc khác nhau mọi người, quyết định thật nhanh, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Chư vị, như Cố tiểu hữu tình báo không sai, giờ phút này bí cảnh trong sợ đã sinh biến. Vạn Ảnh Giáo người rất có thể vậy đã bước vào, thậm chí có thể xảy ra xung đột. Chúng ta ứng lập tức đem nơi đây tình huống chuyển về riêng phần mình tông môn. Đồng thời, ngay lập tức triệu tập tinh hà cảnh hảo thủ bước vào bí cảnh, tiếp ứng đồng thời bảo hộ bên ta nhân viên an toàn rút khỏi." Kỳ thực không cần hắn nói, ở đây pháp tướng cảnh dường như đều tại Cố An vừa dứt lời lúc, liền đã bí mật hoặc sáng trong bắt đầu lấy bí pháp đưa tin. Giờ phút này Lý Trần Phong làm rõ, càng là hơn tăng nhanh tiến trình. Nơi đây vốn là Huyền Thiên tự Kim Đỉnh tự phạm vi, Minh Tuệ Hòa Thượng sắc mặt tông trầm, lại động tác nhanh nhất. Hắn miệng tụng Phật hiệu, thanh trấn tứ phương. Trong chốc lát, Kim Đỉnh tự trong tiếng chuông trường minh, tường đạo hoặc mạnh hoặc yếu Phật quang phóng lên tận trời. Chọn vẹn mười mấy tên tinh hà cảnh tăng chúng tại mấy vị trưởng lao dẫn đầu xuống, nhanh chóng tập kết ở không trung. Minh Tuệ ngắn gọn phân phó, nghiêm lệnh bọn hắn bước vào bí cảnh về sau, nhiệm vụ thiết yếu là tìm về Huyền Thiên tự đệ tử. Đồng thời làm hết sức hiệp trợ cái khác chính đạo đồng đạo rút lui, tạm hoãn thăm dò. Lần này, hắn ngược lại là không có lại cố ý nhằm vào Lục Dương kiếm tông. Rất nhanh, thế lực khác pháp tướng cảnh vậy sôi nổi nhận được đáp lại. Riêng phần mình tông môn hoặc gia tộc phái ra tinh hà cảnh viện thủ đang chạy đến, hoặc đã lân cận điều khiển. Nhưng mà, xử lý xong khẩn cấp nhất nhân viên tiếp ứng vấn đề sau, Minh Tuệ kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, lần nữa rơi vào một mực im lặng văn nhân thiến trên người. Cố Tiểu Hữu. Giọng Minh Tuệ khôi phục thường ngày trầm ổn. Người này đến tuột cùng ra sao lai lịch? Hẳn là Vạn Ảnh Giáo ma đạo yêu nhân, bị ngươi bắt được mang ra. Lời vừa nói ra, vừa mới hơi chỉ hoãn bầu không khí lại lần nữa căng cứng. Lý Trần Phong mấy người cũng lần nữa nhìn về phía Văn Nhân Thiến, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Văn Nhân Thiến tâm trong nháy mắt nhắc tới cuống họng. Quanh mình kia từng đạo giống như có thể đưa nàng nhìn thấu pháp tướng cảnh ánh mắt, mang đến áp lực như núi. Nàng không tự chủ được nhìn về phía Cố An, trong lòng bàn tay có hơi xuất mồ hôi. Hắn sẽ tuân thủ lời hứa sao? Bây giờ hắn đã an toàn thoát thân, bí cảnh tình báo vậy đã nói ra. Qua sông đoạt cầu, đối với hắn mà nói có lẽ là đơn giản nhất, rất không phong hiểm lựa chọn. Chính mình một cái ma đạo mật thám, sinh tử sao lại bị hắn chân chính để ở trong lòng? Nàng. Cố An theo Minh Tuệ ánh mắt nhìn về phía Văn Nhân Thiến, thần sát thản nhiên, giọng nói bình thản bắt đầu tự thuật sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu. Hồi Minh Tuệ tiền bối, nàng này cũng không phải là Vạn Ảnh Giáo yêu nhân, vừa vặn tương phản, nàng là người bị hại. Hắn khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: Theo văn bối tại bí cảnh bên trong dò xét biết được, Vạn Ảnh Giáo làm việc hèn hạ, đã từng vơ vét các nơi dung mạo đẹp đẽ nữ tử.
đồng thời lấy thủ đoạn tàn khốc bức bách các nàng tu tập mị công tà thuật, dùng để ngày sau mê hoặc ta người trong chính đạo, được kia ly gián dò hỏi cử chỉ. Văn bối tại bí cảnh bên trong gặp phải nàng, thấy hắn không muốn thông đồng làm vậy, liền đem nàng cứu ra, mang rời khỏi hiểm địa. Cố An nói được có bài bản hẳn hoi, chi tiết mặc dù giản, lại suy luận trước sau như một với bản thân mình. Đáng tiếc, cử động lần này vậy kinh động đến bí cảnh bên trong còn sót lại vạn ảnh giáo thế lực. Bọn hắn phản ứng cực nhanh, văn bối chỉ có thể cứu ra một người, còn lại bị bắt nữ tử. Nghĩ đến đã bị bọn hắn khẩn cấp rời đi mang rời khỏi bí cảnh. Trên mặt hắn hợp thời lộ ra một vòng tiếc nuối cùng phẫn uất. Minh Tuệ cao mày, ánh mắt như điện, tại Cố An cùng Văn Nhân Tiến trên mặt qua lại liếc nhìn. Lời nói này nghe tới hợp tình hợp lý, vạn ảnh giáo vậy quả thực có cùng loại với gắt. Nhưng vì sao hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp? Nữ tử này xuất hiện quá xảo, Cố An cứu người quá trình vậy hơi có vẻ mờ mờ. Đáng tiếc, Cố An là lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc kiếm đạo tông sư, tâm trí kiên định, thần hồn ngưng luyện. Hắn không cách nào như đối với phổ thông nguyên đan cảnh như thế, tùy tiện cảm giác hắn tâm tình ba động, phán đoán ngôn ngữ thật giả. Nói cách khác, nàng là người bị hại đi. Lý Giáng Đường hợp thời mở miệng, nhận lấy câu chuyện. Nàng bước đi nhẹ nhàng, tùy ý đem một đầu ngón tay khoác lên Văn Nhân Thiến hơi có vẻ cứng ngắt trên bờ vai. Một cỗ ôn hòa lại tinh thuần linh lực đã lặng yên xuyên vào, nhanh chóng tại Văn Nhân Thiến thể nội lưu chuyển một tuần. Cùng lúc đó, nàng âm thầm hướng Cố An truyền âm. "Tiểu An, nói thật với ta, cô nương này rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi cũng đừng lừa gạt ta." Cố An ngay lập tức truyền âm đáp lại, đem Văn Nhân Thiến thiên đăng giáo mật thám thân phận chân thật, hai người tại bí cảnh bên trong giao dịch, cùng với nàng thật có giúp đỡ tìm thấy lối ra chi công, ngắn gọn báo cho biết. Cuối cùng nói thêm, "Đại sư tỷ, ta vừa đáp ứng trợ nàng che lấp, liền không thể béo nhờ nuốt lời. Nàng này tại quẻ trên đường tiên phú cực cao, có thể tương lai hữu dụng. Lại nàng dường như đối với thiên đăng giáo cũng không phải là tự trung, trong đó hoặc có ẩn tình." Lý Giáng Đường nghe xong, trong lòng hiểu rõ, điểm này vi diệu ghen tuông lặng yên tiêu tán. Thay vào đó là đúng Cố An xử sự chu toàn tán thưởng. Nàng âm thầm gật đầu, nếu là sự xuất có nguyên nhân, kia giúp nàng một tay cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, Lý Giáng Đường mặt hướng Minh Tuệ, giọng nói khẳng định nói: "Pháp sư Minh Tuệ, vừa rồi ta đã hơi dò xét qua. Nàng này kinh mạch bên trong, sắp thực lưu lại một loại tà dị mị công tu luyện dấu vết. Linh lực hỗn tạp tâm lưu, cùng chính đạo công pháp khác lạ, lại căn cơ bất ổn. Lộ vẻ bị người cưỡng ép quán thâu, mà không phải tự nguyện tu tập bố trí. Nàng lời nói bị bức bách, nên không giả." Nàng đem Văn Nhân Tiến trên người nguyên bản thiên đăng giáo công pháp dấu vết, xảo diệu giải thích làm chăn bức bách tu tập mị công lưu lại. Thấy Lục Dương kiếm tông Lý Giáng Đường đều nói như thế, Minh Tuệ lòng nghi ngờ dù chưa toàn bộ tiêu tán, nhưng cũng không tốt lại kiên trì. Chẳng lẽ muốn hắn một cái Phật môn cao tăng, tự thân lên thủ đi dò xét một cái tuổi trẻ nữ tử có phải tu luyện qua mị công? Này tại lễ không hợp, càng có hại danh dự. Nhưng mà, ngay tại Văn Nhân Tiến trong lòng hơi buông lỏng một hơi, cho rằng chót lọt thời điểm, một bên Vô Tướng tông Lý Trần Phong lại mở miệng lần nữa, âm thanh trầm ổn: "Cố tiểu hữu, cho dù nàng này thực sự là người bị hại, thân thế thương hay, nhưng nàng cuối cùng từng liên quan ma đạo, tu luyện qua tà công. Dưới mắt thế cuộc phức tạp, Vạn Ảnh giáo có thể ngay tại lân cận. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lão phu cho rằng hay là nên trước đem hắn tạm thời trông giữ lên. Cẩn thận tra ra lai lịch thân phận, bảo đảm vô hại về sau, lại đi tu xếp không muộn." Văn Nhân Tiến tâm lần nữa bỗng nhiên buộc chặt, vừa mới nổi lên một chút ấm áp trong nháy mắt lạnh bớt. Nàng nhìn về phía Lý Trần Phong, lại nhanh chóng liếc nhìn Cố An, trên mặt huyết sắc có hơi rút đi, đầu ngón tay lạnh bớt. Quả nhiên, chính đạo những đại nhân vật này sẽ không dễ dàng tin tưởng, vậy sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào cùng ma đạo có dính dấp người. Cố An trong lòng cũng là lông mày cao lại. Hắn nghe được Lý Trần Phong nói bóng gió, vị này Vô Tướng tông trưởng lão, giờ phút này nghiêm chỉnh lấy chính đạo liên minh tạm thời người chủ trì tự cho mình là. Suy xét vấn đề tự nhiên đầu tiên từ đại cục xuất phát, hắn cần biểu hiện ra quyền uy, cũng cần ngăn chặn bất luận cái gì tiềm ẩn mạo hiểm. Chương 103, Song tông sư chương 103, Song tông sư suy nghĩ một chút, Cố An tiến lên nửa bước, chắn Văn Nhân Tiến cùng Lý Trần Phong tầm mắt trong lúc đó, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Lý Tiền Bối lời nói, suy nghĩ chu toàn, Văn Bối tự nhiên đã hiểu đạo lý trong đó. Bất quá, nguyên nhân chính là nàng tại bí cảnh bên trong từng trợ Văn Bối thoát khốn, lại đối với kia cấp giật bức bách nàng Vạn Ảnh giáo hận thấu xương. Đã có ăn năn hướng thiện, thoát ly ma quật chi tâm, Văn Bối mới dám đem nó mang ra. Ân cứu mạng, không thể không có báo, hướng thiện chi tâm, không thể không có miễn. Lý Trần Phong hai mắt có hơi nheo lại, nghe Cố An tiếp tục nói. Văn Bối vừa đưa nàng mang ra, lại nhận nàng tương trợ tình, liền nguyện vì nàng bảo đảm. Ta Lục Dương kiếm tông cũng có giáo hóa chỉ dẫn, dung người sửa đổi trách nhiệm. Văn Bối cho rằng có thể đem nàng tạm thời giao cho ta Lục Dương kiếm tông coi chừng. Tra ra thân phận, ly thanh quá khứ sau đó, nếu nàng tình cảm chân thực hướng thiện, ta tông cũng có thể cân nhắc tiếp nhận. Việc này cuối cùng vừa nguyên nhân bắt nguồn từ ta, coi như làm thành ta Lục Dương kiếm tông nội vụ sự tình. Lời nói này có lý có cứ, vừa thừa nhận Lý Trần Phong lo lắng, lại rõ ràng đưa ra phương án giải quyết. Càng mấu chốt chính là đem sự tình tính chất thuộc là Lục Dương kiếm tông nội vụ. Xào rượu lách qua Lý Trần Phong cố gắng lấy đại cục danh nghĩa tiến hành can thiệp. Quả nhiên, Cố An vừa mới nói xong, Tôn Dương Xuân ngay lập tức cao giọng phụ họa: "Không tệ, Tiểu An nói cực phải, người là hắn cứu, tình cảm cũng là hắn, xử lý như thế nào, tự nhiên nên do ta Lục Dương kiếm tông đến định đoạt." Hắn râu tóc khẽ nhếch, khí thế mười phần. Làm người ta bất ngờ nhất chính là hộ tông thánh linh Mạc Thanh Thanh. Vị này bề ngoài nhìn như non nớt thiếu nữ, kỳ thực bối phận cực cao hộ tông thánh linh đại nhân, bay thẳng đến Lý Trần Phong trước mặt cách đó không xa. Nàng hai tay chống nạnh, rõ ràng chỉ một M5 thân cao, giờ phút này lại giống như tản ra 5 mét một khí thế. Hung manh mà trợn mắt nhìn Lý Trần Phong.
"Uy,
họ Lý, ngươi cái tên này như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có? Người ta tiểu cô nương bị ma đạo trộm tới buộc luyện ta công, đã đủ thẳng rồi, thật không dễ dàng trộm tới, ngươi còn muốn đem nàng giam lại. Các ngươi vô tướng tông nhà tù vô cùng dễ chịu sao? Hay là ngươi cảm thấy chúng ta Lục Dương kiếm tông ngay cả đáng thương cô nương Đồ An đạt không tốt, sẽ để cho nàng ra đây hại người?" Mạc Thanh Thanh thân phận đặc thù, nói tới nói lui không hề cố kỵ. Lý Trần Phong bị nàng như thế sặc một cái, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Nhưng đối mặt vị này Lục Dương kiếm tông hộ tông thánh linh, hắn vẫn đúng là không dám bày cái gì tiền bối kiêu ngạo. Lý Trần Phong trong lòng xác thực không vui, cảm thấy Cố An cùng Lục Dương kiếm tông có chút quá giữ gìn cái này không rõ lai lịch nữ tử, chưa đủ lấy đại cục làm trọng. Nhưng Cố An đã xem việc này định tính là Lục Dương kiếm tông nội vụ, Lý Giáng Đường đám người lại như thế ủng hộ, hắn như lại cưỡng ép kiên trì, liền có vẻ là cố tình gây sự, can thiệp hắn tông sự vụ. Mấu chốt nhất là hắn không phải Tuyệt Vô Ngân. Nếu là vị kia Vân Châu kiếm tu bảng đứng đầu bảng Tuyệt Vô Ngân ở đây lên tiếng, phân lượng tự nhiên khác nhau. Nhưng hắn Lý Trần Phong còn chưa đủ lấy bằng một câu đều đè xuống Lục Dương kiếm tông ba vị pháp tướng cảnh cộng đồng ý chí. Cân nhắc một lát, Lý Trần Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thôi được, tất nhiên Cố tiểu hữu nguyện một mình gánh chịu, Lục Dương kiếm tông chư vị vậy nguyện bảo đảm, kia nàng này liền tạm thời giao cho Quý tông trông giữ. Chỉ là, hy vọng Quý tông năng lực xử lý thỏa đáng, chớ có bởi vậy sinh ra cái gì chi tiết mới tốt. Lời này, coi như là ngầm đồng ý Văn Nhân Thiến trong lòng khối kia treo thật lâu cự thạch, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, có chạy thoát tới cửa sinh nghĩ mà sợ, có đối với Cố An hết lòng tuân thủ cam kết cảm kích, càng có một loại phát ra từ nội tâm xúc động. Nàng không ngờ rằng, Cố An thật sự sẽ vì bảo trụ nàng, không tiếc tại trong lời nói đối cứng vô tướng tông pháp tướng cảnh trưởng lão, thậm chí điều động tất cả Lục Dương kiếm tông lực lượng đến vì nàng bảo đảm. Phần này đảm nhận cùng hứa hẹn, cùng nàng trước đó chỗ biết nhau Cố An, tựa hồ có chút khác nhau. Người này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn ghê tởm. Nàng bụng trộm liếc qua Cố An thẳng tắp bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tính cách của hắn vẫn như cũ vô cùng ác liệt, sau gáy đến nay mơ hồ làm đau, hai lần đó bị vỏ kiếm đánh cho bất tỉnh trải nghiệm ngay lập tức hiện hiện trong óc. Nhưng nàng lại nhịn không được âm thầm cắn răng. Còn có, hắn lại lập nói buồn cô nương bị bức tu luyện mị công. Thử, mặc dù hắn cũng coi như không có mắt ngủ, hiểu rõ buồn cô nương dài để mắt. Bí cảnh trong, Kim Cương Phục Ma, Hàng Long, tiếng giống giận dữ nương theo lấy quần quần Phật âm vang vọng một mớ hỗn độn sân cốc. Nguyên Đức Hòa Thượng trên người cà sa nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra phía dưới hiện ra nhạt hào quang màu vàng nóng, như là tình cương đổ bê tông loại khỏe mạnh cơ bắp. Hắn hai mắt trừng trừng như trung đồng, quanh thân nồng đậm kim sắc Phật quang ngưng động như thực chất. Đấm ra một quyền kinh hóa thành bảy đầu sinh động như thật hoàng kim cự long, dương nhanh múa bước, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi hàn ma bí lực, đồng thời đánh út về phía vây khốn hắn thất đạo hắc ảnh. Đúng là lấy sức một mình, ngang nhiên đối kháng vạn ảnh giáo thất đại tinh hạ cảnh. Quá cứng con lựa chọn, thật mãnh liệt quyền pháp. Liêu Tôn Sứ Liêu Phượng, sắc mặt âm trầm như nước, trong tay một thanh dài nhỏ gỗ lượn, giống Liêu Diệp Kỳ hình trường đao vung vẫy xuất ra đạo đạo âm nhu dày đặc đao võng, không ngừng hóa giải đồng thời trừ khử lấy kia cương mãnh cực kỳ quyền đỉnh. Trong lòng của hắn càng đánh càng là kinh hãi. Hòa thượng này không chỉ có là sáu bước quyền đạo tông sư, hắn nhục thân cường độ càng là hơn đáng sợ. Đón đỡ chính mình mấy đao lại chỉ là rách ra dưới máu. Không còn nghi ngờ gì nữa tại thể trên đường thành tựu vậy cực cao, ít nhất là năm bước thể đạo tông sư. Song tông sư, hơn nữa là quyền, thể hai loại am hiểu nhất chính diện chém giết chi đạo song tông sư. Cái này cực kỳ khủng bố. Liêu Phược tự thân là thất bộ đao đạo tông sư, đao pháp âm nhu quỷ quyệt, am hiểu lấy nhu thắng cương. Theo lý thuyết đối phó sáu bước quyền đạo tông sư phải có ưu thế. Có thể nguyên đức này kim cương bất hoại loại thể phách, đại đại đền bù quyền pháp cảnh giới trên một bước kia chênh lệch. Có thể Liễu Phược rất nhiều tinh diệu sát chiêu khó mà có hiệu quả. Ngược lại bị đối phương kia đại khai đại hợp, lấy lực phá xảo quyền thế mơ hồ áp chế. Phiền toái hơn chính là, Lục Liệt và 6 tên bạn ảnh giáo tinh hạ cảnh, mặc dù cũng đều là tông sư, nhưng phần lớn là một bước, hai bước tiêu chuẩn. Tại nguyên đức kia phạm vi cực lớn, uy lực vô cùng lớn quyền kình ảnh hưởng còn lại dưới, chỉ có thể chật vật né tránh, đi khắp kiểm chế. Khó mà hình thành hữu hiệu chí mạng hợp kích. Bởi vậy, chàng nhìn trên mặt, đúng là nguyên đức một người. Phản phất đang đè ép bọn hắn bảy người đánh. Kim sát Phật quang cùng hắc sát ma khí điên cuồng va chạm biên diệt, đem quanh mình núi đá cây rừng đều phá hủy. Nhưng mà, nhìn như chiếm thượng phong nguyên nước, nhưng trong lòng thì lo lắng muôn phần. Hắn sớm đã triệt để thanh tỉnh, rõ ràng chính mình tuyệt không phải lâm vào huyễn cảnh, mà là thiết thiết thực thực đụng phải vạn ảnh giáo người. Đối phương năng lực xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ này bí cảnh có hai cái trở lên cửa vào. Hắn nhất định phải nhanh thoát thân, đem này tin tức quan trọng mang đi ra ngoài bẩm báo Minh Tuệ chủ trì. Nhưng này Liễu Phược đao pháp, như là ngàn vạn thủy dương tơ lụa, âm nhu triền miên, tính bền dẻo cực mạnh. Lại gắt gao đưa hắn cuốn lấy, trong lúc cấp thiết căn bản là không có cách thoát khỏi. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa vậy đã hiểu tình báo tầm quan trọng, quyết tâm muốn đem hắn lưu lại. Ma đạo yêu nhân bị ta nhất kiếm. Ngay tại chiến cuộc lâm vào rằng co thời khắc, từng tiếng càng kiếm rít từ xa mà đến gần. Nhất đạo hừng hực như đại nhật mới lên loại kiếm quang xé rách tràn ngập bụi bặm cùng linh lực loạn lưu, ngang nhiên gia nhập chiến đoàn. Kiếm quang lướt qua, bị nguyên nước oanh kích đến sắp phá nát âm nhu đao võng, bị cưỡng ép xé mở nhất đạo lỗ hổng. Lập tức thẳng đến đang vây công nguyên nước Lục Liệt đám người. Chương 104, hòa thượng trong mắt Cố An. Chương 104. Hòa thượng trong mắt Cố An người tới chính là Lục Dương kiếm tông Tôn Dũ. Bởi vì tinh hà cảnh đại chiến, khí tức dung chuyển, tự nhiên khiến cho những người còn lại chú ý. Lục Dương kiếm tông Tôn Dũ, cách gần đây, tới nhanh nhất. Tình cờ nhìn thấy Nguyên Đức bị vây, mặc dù kinh ngạc tại nơi này tại sao có thể có vạn ảnh giáo người, nhưng cùng thuộc chính đạo, đối mặt ma giáo yêu nhân, hắn dường như không có do dự, ngay lập tức lựa chọn xuất thủ tương trợ. Hắn nhận ra, đang cùng Nguyên Đức dây dưa cái đó âm nhu nam tử, là vạn ảnh giáo nhu đao âm quân Liễu Phượng. Tôn Dũng là Lục Dương kiếm tông chuyến này mạnh nhất tinh hà cảnh, kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến lục bộ kiếm đạo tông sư. Mặc dù không kịp Liễu Phượng, Nguyên Đức, nhưng đối phó với Lục Liệt đám người, lại là dư giả. Hắn kiếm pháp đường hoàng chính đại, thường hực cương mãnh, khí thế ép người. Lục Dương kiếm tông người. Nguyên Đức thấy viện binh đến, trong lòng vui mừng, nhưng thấy rõ là Tôn Vũ về sau, lại hơi kinh hãi. Lục Dương kiếm tông cùng Huyền Thiên tự quan hệ vi diệu, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ không chút do dự ra tay. Tôn thí chủ, đa tạ viện thủ. Nguyên Đức một bên huy quyền bức lui Liễu Phượng một cái xảo trá bên cạnh tập, một bên cao giọng hô: "Nguyên Đức hòa thượng, đây là tình huống thế nào?" "A Di Đà Phật." Bần tăng cũng không biết a. Tôn Vũ sắc mặt tối đen: "Ngươi không biết, làm gì đem A Di Đà Phật bốn chữ này đọc như thế khởi kinh? Không biết còn tưởng rằng ngươi biết đấy." "Khốn nạn." Tôn Vũ gia nhập, trong nháy mắt phá vỡ yếu ớt cân bằng. Liễu Phượng sắc mặt đại biến, hắn ứng đối Nguyên Đức đã là khó giải quyết. Bây giờ lại thêm một cái lực công kích cực mạnh lục bộ kiếm đạo tông sư, bại cục đã định. Phiền toái hơn chính là, nơi đây chiến đấu tiếng động quá lớn. Thời gian kéo càng lâu, dẫn tới cái khác chính đạo cao thủ khả năng tính lại càng lớn. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, cực kỳ quả quyết, quát chói hai một tiếng: "Đi!" Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Liêu Diệp trường đao bộc phát ra chói mắt u ám quang hoa. Thân hình giống như quỷ mị hướng về sau nhanh chóng tối lui, tốc độ nhanh đến trên không trung lôi ra nhất đạo thật dài màu đen tàn ảnh. Đúng là thi triển nào đó cực kỳ cao minh độn pháp bí thuật, hướng về bí cảnh chỗ sâu trốn đi thật xa. Bỏ chạy trước đó, vẫn không quên trở tay vung ra mười mấy đạo bén nhọn vô song âm lưu đao khí. Cũng không phải là tấn công địch, mà là chỉ tại cản trở Nguyên Đức cùng Tôn Dũng truy kích. Liễu Phượng trốn được gọn gàng mà linh hoạt, Lục Liệt đám người lại gặp vận rủi lớn. Thủ lĩnh bỏ chạy, cản trở địch đao khí mặc dù mãnh, lại ngăn không được toàn lực bộc phát Nguyên Đức cùng Tôn Dũng. Cuối cùng, Lục Liệt cùng một tên khác vạn ảnh giáo tinh hà cảnh liễu chết chống cự, vẫn bị Nguyên Đức lấy Phật môn thần thông giam cầm, bắt sống. Còn lại bốn người thì thừa dịp loạn may mắn đào thoát, biến mất tại bí cảnh chỗ sâu. Nguyên Đức bất chấp điều tức, nhanh chóng ở chỗ nào hai tên bị bắt vạn ảnh giáo tu sĩ trên thân đã hạ mấy tầng cấm chế, bảo đảm bọn hắn không cách nào tự sát hoặc đưa tin về sau. Lúc này mới nhìn về phía Tôn Vũ, gấp giọng nói: "Tôn thí chủ, này bí cảnh tình huống khắc thường, sợ đã sinh đại biến. Vạn ảnh giáo người xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta ứng nhanh chóng tìm được lối ra, rút lui bí cảnh, đem tình huống bẩm báo ngoại giới." Tôn Vũ nhìn bị bắt hai người, lại nghĩ tới đến nay chưa từng thấy cô An, trong lòng lo lắng càng đậm. Hắn do dự một chút, trầm giọng nói: "Đại sư Nguyên Đức, Cố An cũng tại bí cảnh trong, dưới mắt tình huống đặc thủ, Tôn Mô còn cần tìm hắn tung tích." Nguyên Đức nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, cũng có thể lý giải Tôn Vũ lo lắng. Hắn đang muốn quên nữa, đột nhiên, hai người đồng thời lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh một phương nào hướng bầu trời. Chỉ thấy bên ấy, mơ hồ có một đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó có Phật quang tinh thuần to lớn, hiển nhiên là Huyền Thiên tự tinh hà cảnh cao thủ. Nhìn tới, người bên ngoài có thể đã hiểu rõ những thứ gì. Tôn Vũ ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói: "Nguyên Đức cũng nhìn thấy đồng môn Phật quang, trong lòng hơi định, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, như thế rất tốt. Tôn thí chủ, không ngại trước cùng chạy tới đồng đạo tụ hợp, lại cùng nhau tìm kiếm quý tông đệ tử, như thế càng thêm ổn thỏa an toàn." Tôn Vũ suy tư một lát, cuối cùng gật đầu: "Cũng tốt." Hai người riêng phần mình cầm lấy một tên tù binh, hóa thành lưu quang, hướng về viện thủ chạy tới phương hướng nên đón. "Nguyên Đức sư minh." Một tiếng mang theo ngạc nhiên kêu gọi truyền đến. Chỉ thấy một tên thân mang vàng sáng cả sa, khuôn mặt đôn hậu trung niên tăng nhân ngự không mà tới, chính là Huyền Thiên tự Nguyên Thông hòa thượng. Hắn bị Minh Tuệ chi mệnh bước vào bí cảnh tiếp ứng, truyền tống điểm rơi ngẫu nhiên, lại may mắn khoảng cách phiến chiến trường này không xa. Cảm giác được chiến đấu ba động cùng quen thuộc Phật lực về sau, hắn liền ngay lập tức toàn lực chạy đến, tình cờ gặp được chiến đấu kết thúc hai người. "A Di Đà Phật, Nguyên Thông sư đệ." Nguyên Đức thấy là đồng môn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không để ý tới sửa sang lại phá toái tăng bảo, đội vàng cao giọng nói: "Nhanh, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng theo ta ra ngoài bẩm báo Minh Tuệ chủ trì. Này bí cảnh quả là ít có hai cái cửa vào, một cái khác cửa vào cực có thể tại vạn ảnh giáo ma quật, nhất định phải sớm làm phòng bị." Nhưng mà, Nguyên Thông nghe vậy, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, ngược lại chắp tay trước ngực, than nhẹ một tiếng: "Nguyên Đức sư minh, an tâm chớ đội. Như lời ngươi nói tình báo, chúng ta tại ngoại giới đã biết được, các ngươi hiểu rõ." Nguyên Đức khẽ giật mình, lập tức giật mình: "Là, ta nói sư đệ ngươi như thế nào đột nhiên bước vào bí cảnh, nhất định là ngoại giới đã biết biến cố, phái người tiếp ứng." Hắn vừa mới kịch chiến mới nghỉ, tâm thần chưa định, nhất thời chưa kịp nghĩ kỹ. Một bên Tôn Vũ nhưng trong lòng thì đột nhiên siết chặt, một cái vấn đề hắn quan tâm nhất thoát ra: "Nguyên Thông đại sư, các ngươi là như thế nào biết được ngoại giới? Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì dị biến? Ta Lục Dương kiếm tông Cố An cố chân truyền, các ngươi có từng nhìn thấy?" Nguyên Thông nhìn về phía Tôn Vũ, nhận ra vị này là Lục Dương kiếm tông tinh hà cảnh cường giả, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Huyền Thiên tự cùng Lục Dương kiếm tông quan hệ vi diệu, vốn không nên nhiều lời, nhưng dưới mắt tình huống đặc thù, liên quan đến trọng đại tình báo nơi phát ra, hắn không cách nào giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Hắn suy nghĩ một chút, chi tiết nói: "Tôn thí chủ, chính là quý tông Cố An cố chân truyền, dẫn đầu từ bí cảnh bên trong thoát thân. Hắn đem này kinh thiên tình báo mang ra, đem ra công khai. Chúng ta phương biết được tất, nhanh chóng điều động nhân viên bước vào tiếp ứng." "Là Cố chân truyền."
Tôn Du nghe vậy, sững sờ một cái trước mắt, tựa hồ có chút khó có thể tin, theo bản năng mà hỏi tới xác nhận. Nguyên Thông khẳng định gật đầu, trong giọng nói vậy mang tới một tia cảm khái. Đúng vậy. Cố Chân Truyền nói ra tình báo này lúc, cũng không bởi vì hai phái khoảng cách mà có chỗ giấu giếm hoặc trì hoãn, thản nhiên báo cho ta Huyền Thiên Tự. Cử động lần này bất luận còn lại, riêng là phần này tại nguy cơ trước mặt lấy đại cục làm trọng thẳng thắn, liền để ta Huyền Thiên Tự không thể không nhận hạ phần nhân tình này, cũng phải lấy chiếm trước ứng đối tiên cơ. Lời của hắn có chút thành khẩn. Lúc này, Nguyên Đức đã thừa cơ từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện mới cả xa thay đổi, chen lời nói: "Ha ha, Cố An chiêu này, theo như lão nạp thấy, tất nhiên có lớn của quan, sợ cũng cất tá lực đả lực tâm tư." Hắn vội vã đem tình báo cho ra, dẫn động ta Huyền Thiên Tự thậm chí tất cả chính đạo lực lượng tham gia. Chỉ sợ cũng là lo lắng Tôn lão huynh ngươi còn đang ở bí cảnh trong, một mình đối mặt vạn ảnh giáo áp lực a. Hắn lời nói này được chấm ra, lại đánh trúng chỗ yếu hại. Bí cảnh cửa vào ngay tại Kim đỉnh tự vùng trời, Huyền Thiên Tự tất nhiên là phản ứng nhanh nhất, đầu nhập lực lượng lớn nhất. Là thế này phải không? Tôn Vũ trừng mắt nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng dần dần bị một cô ấm áp dòng nước ấm thay thế. Hắn nhớ tới trước đó, Minh Tuệ kia phiên rõ ràng có làm nhục tâm ý cử động. Có thể Cố An thoát hiểm về sau, chẳng những không có bởi vì tư đoán mà giấu giếm, ngược lại trước tiên đem có thể nguy hiểm cho hắn Tôn Vũ an nguy tình báo công khai, mượn nhờ Huyền Thiên Tự lực lượng đến gián tiếp bảo hộ hắn. Phần tâm tư này, phần này lòng dạ, nhưng hắn cái này tại trong tông môn cũng coi như thường thấy mưa gió tinh hà cảnh trưởng lão, cũng không khỏi được sinh lòng cảm động. Chương 105, Tử Sát Lý Hàn Y đi chương 105, Tử Sát Lý Hàn Y A Di Đà Phật. Nguyên Thông cũng là chắp tay trước ngực, nét mặt chân thành tha thiết mà nói thêm: "Nguyên Đức sư huynh nói không sai, nhưng Cố Chân Truyền cử động lần này xác thực là lấy đại cục làm trọng cử chỉ. Như hắn là nhất thời khí phách giấu giếm công báo, mặc cho vạn ảnh giáo âm thầm bố trí, đợi hắn chuẩn bị đầy đủ, đống nhiên nổi lên. Ta Kim đỉnh tự thậm chí xung quanh địa vực, sợ đem đứng trước đại nạn." Như thế lòng dạ, Bần tăng cũng là bội phục. Lời nói này, coi như là Huyền Thiên Tự tăng nhân đối với chuyện này một cái tương đối công bằng định tính. Tôn Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cùng có vinh yên nụ cười, thuận thế nói: "Cố Chân Truyền làm việc, xưa nay đã như vậy. Còn nhớ hắn có lần xuống núi lúc, từng đụng vào một cọc chuyện xưa, cùng ta Tông Tôn Dương Xuân trưởng lão có chút nhân quả liên lụy, thậm chí tự thân đều suýt nữa bị đoạt xá. Kết quả, Cố Chân Truyền lại vui lòng lấy tự thân chi cảnh ngộ, chống đỡ Tôn trưởng lão chi tội mất. Như thế hành vi, Tôn Mô nghe nói sau đó, trong lòng cũng là bội phục. A Di Đà Phật, lại có việc này. Thiên hai, A Di Đà Phật." Nguyên Đức cùng Nguyên Thông nghe vậy, đều là mặt lộ kinh ngạc, lập tức chuyển thành thán phục. Như Tôn Vũ nói không loa, vậy cái này Cố An tuổi còn trẻ, không chỉ thiên phú vô song, tâm tính phẩm cách lại cũng xuất chúng như thế, quả thực khó được. Hai tăng không khỏi vì đó động dung. Kim đỉnh tự vùng trời, các phương pháp tướng cảnh cường giả dù chưa rời đi, cũng đã không còn nhìn chằm chằm cửa vào, mà là riêng phần mình lấy thần niệm giao lưu, hoặc nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy bí cảnh trong tiến một bước thông tin. Tinh hạ cảnh viện thủ cũng không ngừng bước vào. Cố An đem biết tình huống nói thẳng ra, lại đứng bước áp lực tạm thời bảo vệ Văn Nhân Thiến. Đối với hắn cái này nguyên đàn cảnh tu sĩ mà nói, nơi đây đại sự đã tính có một kết thúc. Đến tiếp sau làm sao Huyền Thiên Tự cùng bạn ảnh giáo làm sao, đều là tinh hạ cảnh thậm chí pháp tướng cảnh các cường giả sân khấu. Hắn mặc dù địa vị đặc thù, nhưng ngạnh thực lực cuối cùng chưa đến cấp bậc kia, cưỡng ép tham dự phản thành bừng hữu. Hắn lặng yên lui đến Lý Giáng Đường bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Đại sư tỷ, nơi đây đại cục đã định, tạm thời không cần ta ở đây. Ta nghĩ đi đầu mang người nổi tiếng cô nương về tông giàn xếp." Trong lòng của hắn còn băn khoăn còn tại hộp kiếm trong ngủ say thuế biến cô dương, đồng thời vậy không kịp chờ đợi mong muốn trở về tiêu hóa Nam Cung Ly truyền thừa, đồng thời bắt đầu liên hệ Liễu gia rèn đúc kiếm mới sự tình. Lý Giáng Đường nghe vậy quay đầu, hai đầu lông mày lại nhíu lên một tia không đồng ý chính ngươi mang nàng trở về. "Không được." "Ừm." "Bởi vì ngươi thân phận mất cảm, một mình hành động quá nguy hiểm. Ta đưa ngươi trở về." Giọng nói của nàng kiên quyết, chân thật đáng tin. Cố An một chút suy nghĩ, liền biết đại sư tỷ lo lắng chu toàn, vui vẻ chấp nhận. "Cũng tốt, vậy liền làm phiền đại sư tỷ." Một bên Tôn Dương Xuân thấy Lý Giáng Đường muốn hộ tống cô An rời khỏi, trong lòng sinh ra mới lo lắng. Hắn kéo đang nhàm chán loay hoay chính mình lọn tóc hộ tông thánh linh Mạc Thanh Thanh, thấp giọng nói: "Mạc hộ pháp, Giáng Đường nàng rốt cuộc mới vừa vào pháp tướng cảnh không lâu, không bằng ngươi vậy cùng nhau trở về, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Mạc Thanh Thanh nghe vậy, lườm một cái, dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt liếc Tôn Dương Xuân một chút, thanh âm không lớn lại đầy đủ rõ ràng: "Tiểu Tôn a, có hay không có một loại khả năng, ta hiện tại đánh không lại Đường Đường. Nàng bây giờ là pháp tướng cảnh không giả, nhưng Lý Giáng Đường thiên tư chắc tuyệt, chiến lực tại cùng cảnh trong đã thuộc đỉnh tiêm. Nhưng nàng đi chiếu ứng, đơn thuần dư thừa." Tôn Dương Xuân bị nẹn đến trì trệ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái này. Cuối cùng, Mạc Thanh Thanh hay là quyết định cùng cô An, Lý Giáng Đường cùng nhau trở về Lục Dương Kiếm Tông. Cũng không phải thật vì hộ vệ, chính như nàng nói, Lý Giáng Đường một người là đủ. Mà là nàng tính tình hoạt bát, không kiên nhẫn ở đây làm chờ, cảm thấy và ở chỗ này không có việc gì, không bằng trở về tìm một chút việc vui. Đường về trên đường, dáng mây tản ra, thanh phong quất vào mặt. Cố An hướng Lý Giáng Đường nói qua một chút, hắn muốn mời Liễu gia Tam trưởng lão Liêu Kình Thiên ra tay rèn đúc tam phẩm kiếm khí. Lý Giáng Đường sau khi nghe xong, hơi chút tự hỏi nhân tiện nói: "Đã như vậy, chúng ta trước tiễn vị này người nổi tiếng cô nương về tông giàn xếp thỏa đáng, lại đi vòng đi Liễu gia." Cố An tự nhiên không có gì nghị. Văn Nhân Tiến một mực trầm mặc đi theo sau đó vị trí, ánh mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng kỳ thực rất muốn truyền âm hỏi một chút cô An, liên quan tới chính mình tu xếp cụ thể sắp đặt, cùng với lúc nào mới có thể để cho mình rời khỏi. nhưng cố kỵ đến phía trước vị kia khí tức sâu không lường được nữ tử áo đỏ, nàng cũng không dám tùy tiện truyền âm, sợ truyền âm bị đối phương chặn được, đổ sinh biến cố. Nàng lại không biết thân phận chân thật của mình cùng giữa hai người giao dịch, Cố An sớm đã báo cho Lý Giáng Đường. Lý Giáng Đường nhìn như mắt nhìn phía trước, kỳ thực linh thức đã sớm đem Văn Nhân Thiến điểm này thấp thỏm cùng tiểu tâm tư thu hết vào mắt. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng chưa từng điểm phá. Vạn Ảnh Giáo, Âm Minh Điện. Đây là một chỗ toàn thân do nào đó lạnh màu xám kỳ dị vật liệu đá dựng thành to lớn đại điện. Khảm nạm tại vách tường cùng mái vòm màu u lam tinh thạch tản ra lạnh băng vầng sáng, đem trong điện ánh chiếu được một mảnh sừng sững. Liêu Phược quỳ một gối xuống tại lạnh băng trên mặt đất, đầu lâu buông xuống. Hắn đem bí cảnh bên trong chỗ cảnh ngộ tất cả, từ đầu chí cuối mà bẩm báo cho trong điện cao tọa bên trên vị kia tồn tại. Đối diện với của hắn, đại điện cuối hắc ngọc cao tọa bên trên, ngồi một tên thân mang phức tạp áo bào tím mỹ phụ nhân. Nàng xem ra chẳng qua khoảng 30 người, dung nhan lãnh diễm vô song, da thịt như tuyết, môi sắc lại dường như lây dính ngưng kết tiên huyết, đỏ đến kinh tâm động phách. Nàng tư thế lười biếng nghiêng người dựa vào, một đôi thon dài nở nàng, trắng được chói mắt đùi ngọc ưu nhã giao hòa. Áo bào tím xẻ tà chỗ, mơ hồ có thể thấy được kinh tâm động phách đường cong. Nàng chính là Vạn Ảnh Giáo ba vị phó giáo chủ một trong, lấy trí kế cùng tàn nhẫn chứ xương tử sát Lý Hàn Y Lìa cho nên. Lý Hàn Y Lìa nghe xong Liễu Phược báo cáo, thanh âm u lanh tại trong đại điện quanh quẩn, nghe không ra hỉ nộ. Chúng ta khống chế đã lâu giáp tự số 6 bí cảnh, thế mà cất giấu cái thứ hai ngay cả chúng ta cũng không biết lối vào. Với lại, cái này cửa vào hiện tại còn bị Huyền Thiên tự đám kia con lửa chọc phát hiện. Bọn hắn người cũng đã nên ngang đi vào. Hồi Lý phó giáo chủ thoại. Đúng là như thế. Liễu Phược đầu rủ xuống được thấp hơn, âm thanh đũ sầu. Lý Hàn Y Lìa duỗi ra thon dài ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng đập hắc ngọc lan can, phát ra thanh thúy mà quy luật độc, có âm thanh giống như đập vào Liễu Phược trong lòng. Một lát, nàng mở miệng yếu ớt. Dưới mắt giáo chủ đang chuẩn bị một kiện liên quan đến ta giáo tương lai đại sự, không thì biết phân tâm cùng Huyền Thiên tự dây dưa. Món nợ này, ngày sau sẽ cùng bọn hắn thanh toán không muộn. Nàng có hơi dương mi mắt, ánh mắt đảo qua Liễu Phược. Ngươi, lập tức đi mời Lý Hàn Yên ra tay. Nhưng nàng đem chúng ta khống chế cái đó bí cảnh cửa vào, triệt để hủy đi. Liễu Phược đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Lý phó giáo chủ, cái này nay chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta muốn đem bí cảnh chắp tay tặng cho Huyền Thiên Tự? Kia bí cảnh bên trong tài nguyên còn có Thánh Tử Điện Hạ trước đây bố trí. Ồ, Lý Hàn Y thì ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Liêu Phược, ngươi là đang chất vấn bản tọa quyết định? Liêu Phược toàn thân run lên, vội vàng lần nữa cúi đầu. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt không cố ý. Chỉ là kia bí cảnh đối với Thánh Tử Điện Hạ có chỗ dùng khác, nếu là cứ thế từ bỏ. Chương 106, cùng kiếm quân chương 106, cùng kiếm quân hử. Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng, ngắt lời hắn. Nhưng chính hắn nghĩ biện pháp. Nếu ngay cả điểm ấy biến số đều ứng đối không được, nói gì tương lai? Chấp hành mệnh lệnh của ta. Là thuộc hạ tuân mệnh. Liêu Phược không còn dám nhiều lời, thật sâu cúi đầu, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi âm lãnh đại điện. Trống trải trong điện, chỉ còn lại Lý Hàn Y Y một người. Nàng nhìn qua điện hạ không trùng, tử nhãn trong quang ảnh biến ảo, thấp giọng tự nói, "Huyền Thiên Tự. A a a a, thực sự là xảo, thật trùng hợp. A a a a." Lục Dương Kiếm Tông, Cố An chỗ ở tinh thất. Từ ngày đó Lý Giáng Đường đi cùng Cố An tiến về Liêu gia, gặp mặt vị kia tam trưởng lão Liêu Kình Thiên về sau, đã qua đi 7 ngày. Cố An sớm đã nhường Văn Nhân Thiến tự động rời khỏi. Mấy ngày nay, hắn vậy thời khắc chú ý ngoại giới về bí cảnh tiếng gió. Ngoài dự liệu của hắn là, trong dự đoán Huyền Thiên tự cùng Vạn Ảnh Giáo kịch liệt xung đột cũng không bộc phát. Vạn Ảnh Giáo lại dị thường quả quyết mà tự động phá hủy phe mình không chế bí cảnh cửa vào, triệt để tách ra kết nối. Huyền Thiên tự phát hiện đối phương lùi bước về sau, tự nhiên là đại lực tuyên dương. Đem việc này đóng gói thành tà bất thắng chính, ma đạo khiếp sợ ngã Phật uy quang mà tự tan thắng lợi huy hoàng. Trong lúc nhất thời, lại Vân Châu tầng lớp trung hạ tu luyện giả trong kiếm lấy đại lượng danh vọng. Đối với cái này, Cố An chỉ là bĩu môi, cảm thấy không thú vị. Hắn biết rõ trong đó tất có ẩn tình, Vạn Ảnh Giáo tuyệt không phải e sợ chiến hạng người, như thế quả quyết dứt bỏ, toàn tính chỉ sợ lớn hơn. Bất quá, này tạm thời không phải hắn có khả năng truy đến cùng. Ngược lại là một chuyện khác, tại Vân Châu tu luyện giới khiến cho không nhỏ gợn sóng. Kỳ mới nhất Vân Châu Tiềm Long bảng tuyên bố, Cố An thình lình đứng hàng đứng đầu bảng. Nay bảng chuyên ghi chép 50 tuổi trở xuống nguyên đan cảnh tu kiệt, xếp hạng thay đổi xưa nay kịch liệt. Cố An đột phá nguyên đan cảnh về sau, cơ hội là ngay lập tức bị xếp tại đứng đầu bảng vị trí. Đối với cái này, Vân Châu chính đạo thế hệ tuổi trẻ không một người đưa ra ý kiến phản đối. Thật sự là Cố An tại Đoán Kiếm Đại hội bên trên biểu hiện vô cùng kinh diễm. Mà đoạn này thời gian, hắn đủ loại trải nghiệm vậy lưu truyền ra tới. Dưới đây, liền có hắn bây giờ Tiềm Long bảng bên trên danh hiệu, Cổ Kiếm Quân. Nói hắn cùng, là hắn dám tại trên Đoán Kiếm Đại hội hét to lên tiếng, nhờ Minh Nha Tông tông chủ Mạc Lan vị này pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả dừng tay. Nói hắn quân, là hắn không tính toán chuyện cũ, bị Huyền Tiên tự chi nhục, lại trước tiên đem kia bí cảnh liên thông Vạn Ảnh Giáo sự tình nói ra. Tại chính đạo người trong mắt, đây là lấy đại cục làm trọng cử chỉ. Ha ha, nếu là bọn họ hiểu rõ Kim đỉnh tự đại hùng bảo điện bên trên kim thân tượng Phật nổ tung, là ta làm. Cố An trên mặt biểu tình không hiểu, không ngờ rằng ngoại giới đối với hiểu lầm của mình sâu như thế. Chẳng qua những thứ này hư danh đều là việc nhỏ không đáng kể. Hắn thở dài, ánh mắt chuyển hướng trong tĩnh thất trên bàn trôi này lặng lặng đang nằm trường kiếm. Mấu chốt là khôi dương vật nhỏ này, một ngủ chính là 7 ngày, sao còn chưa tiếng động. Nam Cung Ly tiền bối lưu lại cựu truyền lưu ly hỏa cùng ly hỏa cựu vận vẫn chờ nàng tỉnh lại tu luyện. Một bên, kiếm đương trung nguyên lỗ thai khẽ nhúc đích, ngay lập tức ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Cố An. Chủ nhân, Khôi Dương tỷ tỷ ngủ say, những kia công pháp kiếm pháp, trước tiên có thể để ta tới luyện a. Nàng chỉ vào bên kia chính khoanh chân nhắm mắt kiếm nương U Lam, nô lên bộ ngực nhỏ, vẻ mặt ta rất hữu dụng đắc ý bộ dáng. U Lam tỷ tỷ băng cầm tinh tính cùng ly hỏa chi đạo tương sùng, nhưng ta không có cái này lo lắng. Của ta hạo nhiên trong kiếm ý chính bình thản, nói không chừng còn có thể loại suy. Cố An điểm hóa ba vị kiếm nương, Khôi Dương tương tính làm lửa, U Lam tương tính là băng, thuộc tính thiên sinh tương khắc. Mà Trung Nguyên thì như kỳ danh, tính linh công chính, lĩnh ngộ hạo nhiên kiếm ý càng là hơn đường đường chính chính, bao dung tính mạnh. Trên lý luận xác thực có thể kiêm tu nhiều loại thuộc tính công pháp. Cố An nhìn Trung Nguyên kia tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ, trong lòng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, hòa nhã nói: "Tâm ý của ngươi ta hiểu rồi, chỉ là dưới mắt, ngươi chuyên tâm đem hiện có căn cơ làm chắc hơi trọng yếu hơn. Vì kia Ngũ Linh Chủng Tâm Quyết cũng không đạt tới ta trước đó hiệu quả dự chủ. Ngũ Linh Chủng Tâm Quyết vốn là Cố An là cân bằng Khôi Dương, U Lam phản hồi linh lực mà lựa chọn tứ phẩm công pháp, ý tại điều hòa ngũ hành, ở giữa lưu chuyển. Nhưng mà, theo Khôi Dương sắp tu luyện cao hơn phẩm giai hỏa trúc công pháp, này tứ phẩm công pháp điều hòa chi năng, sợ đem dần dần giật gấu ba bay. May mà có Trung Nguyên tại, nàng phản hồi linh lực dịu chính đại, tình cờ năng lực ở một mức độ nào đó trung hòa kia băng hỏa đối kháng kịch liệt độ tương phản, từ đó duy trì Cố An thể nội linh lực đại thể cân bằng." Cố An đem bên trong nội tình tỉ mỉ nói cùng Trung Nguyên nghe. Trung Nguyên trong lòng nho nhỏ thất lạc lúc này tản đi, ngược lại dâng lên phấn chấn tâm ý nói cách khác, ta mới là đối với chủ nhân giúp đỡ lớn nhất cái đó mà. Nàng tự động cho ra cái này nhường nàng vui vẻ kết luận. Cố An, được rồi, nàng vui vẻ là được rồi. Mà đúng lúc này, ong 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 trên bàn, Khôi Dương Tân Kiếm không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động, phát ra reo rắt mà kéo dài bù bù. Cố An ánh mắt đống nhiên sáng lên, Khôi Dương muốn tỉnh. U Lam cũng bị kinh động, chậm rãi thu công, mở ra băng tròng mắt màu xanh lam, đứng dậy đi vào Cố An bên cạnh thân. Nàng thanh lanh âm thanh mang theo ân cần, chủ nhân, là Khôi Dương muốn tỉnh. Hẳn là. Cố An nhìn chằm chằm kia rung động càng thêm kịch liệt trường kiếm, trong lòng chờ mong cùng tò mò xen lẫn. Chỉ thấy trên thân kiếm những kia nguyên bản đã ảm đạm màu đỏ sậm đường vân, giờ phút này như là bị lại lần nữa rót vào sinh mệnh, đống nhiên sáng lên. Ánh sáng lưu chuyển ở giữa, đường vân dần dần dung nhập kiếm thể thân mình. Lệ, từng tiếng sáng cao vút, chữ thấu vân tiêu hạt rẽ, không có dấu hiệu nào tại trong tinh thất nổ vang. Sau một khắc, lộng lấy màu đỏ sậm hào quang từ kiếm thân bộc phát, tràn ngập tất cả tinh thất. Hào quang trong, nhất đạo thần tuấn phi phàm màu đỏ sậm tiên hạc hư ảnh đống nhiên ngưng tụ thành hình. Tiên hạc tư thế ưu nhã, lông vũ như thiêu đốt dáng chiều. Nó vươn cổ trường mình, hai cánh giang ra, tại quang hoa cuốn lượn quanh trong tinh thất xoay quanh bay múa, phảng phất đang chúc mừng nào đó tân sinh. Cùng lúc đó, Cố An tâm thần trong, kia yên lặng 7 ngày liên hệ trong nháy mắt khôi phục. Khôi Dương kia quen thuộc hồn nhiên giọng nói, mang theo vô cùng hân hoan nhẹ cững, rõ ràng truyền đến. Chủ nhân, ta trở về rồi. Hào quang dần dần liễm, tiên hạc hư ảnh trường mình một tiếng, hóa thành điểm điểm lưu hỏa chui vào thân kiếm. Cố An, U Lam, Trung Nguyên ba người định thần nhìn lại. Sau đó, lại cùng nhau lâm vào ngắn ngủi mờ mịt. Ánh sáng triệt để tản đi, tại chỗ xuất hiện vẫn như cũng là cái đó xích đồng váy đỏ tuyệt sắc thiếu nữ, vẫn như cũng là bộ kia hồn nhiên linh động thần thái. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại năng lực phát hiện rõ ràng khác nhau. Nếu nói trước đó Khôi Dương, phản phất 14-15 tuổi đầu khấu thiếu nữ, ngây ngô mới nở, sức sống bất người. Như vậy thời khắc này nàng, lại giống như đang say giấc nồng lặng yên vượt qua vài năm thời gian. Thân hình càng thêm thon dài cân xứng, rút đi mấy phần ngây thơ. Trước ngực cái kia vốn là rồi rào độ cong, bây giờ càng là hơn đường còn kinh tâm động phách, đem váy áo chống lên làm cho người nín thở huyền chuyển hình dáng. Giữa lông mày linh động chưa giảm, ngược lại bởi vì phần này trưởng thành, tăng thêm mấy phần chói mắt lười biếng phong tình. À giờ, Trung Nguyên lông mày đầu tiên chăm chú nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoang mang cùng một tia dự cảm không ổn. Trước đó, nàng cùng Khôi Dương thân cao tương tự, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm thấy mình cao hơn Khôi Dương như vậy một chút. Nhưng bây giờ, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, ánh mắt tại dáng người cao gầy U Lam, cùng trước mắt này rõ ràng lớn lên Khôi Dương trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Sau đó, nàng bi thương phát hiện, chính mình hình như trở thành trong ba người lùn nhất cái kia. Khôi Dương, ngươi phản bội ta. Giọng Trung Nguyên mang theo trầm thống, khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Chương 107, Khôi Dương, ta vô địch đá. Chương 107, Khôi Dương, ta vô địch đá. Khôi Dương không biết Trung Nguyên lại tại phát bệnh gì, cho nên cũng không tính phản ứng nàng, mà là cười tủm tỉm nhìn về phía U Lam. Nàng mấy bước đi đến U Lam trước mặt, hai tay ôm ngực, động tác này nhường nàng kia kinh người đường còn càng thêm nổi bật. Sau đó có hơi hất cằm lên, lấy một loại thái độ bề trên, cười mỉm nhìn U Lam, giòn tan nói: "Nhanh, gọi tỷ tỷ." Nàng cũng không quên, trước đây U Lam vừa bị điểm hóa lúc đi ra, nhưng là muốn hay là thiếu nữ bộ dáng chính mình gọi tỷ tỷ. Bây giờ, phong thủy luân chuyển. U Lam, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Khôi Dương sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất đúng là cái này. U Lam cặp kia băng con mắt màu xanh lam chớp chớp, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, lại trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Cố An. Âm thanh lạnh lùng, lại mang theo một tia vừa đúng, giống như bị sỉ nhục vô tội. "Chủ nhân, nàng bắt nạt ta." "Cố An, ba đàn bà thành cái chợ, hắn coi như là thấy được." Khụ khụ. Cố An hắng giọng một tiếng, cưỡng ép đem trọng tâm câu chuyện kéo về quỹ đạo. Nhìn về phía Dương Dương đắc ý Khôi Dương. "Tốt, trước đừng làm loạn. Khôi Dương, cảm giác làm sao? Lần lột xác này, cụ thể có nào biến hóa?" "Còn có, dung nhập trong cơ thể ngươi viên kia hạt châu màu đỏ sậm, ngươi bây giờ nhưng biết là lai lịch gì?" Khôi Dương kỳ thực cùng U Lam quan hệ vô cùng tốt, vừa rồi chẳng qua là trò đùa chiếm đa số. Thấy Cố An hỏi chính sự, liền vậy thu liễm trò đùa thân sắc. chỉ là khoe miệng kia xóa ép không được ý cười, hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này rất tốt tâm tình. Biến hóa, vậy nhưng quá lớn. Khôi Dương Xích Đồng trong quang hoa lưu chuyển, giọng nói mang theo sợ hãi thán phục. Ta hiện tại cảm giác, nếu như không có cảm ứng sai, thể chất của ta cũng đã lột xác thành thân thể. U Lam, Trung Nguyên, Cố An, thân thể. Ba người dường như trong miệng một lời, trong tinh thất không khí giống như đều bởi vì hai chữ này mà chấn động. Thân thể, đó là so thánh thể cao hơn một giai thể chất, cực kỳ hiếm thấy. Đối với tu hành tương quan thuộc tính công pháp, có không có gì sánh kịp lực tương tác cùng giá trị. Hắc hắc, không ngờ rằng a. Khôi Dương nhìn bọn hắn biểu tình kiếp sợ, trong lòng đắc ý quả thực muốn tràn đầy ra đây, cái đuôi nhỏ đều nhanh vểnh đến bầu trời. Chính ta đều không có nghĩ đến a. Thực sự là thiên đại kinh hỉ, thiên thấy đáng thương. Nàng Khôi Dương là Cố An cái thứ nhất điểm hóa kiếm lương, bản thể ban đầu chỉ là lục phẩm kiếm khí, điểm hóa sau cũng chỉ là linh thể. So sánh với điểm chính là ngũ phẩm kiếm khí, lĩnh ngộ phong hầu cấp kiếm ý Bạch Sắt kiếm ý U Lam, cùng với bản thể là tứ phẩm kiếm khí, lĩnh ngộ phong hầu cấp Hạo Nhiên kiếm ý Trung Nguyên. Nàng cơ sở quả thực có chút keo kiệt. Nàng lĩnh ngộ Hồng Liên kiếm ý tuy là nhất phẩm, nhưng phẩm giai trên còn kém các nàng một cái phong tướng cấp. Phần này chênh lệch cảm giác, nàng mặc dù không thế nào nói, trong lòng chưa hẳn không có một tia tương đối tâm ý, nhưng hôm nay đâu. Bản thể duyên phận tấn thăng tam phẩm, thể chất càng là hơn Lý Ngư Hóa Long môn loại lộ sắc thành thân thể. Chuyện này ý nghĩa là tiềm lực của nàng đem phát sinh bay vọt về chất. Thêm chút cảm ngộ, lĩnh ngộ Phong Vương cấp kiếm ý cơ hồ là nước chảy thành sông. Nhảy lên phía dưới, nàng lại trái lại trở thành trong 3 tỷ bội căn cơ dày nhất, tiềm lực mạnh nhất cái đó. Này làm sao không nhường nàng mừng rỡ? Hô, Cố An thở ra một hơi thật dài, đè xuống trong lòng rung động cùng mừng như điên. Đây thật là ngoài ý liệu thu hoạch khổng lồ. Hắn còn chưa bắt đầu chính thức làm kiếm nương môn rèn đúc để thăng bản thể, Khôi Dương liền đã bằng vào tự thân cơ duyên, hoàn thành có thể xương thoát thai hoàn cốt thủy biến. Đợt này, Khôi Dương sử thi cấp tăng cường. Về phần kia hạt châu màu đỏ sẫm đến cùng là cái gì? Khôi Dương hưng phấn qua đi, có hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, Xích Đồng trong hiện lên một tia hoang mang. Ta còn là không rõ ràng. Dung hợp quá trình vô cùng huyền diệu, nhưng cũng không có trực tiếp lưu lại về nó lai lịch thông tin. Cố An nghe vậy, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, nghĩ để lộ Nam Cung Ly tiền bối cùng vật này liên quan, sợ là không dễ. Hắn trực giác hạt châu kia tuyệt đối không đơn giản, phía sau có thể dính dấp càng sâu bí ẩn. Lúc này, giọng U Lam vang lên, mang theo nhất quán bình tĩnh cùng cẩn thận. Chủ nhân, vừa rồi Khôi Dương muội muội hoàn thành thuế biến lúc, nương theo xuất hiện đạo kia tiên hạc hư ảnh, hình thái thần dị, có phải cùng hạt châu kia liên quan đến? Nàng bén nhạy bắt lấy dị tượng chi tiết. Khôi Dương lại ngay lập tức trừng mắt về phía U Lam, gọi tỷ tỷ. Cố An lại gật đầu, U Lam nói rất có lý. Khôi Dương, kia tiên hạc hư ảnh, ngươi nhưng có đầu mối. U Lam mặt không thay đổi liếc Khôi Dương một chút, thấy không, chủ nhân nói ta nói có đạo lý. Khôi Dương, ghê tởm. Chủ nhân căn bản không phải ý tứ kia a. Bất quá, tiên hạc hư ảnh lời nói. Khôi Dương tạm thời đè xuống cùng U Lam đấu khí tâm tư, cẩn thận nhớ lại kia huyền diệu quá trình dung hợp. Tại không cách nào cùng chủ nhân liên hệ đoạn kia mơ hồ trong nhận thức, ta giống như hóa thân thành một đầu tiên hạc. Tại một mảnh vô biên vô hạn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẫm trên biển, càng không ngừng phi a phi. Không biết bay bao lâu, ta mới đột nhiên thanh tỉnh, lại lần nữa cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Nàng miêu tả tràng cảnh có chút kỳ dị. Cố An như có điều suy nghĩ, ngọn lửa màu đỏ sẫm hải dương, tiên hạc. Này ý tưởng, việc này tạm thời đi lại, ngày sau hoặc có cơ duyên tra ra. Dưới mắt quan trọng nhất chính là ngươi đã thành công thể biến, thần thể sơ thành. Trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Vừa vặn, Nam Cung Ly tiền bối truyền thừa, có thể bắt đầu tu luyện. Khôi Dương Xích Đồng trung hỏa diễm hừng hực, dùng sức gật đầu. Quá tuyệt vời. Lần này, ta nhất định sẽ trở nên siêu lợi hại. Thời gian như nước, lặng im chảy xuôi. Mây cuốn mây bay ở giữa, từ Khôi Dương thức tỉnh, đảo mắt đã là 4 tháng thời gian lặng yên lướt qua. Đoạn này thời gian Vân Châu tu luyện giới, mặt ngoài lại bày biện ra một phái quỷ dị yên tĩnh. Bí cảnh sóng gió theo vạn ảnh giáo chủ động chặt đứt cửa vào mà im bặt mà dừng. Huyền Thiên tự tuyên dương thắng lợi dư ôn dần dần tán. Chính ma lưỡng đạo trong lúc đó kiếm bạt nội trương bầu không khí, giống như bị một bàn tay vô hình nuốt lên. Mà như vậy gió êm sóng lặng, tại dốc lòng tu hành Cố An mà nói, lại là cầu còn không được. 4 tháng, đủ để cho rất nhiều chuyện mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Nhờ vào kiếm nương tu hành sở đắc 100% phản hồi, thêm nữa Khôi Dương lột sắc thành thần thể về sau, hắn tu luyện hiệu suất có thể xưng đáng sợ. Cố An tiến cảnh tu vi một ngày nan giảm, càng có một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Viên địa dung nhập Khôi Dương thể nội màu đỏ sẫm thần bí hạt châu, hắn bàng bạc tinh thuần lực lượng cũng không bị hoàn toàn hấp thụ cố hóa, vẫn có bộ phận tinh túy như tia nước nhỏ kéo dài bổ dưỡng Khôi Dương. Khôi Dương ngày đêm luyện hóa thu nạp, không chỉ tự thân căn cơ càng thêm vững chắc hùng hồn, vậy trả lại cho Cố An lượng lớn tinh thuần ly hỏa linh lực. Nước chảy thành sông phía dưới, ngay tại nửa tháng trước, Cố An khí hải trong nguyên đan bù bù, quang hoa đại phóng, thuận lợi đột phá nguyên đan cảnh trung kỳ. Cự ly này có thể tu hành thần thông tinh hạ cảnh, lại thật sự mà bước vào một bước dài. Nhưng mà cảnh giới đột phá mang cho Cố An trên thực lực tăng lên tất nhiên rõ rệt, lại không phải trong 4 tháng này rất bay và mạnh. Chân chính chất biến, bắt nguồn từ kiếm ý chương 108, Diễm Hạc, Vu Quốc chương 108, Diễm Hạc, Vu Quốc Khôi Dương thân có thần thể, đối với hỏa chi nhất đạo cảm ngộ có cực cao thân hòa độ. Sau khi tỉnh dậy chẳng qua hơn tháng, nàng phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nước chảy thành sông lĩnh ngộ thuộc về mình phong vương cấp kiếm ý, Diễm Hạc kiếm ý. Phong hầu cấp kiếm ý đã là vạn người không được một, là nhìn trộm kiếm đạo đại tông sư cảnh giới này chìa khóa. Mà phong vương cấp kiếm ý thì có thể nói là nối thẳng kiếm đạo đại tông sư cảnh giới cử đi khoán. ẩn chứa kiếm đạo chân ý càng thêm sâu thẳm to lớn, tiềm lực vô cùng. Phóng tầm mắt bây giờ Lục Dương kiếm tông, có phong vương cấp kiếm ý người, chẳng qua tông chủ Thẩm Linh Phong, Lý Giáng Đường, cùng với bây giờ Cố An, Diễm Hạc kiếm ý sơ thành lúc, tính thất trong trận phát sinh dị tượng. Phản phất có ngàn vạn màu đỏ sẫm hạc ảnh nhẹ nhàng, réo rắt hạc kêu cùng nóng dục kiếm minh sẽ lẫn, kéo dài không thôi. Khôi Dương hưng phấn đến liên tiếp mấy ngày mặt mày cong cong, tu luyện càng là hơn mất ăn mất ngủ, động lực mười phần. Nàng vốn là trên kiếm đạo nộ tính siêu tuyệt, lại có thần thể gia trì. Chỉ dùng 3 tháng, liền đem này tân sinh phong vương cấp kiếm ý từ mới nhập môn kính, một đường thôi diễn đến cảnh giới tiểu thành. Hắn tiến cảnh tốc độ, ngay cả Cố An đều âm thầm sợ hãi thán phục. Thực lực đại trướng Khôi Dương, tự nhiên kìm nén không được khoe khoang chi tâm. Tìm lý do cùng cần cù tu luyện trung nguyên luận bàn một phen. Kết quả không cần nói cũng biết, phong vương cấp kiếm ý đối với phong hầu cấp kiếm ý áp chế, tăng thêm thần thể đối với thánh thể ưu thế. Có thể trường giao đấu dường như trở thành đơn phương trả đạp. Trung nguyên bị kia linh động có lượng, khi thì như hạc vũ cửu thiên, khi thì dường như liệt diễm liệu nguyên diễm hạc kiếm ý thật tốt khi dễ một phen. Dù chưa bị thương, lại bị kích thích mạnh, quay đầu tu luyện được so Khôi Dương còn liều mạng, nhường Cố An hơi có chút dở khóc dở cười. Không ngờ rằng quân vương cũng có bị người khác cuốn một ngày. Mà lúc này, Cố An chính lười nhác mà nằm ở một tấm rộng lớn dễ chịu gỗ tử đàn trong ghế, dáng người giãn ra. Trong tay cầm một quyển ố vàng cũ kỹ điển tịch, tên là Đoán Tài Bách Giải, ánh mắt đã có chút ít rời rạc, cũng không hoàn toàn đắm chìm trong câu chữ. An ổn tu luyện, tâm không tạp niệm thời gian, sắp thực thoải mái. Hắn thấp giọng tự nói, đem quyển sách đặt tại trên gối, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thản nhiên giãn ra vân sợi thô. Nhưng phần này thoải mái phía dưới, cũng có từng kia từng sợi suy nghĩ quanh quẩn. Liêu gia tam trưởng lão bên ấy, một thanh tam phẩm kiếm khí, tính toán thời gian, cũng nên có chút tin tức. Đầu ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ lan can. Mời được Liêu Kình Thiên bực này luyện khí tông sư ra tay, ân tình thiếu không nhỏ, ngày sau làm sao hòa lại, cần cẩn thận suy nghĩ. Còn có 2 tháng. Hắn ánh mắt ngưng lại. Vạn Ảnh giáo vị kia thánh tử Lệ Bố Cứu, lớn tiếng kiếm chống Vân Châu chính đạo Tuấn Kiệt Lan Sơn nước hẹn, liền đến. Hắn đối với cái gọi là chính ma hư danh hứng thú giải rác. Nhưng Vân Châu tam đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp xuất ra tặng thưởng, bên thắng có thể tùy chọn bọn hắn trong bảo khố một kiện bảo vật, lại làm cho tâm hắn động không ngừng. Đỉnh tiêm thế lực chân tàng, xa không phải nhất lưu tông môn có thể so sánh. Trong đó, có thể đều có một thanh tam phẩm, thậm chí cao hơn phẩm giai kiếm khí. Phẩm cấp cao kiếm khí đối với Cố An lực hấp dẫn, thế nhưng cực lớn. Về phần bởi vậy ra danh tiếng, có thể thu nhận càng nhiều chú ý thậm chí âm thầm ác ý. Cố An lại sớm đã nghĩ thoáng. Từ Đoán Kiếm đại hội nhất minh kinh nhân, mãi đến khi đến tiếp sau đăng đỉnh tiềm long bằng đầu, lấy được cuồng kiếm quân tên hào lên, hắn liền đã đưa thân vào đầu gió đỉnh sóng. Và sợ đầu sợ đuôi, không bằng thản nhiên chỗ chi. Chỉ là hy vọng bế quan đã lâu tông chủ Thẩm Linh Phong năng lực sớm ngày công thành xuất quan, bước vào niết bàn, để cho mình có càng lớn cao sơn. Ông. Đột nhiên, cung điện bên ngoài phòng hộ cấm chế truyền đến một hồi vụ vụ thanh. Đây là dưới núi chỗ đưa tin trận pháp bị xúc động ký hiệu, mang ý nghĩa có khách tới chơi, lại không phải khẩn cấp, chỉ là tầm thường tiếp. Cố An tâm niệm vừa động, thu lại phiêu tán suy nghĩ, tiện tay cong ngón đúng ra. Một sợi tinh thuần linh lực lăng không rót vào treo ở điện dưới xà nhà hoạch tâm trận bàn. Vù vù thanh rừng, dưới núi trận pháp lặng yên rộng mở một cánh cửa. Một lát sau, nhẹ nhàng mà giàu có vận luật tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đặt ở chân bóng mặt đá bên trên, phát ra thanh thúy cục, có âm thanh, không nhanh không chậm, hiện ra người tới tốt đẹp tu dưỡng. Đúng lúc này, nhất đạo réo rắt tuyệt truyền, như ngọc trai rơi mâm ngọc giọng nữ vang lên, mang theo vừa đúng cung kính. Cố chân truyền, Ngô Du Linh mạo muội tới chơi, váy giày thanh tu, mong được tha thứ. Ngô cô nương mời bảo. Cố An ngồi thẳng chút ít thân thể, giọng nói bình thản. Đối với vị này Ngô Quốc trước hoàng thất nửa năm trước bị đưa vào Lục Dương kiếm tông, bên ngoài là đệ tử, kỳ thực là gắn bó cùng Cố An đầu này tiềm lực liên hệ mối quan hệ. Cố An thái độ một mực duy trì rõ ràng giới hạn. Hắn biết rõ hắn phía sau đại biểu thế lực vô cùng khổng lồ lại mất cảm, đang đứng ở tranh giành Ngô Quốc thiên hạ vòng xoáy trung tâm. Cùng với nó chỗ qua được gần, không khác nào dẫn lửa thiêu thân. Bởi vậy, từ lần đầu gặp gỡ về sau, Ngô Du Ninh mặc dù tại trong tông, nhưng rất ít chủ động tới trước quấy rầy. Phần này ăn ý nhường Cố An có chút bất lo. Hôm nay nàng đột nhiên tới chơi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chỗ cửa điện quang ảnh có hơi tối sầm lại, một bóng người xinh đẹp chậm chậm mà vào. Cùng trong trí nhớ lần đầu gặp nhau lúc kia thân lịch sự tao nhã lộng lẫy cung trang váy dài khác nhau, hôm nay Ngô Du Ninh hóa trang cực kỳ giản lược bộ mặt. Một bộ không hề hình dáng trang sức màu xanh nhạt rộng lớn bảo phục gắn vào trên người, vải vóc là thượng hạng tuyết tầng ti, mềm mại rủ xuống thuận. Theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lưu động, giống như khép lại một đoàn mông lung nguyệt quang. Nàng chưa thi phấn trang điểm, dung nhan một mạc không trang điểm, lại càng lộ ra da thịt thánh nhuận như ngọc. Nguyên bản quán thành phức tạp đuôi tóc như mây tóc xanh, giờ phút này chỉ dùng một cái đơn giản bạch ngọc châm thả lỏng kéo lên. Còn sót lại tóc dài như thác nước loại rủ xuống vai quõng, vài sợi tóc lười biếng dán tại gò má một bên, bằng thêm mấy phần tùy ý cùng nhà ở loại nhu hòa. Nàng nguyện chuyển đi vào trong điện, đối với Cố An tràn ra một cái thanh thiện nụ cười. Cố chân truyền, hồi lâu không thấy. Du thả còn chưa từng ở trước mặt ăn mừng ngài đăng đỉnh Vân Châu tiềm long bảng, vinh dự nhận được cuồng kiếm quân tên. Danh hào này, hào hùng khí thế, vừa tối hợp chân truyền phong cốt, thật chứ vô cùng tốt. Cố An cười nhạt đáp lại, đưa tay ra hiệu một bên khách tọa. Ngu cô nương quá khen. Một chút hư danh, như mây bay xem qua, không đáng giá nhắc tới, mời ngồi. Không biết ngươi hôm nay tới trước, thế nhưng có việc. Hắn lời nói khách khí, nhưng này phần tận lực bảo trì khoảng cách cảm giác, Ngu Du Ninh làm sao nghe không ra. Trong nội tâm nàng than nhỏ, biết được đây là Cố An rõ ràng thái độ. Nàng chỗ thế lực tuy mạnh, lại là mục tiêu công kích, Cố An không muốn quá sớm mà cuốn vào, cũng là cử chỉ sáng suốt. Ngu Du Ninh theo lời ngồi xuống, tư thế ưu nhã. Kia rộng lớn bạch bào tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt, bởi vì động tác mà có hơi thu nạp. Trong lúc lơ đãng phát hỏa ra bảo phục hạ kia không chịu nổi một nắm xíu xiu vòng eo, cùng với nhìn thoáng qua ôn nhu phập phồng đường cong. Tuy chỉ là một cái chớp mắt liền lại lần nữa bị rộng rãi bảo phục che giấu, cũng đã đầy đủ làm lòng người tinh hơi lắc. Nàng dường như hồn nhiên không hay, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng sửa sang ống tay áo, khiến cho vương bức chăn đệm nằm dưới đất tại trên gối. Cố Chân truyền người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Du Thả liền không vòng vo. Nàng dương mi mắt, ánh mắt thanh chính. Ta mặc dù đang ở Lục Dương Kiếm Tông tu hành, nhưng cùng ngu quốc bộ hạ cũ, tóm lại còn có chút ít liên hệ. Hôm qua, tiếp vào ta một vị thuốc phụ đưa tin, trong thư đề cập một thì có thể đối với chân truyền tin tức hữu dụng. Chương 109, vậy ta cũng đi chương 109, vậy ta cũng đi. Nàng hơi dừng lại, quan sát một chút cô an thần sắc, mới tiếp tục nói. Minh Nha Tông tông chủ, Mạc Lan, gần đây dường như đang điều chỉnh trạng thái, nó môn hạ cũng có dị động hội tụ tài nguyên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng chỉ sợ đã ở là xung kích niết bàn cảnh làm chuẩn bị. Cố An nghe vậy, nắm lấy chén trà ngón tay mấy không thể kiểm tra mà có chút dừng lại. Mạc Lan, tên này hắn đương nhiên sẽ không quên. Đoán kiếm đại hội bên trên, chính là vị này Vân Châu Âm Tu bảng đứng đầu bảng, Minh Nha Tông tông chủ đối với hắn thực hiện uy áp. Nếu không phải nhiều mặt nhân tố ngăn được, hậu quả khó liệu. Giữa hai người, có thể nói kết không nhỏ cửu án. Đối phương muốn đột phá niết bàn, hắn bất lực ngăn cản, đây là sự thực. Nhưng nhanh như vậy, tông chủ Thẩm Linh Phong bế quan xung kích niết bàn đã lâu, còn không có xuất quan dấu hiệu. Mạc Lan dù cho là 6 bước âm đạo đại tông sư, nội tình thâm hậu, niết bàn một quan há lại dễ chơi. Đa tạ ngu cô nương cố ý tới trước báo cho biết việc này. Cố An buông xuống chén trà, giọng thành khẩn. Bất kể đối phương mục đích làm sao, tình báo này thân mình xác thực có giá trị. Ngu Du Ninh lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi cười mang theo một tia nhìn thấu tình đời hiểu rõ. Cố Chân truyền, nhà ta tông chủ bế quan xung kích niết bàn tốn thời gian thật lâu, đó là bởi vì hắn chí lớn, dục cầu cao hơn truyền đến được niết bàn, nên vững chắc nền đất, cho nên cần dài dằng dặc tích lũy cùng chờ đợi. Nhưng niết bàn nhất cảnh, bản chất là tu luyện giả trước đó tất cả nội tình duy nhất một lần bộc phát cùng thăng hoa. Nếu chỉ cầu bước vào này cảnh, đối với Mạc Lan tông chủ loại kia nhân vật mà nói, kỳ thực cũng không khó khăn. Nhất là làm Hạ Vân Châu quần quận sóng ngầm thời khắc, thực lực sớm một bước đề thăng, liền nhiều một phần chủ động. Niết bàn cảnh, pháp tướng chi thượng, sinh mệnh tầng thứ lại một lần nhảy vọt. Này cảnh huyền diệu, ở chỗ chuyển đến, tu luyện giả nội tình càng thâm hậu, cơ sở càng kiên cố, niết bàn thời điểm đưa tới niết bàn chi hỏa liền càng thịnh vượng. Bởi vậy, trải nghiệm niết bàn chuyển đếm liền có thể năng lực càng nhiều. Nhất chuyển thấp nhất, cửu chuyển chí cao. Mỗi nhiều nhất chuyển, niết bàn sau thực lực đều đem có sự khác biệt trình độ tăng lên. Trong truyền thuyết năng lực thành tựu cửu chuyển niết bàn người, xưa nay giải rác, đều là vang dội cổ kim nhân vật tuyệt thế. Cho dù mạnh như Vân Châu kiếm tu bảng đứng đầu bảng Tuyệt Vô Ngân, hắn sở cầu cũng bất quá là ngũ chuyển niết bàn, đủ thấy hắn khó. Mạc Lan thân làm 6 bước âm đạo đại tông sư, hắn tích lũy tự nhiên đáng sợ. Nàng như cầu niết bàn, tất nhiên sẽ không thỏa mãn với thấp chuyển đếm, mục tiêu chí ít cũng là ngũ chuyển. Này tự nhiên cần thời gian, cần chuẩn bị. Mạc Lan tông chủ không phải tầm mắt hạn hẹp người, chắc chắn truy cầu cao hơn chuyển đếm, cần thiết thời gian tất sẽ không ngắn. Cố An trầm giai nói. Vu Du Ninh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là huyện chuyển đứng dậy, kia bộ xanh nhạt khoan bảo tùy theo lưu động, giống dáng mây tảng ra. Du Thả này đến, chỉ là đem biết tình báo chính miệng báo cho biết Cố Chân truyền. Bây giờ thoại đã đưa đến, liền không quay dậy chân truyền thanh tu. Nàng thi cái lễ, tư thế thanh tao lịch sự, quay người liền muốn rời đi. Vu cô nương lần này tình nghĩa, Cố An nhớ kỹ. Cố An đứng dậy, chỉnh trọng nói. Vu Du Ninh bước chân có chút dừng lại, đưa lưng về phía Cố An, mấy không thể xem xét gật gật đầu, nhưng cũng không quay đầu, thân ảnh phiêu nhiên ra cửa điện, biến mất tại hành lang góc rẽ. Trong điện yên tĩnh như cũ, Cố An lại lần nữa ngồi trở lại trong ghế, lông mày nhíu lại. Ngu quốc trước hoàng thất mạng lưới tình báo quả nhiên bất phàm, ngay cả Mạc Lan bực này nhân vật đứng đầu động tĩnh đều có thể thăm dò đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, vũng nước này quá sâu, mạch nước ngầm quá mau. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo thanh tỉnh cùng bất đắc dĩ. Ta một giới nguyên đan cảnh tu sĩ, cho dù có chút tiềm lực, lại nào có tư cách cùng năng lực, hiện tại đều chen chân bực này phương diện đánh cờ. Hắn đem tình báo này thông qua đưa tin Ngọc Phù Giản yếu báo cho đại sư tỷ Lý Giáng Đường, liền tạm thời đem việc này đè xuống. Suy nghĩ nhiều vô ích, để thăng tự thân mới là vương đạo. Hắn thu thập tâm trạng, chuẩn bị tiến về chuyên dụng đoán kiếm thất. Nay 4 tháng, hắn ở đây đoán kiếm chi đạo trên cũng chưa từng lười biếng. Bằng vào Khảm Ly thánh thể, hắn đã năng lực thành công rèn đúc xuất phẩm chất ổn định cựu phẩm kiếm khí, chính thức đưa thân hạ phẩm đoán kiếm sư hàng ngũ. Nhưng mà, hắn mới khởi thân, ngoài điện cấm chế lần nữa truyền đến ba động, lần này khí tức quen thuộc mà thân cận. Nhất đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp, đã như phiên hồng loại lướt vào trong điện, chính là Lý Giáng Đường. Nàng vẫn như cũng là một thân lưu loát hồng y liễu, tóc xanh cao buộc. Cố An cảm thấy kinh ngạc, đại sư tỷ nhận được tin tức, liền lập tức tới đây. Nhìn tới đại sư tỷ hay là vô cùng chú ý Mạc Lan động tĩnh. Nhưng Lý Giáng Đường mở miệng câu nói đầu tiên, lại làm cho Cố An ý thức được đồng thời không phải như vậy. 2 tháng sau, Lan Sơn, ngươi dự định đi sao? Nàng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn Cố An. Lan Sơn chính là Vạn Ảnh giáo thánh tử Lệ Vô Cứu thông cáo Vân Châu, bố trí lôi đài, khiêu chiến Vân Châu chính đạo trẻ tuổi tuấn kiệt nơi. Nhìn xem tình huống, Cố An trả lời cẩn thận, như đến lúc đó tự giác có mấy phần chắc chắn, có lẽ sẽ đi một chuyến. Hắn cũng không giấu giếm đối với kia tặng thưởng hứng thú. Tông môn ý nghĩa. Lý Giáng Đường đi đến hắn phụ cận, âm thanh giảm thấp xuống chút ít, nhưng từng chữ rõ ràng, là hy vọng ngươi đừng đi. Cố An nhíu mày lại, mặt lộ khó hiểu. tông môn trước đó đối với chuyện này thái độ ái muội cũng không rõ ràng ngăn cản. Lý Giáng Đường nhìn hắn, chậm rãi bổ sung, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Việc này ta đã biết, liền sẽ không giấu giếm ngươi. Theo tin tức đáng tin, Huyền Thiết Tự, Vô Tướng Tông, Mạc Long Thành kia ba nhà, lần này có thể không đơn thuần là đi xem người trẻ tuổi giao đấu. Bọn hắn dự định mượn lệ vô cứu thiết lôi, các phương chú ý tể tụ cơ hội. Tại Lan Sơn, cùng Ma Đạo tới một lần chân chính thanh toán. Mục tiêu là thừa dịp phe mình đỉnh tiêm chiến lực vẫn còn tồn tại ưu thế, trọng thương thậm chí giải quyết Thiên Đăng giáo cùng Vạn Ảnh giáo. Ngoài ra, bọn hắn còn muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, liên thủ chỉnh đốn Vân Châu. Thanh lý những kia lập trường lắc lư, hoặc cùng Ma Đạo có thật không minh bạch cấu kết thế lực. Cố An đồng tử hơi co lại, thủ bút thật lớn. Thật là lớn quyết đoán. Nếu thật sự là như thế, đó chính là một hồi tỉ mỉ bày ra, ý đồ phá vỡ Vân Châu bố cục đại thanh tẩy. Đích xác. Lý Giáng Đường gật đầu, ta Lục Dương Kiếm Tông vậy đã nhận được mời, tiến về Lan Sơn trợ quyền, cùng cử hành hội lớn. Kia các tông môn trưởng lão, còn có sư tỷ ngươi ý nghĩ là? Cố An hỏi tới. Lý Giáng Đường chậm rãi lắc đầu. Huyền Thiên Tự, Vô Tướng Tông, Mạc Long Thành ba nhà liên thủ, uy thế đã thành. Như tông chủ giờ phút này đã đặt chân miết bàn, ta tông còn có quần nhau chỗ trống, có tiến có thối. Nhưng tông chủ hắn, chí hướng cao xa, truy cầu cao hơn chuyển đến được miết bàn, bế quan chẳng biết lúc nào mới là cuối cùng. Dưới mắt, nàng không có nói tiếp, nhưng ý nghĩa đã sáng tỏ. Lục Dương Kiếm Tông cũng không đủ sức lực từ chối hoặc hoàn toàn không đếm xỉa đến, chí ít bên ngoài cần phối hợp. Sư tỷ, ngươi cũng muốn đi? Cố An nghe được nàng ý ở ngoài lời. Ừm. Lý Giáng Đường trả lời dứt khoát, trong mắt cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại có kiếm ý ẩn hiện. Như thế cảnh tượng, há có thể bỏ lỡ? Thú hổ, tông môn cũng cần có người ở bên kia chằm chằm vào. Cố An trầm mặt một cái trước mắt, ngẩng đầu nhìn cùng nàng đối mặt, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định. Vậy ta cũng đi. Không được. Lý Giáng Đường từ chối thẳng thừng, không hề chừa chỗ thương lượng. Chương 110, may mắn chương 110, may mắn. Yên tâm đi. Thấy cô An trầm mặc, Lý Giáng Đường trên mặt lộ ra một tia như có như không, mang theo nụ cười tự tin, cố gắng hòa hoãn không khí. Đại sư tỷ ngươi ta mạnh nhất, căn bản không phải công phạt chi thuật, mà là bảo mệnh bỏ chạy bản sự. Đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Nói xong, nàng tố thủ lật một cái, một viên ngọc đồng xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa về phía cô An. Này, cái này cho ngươi. Cố An nhưng không có đưa tay đón. Hắn nhìn Lý Giáng Đường con mắt, chậm rãi lắc đầu. Chờ sư tỷ ngươi từ Lan Sơn bình yên trở về, lại tự tay cho ta đi. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Lý Giáng Đường duỗi ra thủ dừng ở giữa không trung, nhìn Cố An cặp kia trầm tĩnh đôi mắt, trong lòng đầu tiên là dâng lên một dòng nước ấm. Tiểu tử này là tại lo lắng cho mình. Nhưng lập tức, cố này ấm áp lại bị một loại khác tâm tình thay thế. Khó chịu, rất khó chịu a. Tiểu tử này, có phải hay không quá xem thường đại sư hắn tỷ? Leo lên cái đồ bỏ Vân Châu Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, đều nhẹ nhàng. Nàng thu hồi ngọc đồng, hai tay ôm ngực, nheo lại cặp kia xinh đẹp lại giờ phút này có vẻ hơi nguy hiểm mắt phượng. Nhìn từ trên xuống dưới Cố An, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm hứng thú. Ngươi hiểu rõ Phong Vương cấp kiếm ý đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Cố An mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, hiểu rõ a. Không biết liền hào hảo, hả? Ngươi nói cái gì? Lý Giáng Đường chuẩn bị xong cách nói bị chặn ở trong cổ họng, nàng đột nhiên sững sờ, vô cùng kinh ngạc mà tiếp cận Cố An, vô thức hỏi tới. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi này 4 tháng đã lĩnh ngộ Phong Vương cấp kiếm ý. Tiểu này tiến bộ, có lẽ quá qua nghe rợn cả người. Cố An không có nhiều lời giải thích, hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối với trước người hư không, nhìn như tùy ý hướng tiếp theo họa. Động tác hời hợt, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát. Nhưng sau một khắc, lệ, từng tiếng càng cao càng, giống như có thể xuyên thấu kim thạch thẳng đến sâu trong linh hồn hạt rẽ, đột nhiên trong điện băng lên. Theo Cố An kiếm chỉ hòa rơi, trước người hắn không khí đột nhiên bặm mẹo. Một đầu thiêu đốt lên màu đỏ sẫm mỹ lệ hỏa diễm tạo thành tiên hạc hư ảnh, chỉ một thoáng ngưng tụ thành hình. Tiên hạc thần tuấn phi phàm, lông vũ rõ ràng rành mạch, mỗi một lọn hỏa diễm đều giống như có sinh mệnh. Nó hai cánh hơi chấn, liền có một cỗ hừng hực mà không mất linh động khủng bố kiếm ý tràn ngập ra. Trong điện nhiệt độ đột nhiên lên cao, quang tuyến sáng tối chập chờn. Diễm hạc hư ảnh ngẩng đầu, lần nữa phát ra một tiếng trực trùng bần tiêu loại thanh lệ, ngay lập tức hóa thành đầy trời lưu hỏa quang điểm, chậm rãi tiêu tán. Kia lưu hỏa quang điểm lại ngoài ý muốn đẹp mắt, giống pháo hoa. Dạng này kiếm ý ba động, phong vương cấp. Lý Giáng Đường hít vào một hơi thật dài, đè xuống trong lòng rung động. Nàng cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, Cố An tư chất còn tại đó, lĩnh ngộ phong vương cấp kiếm ý là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này sớm muộn lại đến sớm loại trình độ này. 4 tháng, từ nguyên đan cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, còn bổ sung lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ một môn phong vương cấp kiếm ý. Là cái này năng lực thành tựu kiếm đạo thánh tôn khủng bố tư chất sao? Rung động sau khi, một cái chôn giấu tại nàng đấy lòng thật lâu nghi vấn, cuối cùng tại lúc này rốt cuộc kìm nén không được, thốt ra. Cố An, ngươi vừa có như thế kinh thế hai tục kiếm đạo thiên phú, vì sao vào tông 2 năm trước biểu hiện được như vậy? Bình thường không có gì đặc biệt, không hiển sơn không lộ thủy. Cố An trong lòng khẽ nhúc đích. Chân chính nguyên do, tự nhiên là vì khi đó chưa từng thức tỉnh tạo hóa kiếm chỉ. Nhưng đây là hắn bí mật lớn nhất, liên lụy rất rộng. Hắn trên mặt lộ ra vừa đúng phức tạp nét mặt, có hồi ức, có giật mình, cũng có mấy phần tự dễ ước, chậm rãi nói. Đó là bởi vì, vào tông trước đó, ta buông tuồng đã quen. Luôn cảm thấy tu luyện vất vả, nhân sinh cổ đoạn, làm gì đem chính mình bước đến như vậy gấp. Năng lực tranh thủ thời gian lúc liền tranh thủ thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm là được, chưa bao giờ chân chính đem tâm thần chìm vào kiếm đạo trong. Hắn dừng một chút, giọng nói chuyển thành trầm thấp. Mãi đến khi lần đầu tiên xuống núi, cảnh ngộ hiểm cảnh, chân chính trực diện sinh tử. Tại trong tuyệt cảnh, vừa rồi bị buộc ra tiềm lực, may mắn lĩnh ngộ nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý, dậy đến một chút hy vọng sống. Sau đó, chính là gặp phải sư tỷ ngươi, đem ta cứu. Lời nói này nửa thật nửa giả, lại hợp tình hợp lý. Lý Giáng Đường nhìn chăm chú hắn, trong mắt lo nghĩ biến mất dần, thay vào đó là một mảnh mềm mại cùng hiểu rõ. Nàng là tin tưởng của An. Huống chi, chính nàng đã từng có tương tự lúc. Đúng vậy a, ai chưa từng có ngây thơ lười biếng thời gian đâu. Trong nội tâm nàng thầm than, một đoạn phủ bụi ký ức hiện hiện trong lòng. Từng có lúc, nàng cũng cảm thấy tu luyện buồn tẻ. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy một vị quan hệ thân cận sư muội bởi vì thực lực không đủ mà ở nhiệm vụ bên trong gặp nạn, chính mình lại bất lực cứu viện. Loại đó bất lực, đau nhói nàng, vậy hoàn toàn thay đổi con đường của nàng. May mắn, ta sau đó tỉnh ngộ, cố gắng. Vậy may mắn, hôm đó ta có đủ thực lực, có thể cứu cô An. Lần này suy nghĩ trong lòng nàng chợt lóe lên, trên mặt nàng lại chưa hiện lộ mảy may, chỉ là đem kia phần lộ vẻ xúc động ép vào đáy lòng. Mặc dù nặng mới sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giọng nói cũng đã không tự giác mà nhu hòa một chút. Tóm lại, Lan Sơn sự tình, hung hiểm khó lường, vừa xa thông thường giao đấu. Ngươi vừa có như thế thiên phú, càng ứng thiết thân, vững bước trưởng thành, tông môn cần tương lai của ngươi. Ngoan ngoãn lưu tại trong tông, thật tốt tu hành, chờ ta trở lại. Cố An nhìn đại sư tỷ trong mắt kiên quyết, cùng với kia kiên quyết phía dưới thâm tàng lẫn cần, biết rõ lại kiên trì sợ sẽ để cho nàng càng thêm lo lắng. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Tốt, chúng ta sư tỷ khải hoàn. Lý Giáng Đường lúc này mới lộ ra một tia rõ ràng ý cười. Nàng quay người, hồng y như lửa, đi về phía ngoài điện. Đi nha. Chính mình coi chừng. Âm thanh rơi xuống, người đã hóa thành nhất đạo xích sắc lưu quang, biến mất ở chân trời. Cố An độc lập trong điện, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, nhẹ giọng than nhỏ. Cố An không thể không thừa nhận, chính mình vừa rồi một khắc này, đúng là xúc động. Câu kia vậy ta cũng đi cơ hội là không cần nghĩ ngợi thoát ra. Đãi nàng tiên quyết phản đối nói xong dưới, trong điện yên tĩnh như cũ. Hắn mới tại kia phiến trong im lặng, rõ ràng ý thức được mình nói cái gì. Hắn trong mắt, đầu ngón tay vô thức luốt ve gỗ tử đàn ghế bóng loáng lan can. Có thể là Khôi Dương kia hừng hực ngang dương diễm hạc kiếm ý ảnh hưởng lòng hắn tự. Lại có lẽ là sư tỷ quay người lúc rời đi kia xóa hồng y bóng lưng, vô cùng quyết tuyệt. Hắn không khỏi suy nghĩ, thẳng nếu thật là mấy năm trước chính mình xuyên qua liền đến tận đây, thức tỉnh tạo hóa kiếm chỉ. Cho đến ngày nay, là có hay không năng lực nắm có đủ thực lực, thản nhiên đứng ở làn sơn kia nhất định gió tanh mưa máu địa phương, mà không phải như giờ phút này loại, dù có thiên phú cùng tiềm lực, lại vẫn cần bị che chở tại tông môn cánh chim phía dưới. Đáng tiếc, thế sự không có giả sử hai chữ. Bây giờ này nguyên đan trung kỳ sao, tay cầm phong vương kiếm ý nhưng như cũng cần xem xét thời thế tình trạng, cũng là chân thực. Thôi, không tưởng vô ích. Cố An nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đem đáy mắt kia một tia chưa thể cùng đi nối tiếp đè xuống. Hắn đứng dậy, ép buộc chính mình đem tâm thần kéo về hiện thực. Tu luyện đi, tu luyện đi. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra hai bước, bên hông truyền tấn thạch liền truyền đến một hồi nhỏ bé bù bù. Cố An bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười. Hôm nay đây là thế nào? Ngày bình thường thanh tĩnh không có gì, vừa có động tĩnh, lại như là đã hẹn, tụ tập nhi tới tìm ta. Hắn lắc đầu, cầm truyền tấn thạch đầu ngón tay rót vào một sợi linh lực. Liêu Kình Thiên, Cố Tiểu Hữu, tam phẩm kiếm khí đã thành, hỏa hầu viên mãn, mũi nhọn nội ẩn. Nghĩ và Tiểu Hữu thân phận mất cảm, gần đây Vân Châu cũng không rất thái bình, bên ngoài hành tẩu sợ có không tiện. Cho nên, lão phu đã phân công tin cậy người, đem kiếm này hộ tống đến Lục Dương kiếm tông. Tính toán cách giờ phút này nên đã tới Quý Tông sơn môn. Tiểu Hữu có thể tự đi bàn bạc. Chương 111, Thanh Loan chương 111, Thanh Loan. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn đôi mắt phút chốc sáng lên. Hắn dường như ngay lập tức đưa tin trở về, hướng Liêu Kình Thiên nói lời cảm tạ. Làm xong những thứ này, kiên nhẫn trong điện lặng chờ. Quả nhiên, chẳng qua thời gian một chén trà công phu, ngoài điện cấm chế lần nữa bị xúc động, khách tới thông báo thân phận, chính là Liêu gia người. Cố An tự mình nên ra, người đến là một vị khí độ chậm chạp nam tử trung niên, thân mang Liêu gia mang tính tiêu chí Liêu Vân Văn Cẩm Y, chính là từng có gặp mặt một lần Liêu Trường Hà, một vị tinh hà cảnh tu vi Liêu gia trưởng lão. Liêu tiền bối, mau mời tiến. Cố An cười lấy đem người dẫn vào trong điện, phân chủ khách ngồi xuống. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt linh trà, sương mù mờ mịt, hương trà thanh nhã. Liêu Trường Hà vậy không khách khí, nâng chén trà lên cạn suýt một ngụm, mang trên mặt ấm áp đủ cười. Cố chân truyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói đến thật là có duyên, nay đã là Liêu mỗi lần thứ hai là chân truyền tiết kiếm. Liêu tiền bối tình nghĩa tham thiết, vãn bối sao dám quên? Cố An nụ cười chân thành. Lần trước trôi này tứ phẩm kiếm khí trung nguyên, chính là làm phiền tiền bối ngàn dặm xa xôi đưa tới. Tình này một mực khắc ở trong tâm. Ha ha, cố chân truyền khách khí. Liêu Trường Hà khoát khoát tay, trong mắt ý cười càng đậm. Lần trước là ngươi đi rất gấp, quên lấy, ta chẳng qua là tiện đường chạy cái chân, không coi là cái gì vất vả. Ngược lại là chân truyền bây giờ thanh danh vang dội, cùng kiếm quân tên vang vọng Vân Châu, Liêu Mỗ có thể cùng chân truyền lại có gặp nhau, mới là vinh hạnh. Hàn Huyên mấy lời, bầu không khí hòa hợp. Liêu Trường Hà không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc hơi chính, từ trong túi chứa vật chỉnh trọng lấy ra một đầu dài ước chừng 4 thước hồng ngọc. Hai tay của hắn nâng hồng ngọc, đưa về phía Cố An. Cố chân truyền, đây là tam trưởng lão tự tay rèn đúc tam phẩm kiếm khí, đặt mệnh Liêu Mỗ trao cho ngươi. Mời nghiệm nhìn xem. Cố An hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cũng hai tay tiếp nhận hồng ngọc. Tam phẩm kiếm khí, điều này có ý vị gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Nhờ vào Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên ba vị kiếm nương ngày đêm không ngừng tu hành phản hồi, hắn cách hậu kỳ cánh cửa đã không xa. nếu có thể thành công điểm hóa chuôi này kiếm mới làm kiếm lương. Như vậy, từ nàng từ Khải Linh cảnh một đường kéo lên đến Nguyên Đan trung kỳ toàn bộ tu vi phản hồi, chính là một cỗ cực kỳ to lớn trợ lực. Vô cùng có khả năng trợ hắn giơ lên sông phá bình cảnh, thẳng tới Nguyên Đan hậu kỳ. Một khi hắn tự thân cảnh giới đột phá đến Nguyên Đan hậu kỳ, bởi vì tạo hóa kiếm chỉ đặc tính, tất cả tu vi thấp hơn kiếm của hắn nương đều đem đạt được rõ rệt tốc độ tu luyện tăng thêm. Không bao lâu, hắn liền có thể lần nữa thu hoạch một đợt từ trong Nguyên Đan kỳ đến hậu kỳ phản hồi. Long vòng như vậy, tu vi của hắn tốc độ tăng lên sẽ tiến vào một cái khiến người ta kinh ngạc đường cao tốc. Mà đây hết thảy mấu chốt, ngay tại ở kiếm mới nương điểm hóa. Lấy trước mắt hắn Nguyên Đan cảnh năng lực chịu đựng, còn có thể lại điểm hóa hai vị kiếm nương. Trước mắt trong hộp ngọc trôi kiếm này, không thể nghi ngờ đem chiếm cứ bên trong một cái danh ngạch. Mở hộp ngọc ra, trong hộp, màu đỏ mềm mại linh lụa sấn trên nệm, lẳng lặng nằm ngửa một thanh trường kiếm. Cố An đưa tay, cầm kia ôn nhuận chuôi kiếm, chậm rãi đem thân kiếm rút ra sao. Một vòng thanh quang chạy xuôi mà ra. Thân kiếm màu lót là gần như trong suốt xanh nhạt, tính chất trong suốt, giống như một dòng bị đọc lại thu thủy. Mà ở kia trong suốt trong, đều phân bố từng tia từng sợi màu ngà vân vân, tựa như chân trời lưu vân bị sao chép trong đó, huyền diệu phi phàm. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại kiếm tích chính giữa, nhất đạo thẳng tắp mà rõ ràng màu xanh vũ ngấn từ trên xuống dưới xuyên qua. Màu sắc so kiếm thân hơi sâu, giống thần điểu thanh loan thất lạc một mảnh bản mệnh lông vũ, lạc ấn tại đây. Cả thanh kiếm cho người cảm giác linh giật réo rắt, càng có một loại siêu nhiên vật ngoại tiên gia ý vị. Hào kiếm. Cố An nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Liêu Trường Hà ở một bên mỉm cười nhìn, trong mắt vậy lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ, cười nói: "Tam phẩm kiếm khí đã không phải phàm tục. Tầm thường mà nói, cần pháp tướng cảnh tu vi mới có thể đem nó uy năng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cố chân truyền được này thần binh, ngày sau đăng lâm pháp tướng, liền cũng không cần là vừa tay binh khí phát sầu." Trong lòng của hắn thầm than, chính mình khổ tu đến tinh hà cảnh, sử dụng cũng bất quá là một thanh tứ phẩm linh kiếm. Mà thiếu niên trước mắt này, còn tại Nguyên Đan, cũng đã tay cầm tam phẩm chi bảo. Nghĩ đến, những kia chân quý rèn đúc linh tài, hơn phân nửa là Lục Dương kiếm tông dốc sức cho tìm kiếm mà đến. Tông môn đối với ngày này kiêu coi trọng, có thể thấy được luống đốn. Bất quá, như đổi lại hắn Liêu gia gia như vậy có hy vọng vấn đỉnh thánh tôn người kế tục, chỉ sợ cũng phải không tiếc đại giới, dốc sức bồi dưỡng. Cố An yêu thích không buông tay quan sát một lát, chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi: "Liêu tiền bối, kiếm này, Liêu Kình Tiên tiền bối có từng cho bản tên?" Liêu Trường Hà lắc đầu: "Tam trưởng lão cố ý bàn giao, kiếm tên do Cố Chân chuyển tự mình đến lấy." Hắn nói: "Kiếm vừa vì ngươi mà đoán, tên cũng làm do ngươi mà định ra, mới tính viên mãn." Cố An nghe vậy, ánh mắt lần nữa trở xuống trường kiếm trong tay. Do dự một lát, hắn chậm rãi nói: "Kiếm này, vân vân là váy, thanh vũ là hồn, lấy thanh chi linh tú, loan chi thần dị, liền tên Thanh Loan đi." "Thanh Loan, tên rất hay." Liêu Trường Hà vỗ tay khen, vẻ mặt tươi cười. Cùng kiếm này hình thần tướng hợp, chuẩn xác vô cùng. Cố Chân truyền quả nhiên tuệ nhãn. Kể từ đó, Liêu Mỗ liền có thể trở về phục mệnh, nghĩ đến tam trưởng lão biết được kiếm này gọi tên Thanh Loan, cũng sẽ vui vẻ gật đầu. Lại khách sáo vài câu, Cố An tự mình đem Liêu Trường Hà tiễn đến ngoài điện. Đưa mắt nhìn hắn hóa thành lưu quang đi xa, lúc này mới không kịp chờ đợi trở về tinh thất. Tinh thất trong, Cố An đem Loan kiếm kết chàng ngang tại một phương phủ lên sẫm màu vải nhung ngọc đài trên, hít sâu. Khâu Dương, U Lam, Trung Nguyên tam nữ sớm đã cảm giác được tiếng động, giờ phút này toàn bộ mà vây lại. Tam đôi mắt đẹp đều hiếu kỳ mà tập trung tại đây trôi sắp biến thành mới đồng bạn trên trường kiếm, thần sắc khác nhau. Cố An nhìn các nàng, trêu ghẹo nói: "Thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức muốn nhiều một vị bạn mới." Trung Nguyên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lại ngay lập tức nhăn trở thành một đoàn. Ánh mắt tại Thanh Loan kiếm kia rõ ràng bất phàm phẩm tướng trên liếc tới liếc lui, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, mang theo một loại cuốn vương đặc hữu cảm giác nguy cơ. Nếu như chúng ta nói chưa chuẩn bị xong, chủ nhân ngươi sẽ trước không gọi hóa nàng sao? Từng có lúc, Trung Nguyên căn bản không cách nào cảm nhận được vì sao Khôi Dương như vậy ngóng trông chính mình bản thể phẩm giai năng lực đề cao. Vì khi đó nàng bản thể phẩm giai tối cao. Nhưng bây giờ, Khôi Dương bản thể trở thành tam phẩm, bạn mới cũng là tam phẩm. Hiện tại cũng chỉ có U Lam cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Không, không đúng, thật giống như ta bản thể phẩm giai cao hơn U Lam ấy nhỉ? Trung Nguyên hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, không cẩn thận đem lời trong lòng nói thầm ra đây. U Lam, Khôi Dương, phúc. Nàng đội vàng đưa tay che miệng lại, bả vai lại khả nghi mà run run lên. Cố An, hắn rất là không nói buông tay, bấm tay ở chính giữa nguyên cái chán sáng bóng trên nhẹ nhàng gậy một cái. Ôi, Trung Nguyên che cái chán, ủy khuất ba ba nhìn Cố An. Cố An lắc đầu bật cười, ánh mắt đảo qua tam nữ. Các ngươi kỳ thực thật sự không cần để ý cái này, ta hướng các ngươi bảo đảm, ngày sau các ngươi bản thể phẩm giai cuối cùng rồi sẽ đạt tới giống nhau độ cao. Đúng đúng đúng, chủ nhân nói đúng. Khôi Dương ngay lập tức nhảy ra hát đệm, gà con mổ thóc tựa như gật đầu, khắp khuôn mặt là ta tin tưởng nhất chủ nhân biểu tình. Hoàn toàn không nhớ rõ cô An trước đó là sao mà không đáng tin cậy, hoặc nói là mang tính lựa chọn quên đi. Chương 112, thích. Chương 112, thích. Cố An trong lòng bực cười, nhưng cũng ôn hòa. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tập trung ý chí, sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. Hắn nâng lên tay trái, ngón trỏ chậm rãi duỗi ra. Sau một khắc, một điểm hỗn độn ánh sáng mông lung mang từ hắn đầu ngón tay lặng yên nở rộ. Ông. Thanh Loan thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra lộng lẫy quang hoa chói mắt. Đã thấy thanh bạch nhị sắc sen lẫn lưu chuyển, trong đó lại có chút điểm tinh huy loại linh quang bắn tung tóe, đem toàn bộ tinh thất ánh chiếu được giống như ban ngày. Ánh sáng kéo dài mấy tức, mới giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Ngọc đai trên, trường kiếm đã biến mất. Thay vào đó, là một cái lẳng lặng đứng yên thân ảnh. Nàng dáng người hiểu điệu, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu xanh trắng thay đổi dần váy dài. Váy từ thân trên xanh nhạt dần dần quá độ đến mép váy xanh nhạt, như là đem một mảnh sau cơn mưa sơ tỉnh, sương khói chưa tan bầu trời cắt may khoác ở trên người. Vài áo mềm nhắn, theo nàng nhỏ xíu hô hấp nhẹ nhàng phất động. Thiên mái tóc dài màu xanh mềm mại mà rối tung ở đầu vai, lọn tóc có hơi đánh lấy cuốn, nổi bật lên nàng trần trụi tại bên ngoài cái cổ cùng bả vai da thịt trắng non đến cơ hồ trong suốt. Dung mạo của nàng thanh lệ vô song, có một loại như giang nam mưa bụi thấm vào qua dịu dàng, mặt mày nhu hòa, mũi nổi bật, môi sắc là tự nhiên cạn màu anh đào. Nàng có hơi ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh thấy đáy thanh mâu chính không nháy mắt nhìn qua Cố An. Khoe miệng một cách tự nhiên ngậm lấy một vòng làm cho người như một xuân phong nhu hòa ý cười. Cả người khí chất tựa như cùng một khối bị ấm tuyển trường kỳ tầm bổ ố ngọc, vượt mà, nhu hòa, tĩnh mịch, không mang theo mảy may tính công kích. "Chủ nhân." Nàng mở miệng, âm thanh cũng như bề ngoài của nàng bình thường, thanh thanh mềm mềm, mang theo một loại vừa đúng ngọt ngào, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy dính, chỉ là nghe lấy liền cảm giác tâm thần an bình. Cố An trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ to lớn vui mừng cùng. Thiên thấy đáng thương, xem xét khí chất này, này thân thái, này dịu dàng như ngọc, nhã nhặn như nước bộ dáng, đây mới là bình thường họa phong a. Cố An dường như muốn nước mắt lưng tròng. Khôi Dương hồn nhiên, nhớ ăn không nhớ đánh, đi thẳng về thẳng, còn thích làm ẩm ĩ u làm đáng tin cậy là đáng tin, có thể lạnh lùng, ngẫu nhiên bộc lộ nhỏ bé biểu tình còn nhường Cố An hoài nghi nàng có chút xấu bụng. Trung Nguyên đều càng không cần phải nói, không chỉ nhảy thoát, càng là hơn một cái tinh lực dồi dào, não mạch kín rõ ràng của vương. Hiện tại, cuối cùng, đến rồi một cái nhìn qua như thế bình thường, như thế ôn nhu, như thế khéo hiểu lòng người kiếm nương. Cố An cảm thấy, cái này nhất định là tạo hóa kiếm chỉ cảm nhận được hắn trải qua thời gian dài đối với bình thường kiếm nương khát vọng, cho đặc biệt quà tặng. Trên mặt hắn không tự chủ được tràn ra một cái nụ cười ấm áp, đang muốn mở miệng nói chút ít hoan nên thoại. Đồng thời âm thầm quyết định nhất định phải bảo vệ tốt Thanh Loan phần này khó được bình thường, tuyệt đối đừng bị ngoài ra ba cái cho kéo lại. Nhưng mà, khoe miệng của hắn độ cong vẫn chưa hoàn toàn dơ lên, bên cạnh ánh đỏ lóe lên. Khôi Dương đã giống con hưng phấn chim nhỏ loại vọt ra ngoài, trong nháy mắt tiến tới Thanh Loan trước mặt. Nàng nhìn Thanh Loan, xích đồng lập lòe tỏa sáng, mang theo một loại tiền bối đắc ý cùng chờ mong, giòn tan địa đạo. Gọi tỷ tỷ. Cố An. Thanh Loan cặp kia ôn nhu thanh màu chớp chớp. Nàng nhìn trước mắt vẻ mặt chờ mong Khôi Dương, bên môi ý cười sâu hơn chút ít, dùng nàng kia thanh thanh mềm mềm giọng nói, mềm mại mà tê ở. Tỷ tỷ. A. Lần này, đến phiên Khôi Dương ngây ngẩn cả người. Nàng há to miệng, chuẩn bị xong đến tiếp sau lời kịch kẹt ở trong cổ họng, xích đồng trong tràn đầy kinh ngạc. Nàng dự đoán Thanh Loan có thể biết thẹn thùng, sẽ do dự, thậm chí sẽ trực tiếp từ chối. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương đáp ứng như thế dứt khoát, tự nhiên như thế, như thế. Ngoan ngoãn. Đi, một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Cố An mặt không thay đổi thu tay lại, đầu ngón tay còn lưu lại gậy tại Khôi Dương trên trán xúc cảm. Hắn chừng che lấy cái trán, vẻ mặt ngậm nhiên Khôi Dương một chút, trong ánh mắt rõ ràng biết, xem xét người ta nhiều hiểu chuyện. Nhiều ngoan ngoãn. Ngươi đừng vừa đến đã đem người mang hỏng. Xem xét. Đây mới là hắn trong lý tưởng kiếm lương. Ôn nhu, nhã nhặn, thức đại thể, không làm ở mỹ. Khôi Dương vừa nãy điểm này đứa nhỏ tinh lịch, tại Thanh Loan quang huy dưới, quả thực không đáng giá nhắc tới. Khu khu. Cố An háng giọng một tiếng, trên mặt lại lần nữa treo lên kia nụ cười ấm áp, lại gần Thanh Loan. Thanh Loan, đừng để ý tới nàng. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút trong nhà bọn tỉ muội. Hắn kiên nhẫn đem Khôi Dương, Ú Lam, Trung Nguyên nhất nhất giới thiệu cho Thanh Loan. Thanh Loan vẫn luôn mặt mỉm cười, tiến tính nghe lấy, khi thì nhẹ nhàng gật đầu. Đợi Cố An giới thiệu xong, nàng tiện theo thứ tự hướng tam nữ khẽ gật đầu, ôn nhu nói: "Khôi Dương tỷ tỷ, Ú Lam tỷ tỷ, Trung Nguyên tỷ tỷ, ta là Thanh Loan, về sau xin nhiều chiếu cố." Thái độ khiêm hòa, lễ tiết chu toàn, không có gì để chê. Khôi Dương lúc này ngược lại yên tĩnh trở lại, dường như còn đang tiêu hóa Thanh Loan vừa nãy kia thành tỷ tỷ mang tới xung kích. Cố An nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là hơn vui sướng. Xem xét, là cái này có một cái bình thường đồng bạn mang tới tích cực ảnh hưởng. Ngay cả rất nháo đằng Khôi Dương đều có vẻ điềm đạm không ít. Không dễ dàng a. Cái nhà này cuối cùng có hy vọng đi về phía hài hòa ổn định quỹ đạo chính. Tứ nữ đơn giản biết nhau về sau, Thanh Loan có hơi chuyển hướng Cố An, thanh mâu trong ngậm chờ mong, nói khẽ: "Chủ nhân, ta sơ sinh linh trí, tuy có bộ phận đến từ chủ nhân ký ức truyền thừa, nhưng đối với mọi việc còn cảm ngây thơ. Cho nên ta nghĩ, mau mau bắt đầu tu luyện, quen thuộc lực lượng, cũng tốt sớm ngày có thể giúp đỡ chủ nhân bận rộn." Nghe một chút, cỡ nào tích cực, cỡ nào khéo hiểu lòng người. Mặc dù Trung Nguyên vậy thích tu luyện, nhưng con vật nhỏ kia khi nào nghĩ tới chủ động giúp mình bận điệu. Đương nhiên, nói tới nói lui, Trung Nguyên nội quyền hay là làm ra bộ phận tích cực tác dụng. Cố An liếc qua Trung Nguyên, hướng phía Thanh Loan gật đầu nói, tự nhiên, đây là chính sự. Chúng ta cái này đi tàng kinh các, vì ngươi chọn lựa thích hợp nhất công pháp và kiếm pháp. Lục Dương kiếm tông tàng kinh các, bây giờ dường như đối với hắn toàn diện mở ra, trừ ra chỉ có tông chủ có thể tu chấn tông tuyệt học. Trong đó cất giữ to lớn, đầy đủ là Thanh Loan lượng thân phối hợp một bộ ưu tú hệ thống tu luyện. Một bên Trung Nguyên con mắt thì phát sáng lên. Bạn mới vậy thích tu luyện. Người trong đồng đạo a. Nàng ngay lập tức xích lại gần một ít, mang trên mặt tìm thấy chi kỳ loại chờ mong nụ cười, hỏi: "Thanh Loan muội muội, ngươi vậy thích tu luyện sao? Cảm thấy lĩnh hội kiếm đạo, tăng cao tu vi có phải hay không đặc biệt có ý nghĩa?" Thanh Loan có hơi nghiêng mặt qua, nhìn về phía Trung Nguyên, tại nàng tràn ngập ánh mắt mong đợi chồng, khóe môi kia xóa ôn nhu độ còn vẫn như cũ, lại chậm rãi lắc đầu. "Không thích." Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh mềm. "A." Trung Nguyên nụ cười trên mặt cứng lại rồi, theo bản năng mà hỏi tới: kia.
Vậy ngươi thích gì?
Không thích tu luyện.
Kia mới vừa nói nghĩ mau mau tu luyện là.
Thanh Loan ý cười dường như sâu một chút, cặp kia ôn nhuận thanh mâu nhìn thẳng Trung Nguyên. Dùng một loại đàm luận hôm nay thời tiết rất tốt loại bình thường giọng nói, cười nói yến yến nói.
Sát nhân.
Trong tĩnh thất không khí, giống như ở trong nháy mắt này đọc lại.
Trung Nguyên triệt để ngây người.
Khôi Dương đột nhiên quay đầu, xích đồng trừng lớn.
U Lam Băng con mắt màu xanh lam đống nhiên co rụt lại, thanh lanh trên khuôn mặt hiếm thấy lướt qua một tia kinh ngạc.
Cố An trên mặt vui mừng nụ cười trong nháy mắt đông kết, cả người như là bị làm định thân chú.
Thích.
Sát nhân.
Cố An trừng mắt nhìn, trong đầu trống rỗng.
Thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải mình vừa nãy điểm hóa lúc tâm thần có chút không tập trung, dẫn đến tạo hóa kiếm chỉ ra từng chút một nhỏ bé sai lầm.
Chương 113, tự sáng tạo kiếm pháp chương 113, tự sáng tạo kiếm pháp hay là chính mình nghe lầm.
Ngay tại này yên tĩnh như chết cùng tứ đạo khó có thể tin ánh mắt tập trung trong.
Thanh Loan giống như cảm thấy vừa nãy đáp án chưa đủ hoàn chỉnh, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu.
Cái khác vậy thích liệt.
Khôi Dương,
U Lam,
Trung Nguyên,
Cố An,
thích.
Sát nhân,
còn
cái khác vậy thích liệt.
Này dịu dàng như ngọc bề ngoài dưới,
nhưng mà ngay tại này ma quái bầu không khí sắp đạt đến đỉnh điểm lúc,
phốc phốc,
một tiếng cực nhẹ tiếng cười phá vỡ ngưng kết.
Thanh Loan nâng lên tố thủ che lại môi, bả vai rung động nhẹ nhẹ, cặp kia thanh mâu còn trở thành trăng lưỡi liềm,
bên trong đựng đầy đùa ác đạt được sáng ngời mà linh động ý cười.
Đùa thôi,
nàng thả tay xuống, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ôn nhu dễ thân bộ dáng, chỉ là đáy mắt nhiều hơn mấy phần xảo quyệt.
Các ngươi
sẽ không thật sự tin chưa?
Khôi Dương,
U Lam,
Trung Nguyên,
Cố An,
hắn nuốt nuốt mi tâm, nhìn Thanh Loan kia thuần lương vô tội trong mang theo một tia xảo quyệt ý cười mặt, rốt cuộc hiểu rõ.
Được thôi,
hắn coi như là triệt để thấy rõ ràng,
bị chính mình điểm hóa ra tới kiếm lương, xác suất lớn đều không có một cái nào là chân chính bình thường.
U Lam là ngoại lạnh hư hư thực thực xấu bụng,
mà trước mắt vị này Thanh Loan,
tuyệt đối là mặt ngoài ôn nhu, bên trong xấu bụng cái chủng loại kia,
100% là như vậy.
Tiếp xuống 2-3 ngày, Thanh Loan bằng vào nàng kia phần không có gì để chê ôn nhu,
cùng
ngẫu nhiên hiển lộ xấu bụng thú vị, rất nhanh liền cùng Khôi Dương tam nữ thân quen.
Khôi Dương mới đầu còn có một chút không phục, cố gắng khiêu chiến vị này mới muội muội danh giới cuối cùng. Kết quả thường thường bị Thanh Loan tứ lạng bạc tiên cân mềm giọng mang qua,
hoặc là trái lại bị một câu nhìn như vô tâm, kỳ thực tinh chuẩn trêu chọc làm cho á khẩu không trả lời được.
Hết lần này tới lần khác đối phương còn vẫn luôn vẻ mặt ôn nhu ý cười, nhưng nàng có hỏa không phát ra được.
U Lam thì đối với Thanh Loan nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng mơ hồ đồng loại cảm ứng, giao lưu không nhiều, nhưng lẫn nhau ngầm hiểu ý Trung Nguyên.
Trung Nguyên tại thử mấy lần cùng Thanh Loan nghiên cứu thảo luận tu luyện niềm vui thú, đều bị đối phương lấy các loại lý do kéo lại trọng tâm câu chuyện sau. Quyết định hay là tiếp tục đắm chìm ở trong thế giới của mình tương đối an toàn.
Thanh Loan tiến cảnh tu vi thì hoàn toàn như trước đây mà thể hiện rồi tạo hóa kiếm chỉ điểm hóa sinh linh lịch thiên chỗ.
Bởi vì nàng cùng Cố An chênh lệch cảnh giới to lớn, đạt được tu luyện tăng thêm cực cao, thêm nữa nàng tự thân cũng là thần thể. Vẹn vẹn 2-3 ngày công phu, nàng tiện từ sơ sinh khải linh cảnh, một đường thế như trẻ tre, tấn thăng đến ngưng chân cảnh trung kỳ.
Một ngày này, buổi chiều ánh nắng vừa vặn,
Cố An ngồi ở trước án, luốt luốt có chút mỏi như con mắt, khép lại quyển kia đoán tài bất giải.
Trải qua trong khoảng thời gian này dốc lòng nghiên cứu cùng thực tiễn, hắn tự giác tại đoàn kiếm chi đạo trên lại có mới thể ngộ.
Khoảng cách nếm thử rèn đúc bát phẩm kiếm khí, dường như chỉ kém một tầng giấy cửa sổ.
Đương nhiên, này còn phải nhờ có Khảm Ly thánh thể uy năng.
Trước hơi nghỉ ngơi một chút, tìm xem trạng thái, sau đó đi xem biết đánh nhau hay không tạo ra bát phẩm kiếm khí.
Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, dạo chơi đi ra cung điện.
Ngoài điện là một mảnh khoáng đạt nền tảng biên giới có bạch ngọc lan can mây hộ, bên ngoài lan can biển mây bốc lên, xa xa núi non như lông mày.
Sau đó, hắn nhìn thấy Thanh Loan.
Nàng chính yên tĩnh dựa vào nền tảng biên giới một khối màu xám trắng tự nhiên cự thạch bên cạnh.
Nàng có hơi ngửa mặt lên, ánh mắt không được mà nhìn về phía phương xa kia vô cùng vô tận, tản ra biến ảo biển mây, thần thái bình tĩnh,
giống như cả người đều dung nhập phiến thiên địa này yên tĩnh bận luật trong.
Cố An thêm chút hồi ức, Thanh Loan hình như đã gìn giữ cái này tư thế đã lâu,
còn nhớ chính mình lên lần đi ra tản bộ lúc, nàng liền đã như vậy.
Trong lòng của hắn không khỏi mỉm cười, như thế phù hợp Thanh Loan bộ kia ôn tĩnh bộ dáng.
Có thể, nàng là tại cảm ngộ thuộc về của mình kiếm đạo,
kiếm tu trong cũng có không ít người là từ sơn thủy phong vân trong ngộ được kiếm ý chân lý.
Cố An không quấy rầy nàng, chính mình vậy tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống, rót một chén trà xanh,
cùng với thanh phong lưu vân, thưởng thụ này khó được tĩnh mịch buổi chiều thời gian.
Nhưng mà, ngay tại hắn ly trà đem cử chưa cử lúc,
một sợi nhỏ bé lại rõ ràng gió nhẹ, không có dấu hiệu nào phất qua hai má của hắn.
Đây không phải tự nhiên gió núi,
nay loạn phong, phản phất là từ bốn phương tám hướng bị bàn tay vô hình dẫn dắt mà đến, ôn nhu nhưng không để kháng cự.
Đúng lúc này, Cố An phát hiện, nền tảng bên ngoài, kia nguyên bản thản nhiên biến ảo đầy trời vân khí, trong lúc đó dừng lại một cái chớp mắt,
lập tức bắt đầu chậm chạp lại kiên định hướng phía Thanh Loan vị trí hội tụ.
Cố An chấn động trong lòng, thông suốt quay đầu nhìn về phía Thanh Loan,
chỉ thấy Thanh Loan quanh thân chẳng biết lúc nào đã bị nhàn nhạt xương trắng bao phủ,
nàng vẫn như cũ dựa vào đá sám, tư thế chưa biến,
nhưng này song nguyên bản không được nhìn về phía phương xa thanh mâu, giờ phút này lại sâu thúy được như là phản chiếu lấy tất cả thương khung,
trong đó quang mang lưu chuyển, kiên quyết tần hiện.
Đây là muốn lĩnh ngộ kiếm ý.
Cố An vừa mừng vừa sợ,
tính toán thời gian, Thanh Loan thân làm thần thể, căn cơ hùng hậu, có chút hiểu được, giờ phút này chính là nước chảy thành sông thời điểm.
Hắn không dám sơ suất, trong nháy mắt đứng dậy, chập ngón tay lại như bay, đem sớm đã luyện hóa động phủ phòng hộ trận bản toàn lực thúc đẩy. từng tầng vô hình trận pháp màn sáng lấy cung điện làm trung tâm nhanh chóng dâng lên, đem cả ngọn núi bao phủ trong đó, ngăn cách trong ngoài khí tức, che lấp có thể đưa tới kinh người thiên tượng. Tông môn đối với hắn ký thác kỳ vọng, sớm tại hắn động phủ xung quanh bày ra nặng nề thủ hộ cùng ngăn cách trận pháp, đồng thời đem trận bàn cho hắn. Giờ phút này vừa vận phát huy được tác dụng. Trong điện, Khôi Dương Tam nữ dường như trong cùng một lúc cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Các nàng liếc nhau, không cần nhiều lời, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện tại cửa cung điện ngoại, cùng nhau nhìn về phía nền tảng biên giới thanh loan. U Lam băng con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú kia càng tụ càng dày đặc, mơ hồ có phong lôi chi thanh chuyển đến vân vụ. Lại liếc qua bên cạnh nhìn chằm chằm thanh loan Khôi Dương, đột nhiên mở miệng, mang theo một tia mấy không thể xem xét nhắc nhở hứng thú. Nhìn tới, chúng ta Khôi Dương muội muội, rất nhanh liền không còn là duy nhất phong vương cấp kiếm ý lĩnh ngộ người đây. Khôi Dương chính hết sức chăm chú nhìn thanh loan đưa tới dị tượng, nghe vậy, xích đồng chừng một cái, quay đầu nhìn về phía U Lam, Dương cả giận nói. Nói bao nhiêu lần? Muốn, gọi, tỷ, tỷ. Lời còn chưa dứt, nàng tay phải như điện nô ra, vũ chỉ hơi cong, đầu ngón tay ẩn có xích mang lưu chuyển, trực tiếp chụp vào U Lam vòng eo thon. Thủ pháp tinh diệu, không bàn mà hợp ly hỏa cựu vận trong nhất thức kiếm pháp biến hóa, lại nhanh lại xảo trá. U Lam dường như sớm coi đón trước, mặt không đổi sắc, tố thủ dương nhẹ, mang theo một vòng băng hàn lưu quang, tinh chuẩn đón lấy Khôi Dương cổ tay. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt giao thủ mấy chiêu. Khôi Dương phát hiện, U Lam chiêu thức cơ sở mặc dù vẫn là nàng sở tu Nguyệt Hoa Xương kiếm nhưng trong đó biến hóa đã lớn là khác nhau. Tăng thêm linh động cùng ngoài dự đoán, mơ hồ có siêu thoát nguyên kiếm pháp lồng chim, tự thành một phái xu thế. Ngươi đây là đang tự sáng tạo kiếm pháp? Khôi Dương thu tay lại, kinh ngạc hỏi. U Lam vậy thuận thế dừng tay, trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, gật đầu một cái. Đương nhiên, thích hợp nhất chính mình kiếm pháp, chỉ có tự sáng tạo. Ngươi tu tập Ly Hỏa Cửu vẫn lúc, ta liền cùng chủ nhân đi một chuyến tàng kinh các, tham khảo mấy chục cửa thủy trúc kiếm pháp điển tịch. Bây giờ đang nếm thử đem nó tinh hoa dung hội quan thông, từng bước một tôi diễn, cuối cùng cũng phải sáng chế độc thuộc về ta nhất phẩm kiếm pháp. Còn có ta. Trung Nguyên không cam chịu tụt hậu, ngay lập tức giơ tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Ta cũng muốn tự sáng tạo nhất phẩm kiếm pháp. Tên ta đều nghĩ kỹ mấy cái. Khôi Dương nhìn các nàng, xích đồng trong quang mang chớp động, đột nhiên hỏi một vấn đề. Kia, nếu là có sẵn, cực kỳ thích hợp các ngươi nhất phẩm kiếm pháp đặt trước mặt. Các ngươi còn có thể kiên trì hoàn toàn tự sáng tạo sao? Còn là sẽ đi tu tập.